Chương 423, nghe thấy chân tiên tỉnh chương 423, nghe thấy chân tiên tỉnh thuyền chủ đến lời ấy, cũng là nghiêm túc, chắp tay bái biệt về sau, quay người phất tay áo, nói đạo thanh ánh sáng từ hắn trong tay vẩy xuống, dung nhập bất hệ chu các nơi. Tổn hại trận văn lập tức bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớp đầy, chấn động thuyền thể cũng dần dần bình ổn. Một bên khác, tại quay ngược về phòng trên đường, trong lòng Trần Thanh cũng có suy nghĩ. Mới một trường kia, nhìn như hời hợt liền chấn vỡ pháp tướng hình chiếu, kỳ thực hơn phân nửa uy năng đều nguồn gốc từ dưới chân cái này bất hệ chu chỗ sâu cộng mình mà lên thái nguyên đế vận. Hắn mượn túc mệnh thông ngũ chi năng thêm chút dẫn động, tựa như khiêu động ngủ say sơn nhạc một góc, kỳ lực sôi trào mãnh liệt. Quả nhiên như ta sở liệu, cái này trong thuyền lắng động thái nguyên di vận, xa so với trong dự liệu càng thêm bằng bạc, chỉ là Trần Thanh hơi híp mắt lại, kỳ thế quá mức hùng hậu, không giống như là tử vật lưu lại, giống như là cố ý phong tồn ở đấy tuổi, mà lại trong đó sẽ lẫn, không chỉ là quá xa đế vận. Sau đó, hắn lại nghĩ tới cái này thuyền đỉnh bình đại cuối cùng kia bảy cái chỗ ngồi. Dùng cái này thuyền là bằng, nếu có thể chân chính khống chế cố này đế vận, có lẽ sẽ trở thành những đối tương lai tình thế hỗn loạn một trường cường lực các chủ bài. Đương nhiên, mới không dùng tịch diệt lôi đỉnh các loại mang tính tiêu chí thần thông, cố nhiên là mượn cơ hội nghiệm chứng thái nguyên di vận chi uy, càng sâu suy tính, vẫn là thân phận. Cửu U tẩu hình chiếu bị diệt, tin tức chắc chắn sẽ chuyển về Ngọc Kinh, từ giận bỏ mình, pháp tướng hình chiếu bị một trường xóa đi, rất nhiều manh mối rất nhanh sẽ bị một ít người chắp vá bắt đầu Trần Thanh đẩy ra cửa hoang, mặc dù cho mượn di mạch cộng chủ tên tuổi chế lốc, nhưng trên đời chưa từng thiếu cẩn thận thăm dò con mắt. Thân phận chân thật bại lộ, chỉ là sớm tối, thậm chí cái này di mạch nội bộ sợ là đều có người sẽ hướng ra phía ngoài mật báo. Để lại cho ta thời gian, không nhiều lắm. Hắn đi tới trước án. Tính toán thời gian, Tây Mạc Long Hoa Pháp hội kỳ hạn đã gần đến ở trước mắt, lần này Pháp hội rộng mời thiên hạ Pháp tướng, Phật môn nội bộ quần quận sóng ngầm, càng có thể cùng được ngoại liên lụy, chính là tìm kiếm nửa viên đạo quả đầu mối tuyệt hào thời cơ, cũng có thể là nguy cơ tứ phía vòng xoáy, bất quá. Trần Thanh phất tay áo ngồi xuống, suy nghĩ như bay. Bây giờ cũng coi là sơ bộ nắm trong tay di mạch, mặc dù mấy cái nguyên lão tâm tư thâm trầm, cành lá rắc rối khó gỡ, nhưng danh nghĩa đã định, nhất phi hẳn các loại thanh niên trai trắng có thể dùng, đến nguyên, ly phi bọn người cũng tính là đắc lực, hảo hảo lo liệu một phen, chính là một cỗ không thể khinh thường trợ lực, nhưng tại pháp hội bên trên có trợ giúp lực. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, một sợi thần niệm đã xuyên thấu qua trong ngực huyền diệp lệnh truyền ra. Này khiến nguyên bản chỉ là liên hệ Tô gia huynh muội, bây giờ cũng đã cùng bị kia Chí Nguyên Quân thành lập thần niệm liên hệ. Đến nguyên, thần tại. Chí Nguyên Quân đáp lại chớp mắt đã tới. Ta cần ngươi điều động thủ bên trong tất cả con đường, tường tra ba sự tình. Trần Thanh Lý lấy mạch suy nghĩ, thứ nhất, Phật môn nội bộ 10 năm gần đây động tĩnh, nhất là liên quan đến vực ngoại thẩm thấu dấu vết để lại. Thứ hai, lần này pháp hội bên ngoài chương trình cùng trong tối tính toán, đã xác nhận được mời pháp tướng danh sách, Phật môn các chi mạch thái độ. Thứ ba, phàm liên quan đến Phật môn thượng cổ bí mật, thất lạc truyền thừa, thậm chí vực ngoại liên quan ghi chép, vô luận thật giả, cùng nhau thu nạp. Thần, lĩnh chỉ. Chí Nguyên Quân cũng không nửa phần chần chờ, trong vòng 3 ngày, sơ bộ tuyên báo có thể đến. Lúc trước Trần Thanh kỳ thật đã phân phó cùng loại yêu cầu, nhưng lúc đó Chí Nguyên Quân tinh lực chủ yếu còn đặt ở bất hệ chu chi hội cái này bên trên, cũng không toàn lực điều tra, song phương ngầm hiểu lẫn nhau, bây giờ tình huống tự nhiên là khác biệt. Chặt đứt liên hệ về sau, Trần Thanh liền muốn lấy đem trên tay mọi việc đều chấm dứt, mới tốt chuyên tâm ứng đối kia Long Hoa Pháp hội. Lúc trước Tuân Tiên Sinh đám người đã bị mang đến, hoặc nên gặp mặt một lần. Hắn đang suy nghĩ ở giữa, ngoài cửa chợt đến bẩm báo, "Vậy hạ, kia Đào nương tử, thỉnh cầu gặp lại ngài một mặt." Trần Thanh đuôi lông mày khẽ nhếch, ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Mang nàng tới. Không bao lâu, cửa phòng lại mở. Đào nương tử lần này không bị áp giải, một mình đi vào. Nhiếp Phi Hàn đứng ở ngoài cửa, ánh mắt như đao. Thương ngôn đạo hữu. Đào nương tử tại Trần Thanh trước mặt chạm định, hít sâu một hơi, thiết thân. Có một chuyện muốn nhờ. Nói. Thả Tuân Tiên Sinh bọn người. Đào nương tử lúc này nói ra, bọn hắn chỉ là thụ tiếp thân cùng Tuân Tiên Sinh mời, là dò xét tối. Dò xét quý mạch hư thực mà đến, cũng không tạo thành thực chất tổn hại, càng không bị thương cùng quý mạch một người. Tất cả sự tình, thiếp thân nguyện dốc hết sức gánh chịu. Trần Thanh không nói, chỉ nhìn xem nàng. Đào nương tử bị hắn ánh mắt chấn nhiếp, chần chờ một cái, tiếp tục nói, làm trao đổi, thiếp thân nguyện đem biết liên quan tới Mộng Tiên dẫn hết thể nói thẳng ra, tuyệt không giấu giếm. Trần Thanh trầm mặc một lát, trong lòng chỉ cảm thấy trước mắt một màn này mười phần cổ quái, phản phất chính mình cái này di mạch chủ mới thật thành bức cung tác bí nhân vật phản diện nhân vật. Nhưng một hồi lâu, hắn vẫn là dứt bỏ tạp niệm, gật đầu nói, có thể, bất quá kia công pháp đến không vội mà nói, trước nói nơi này có liên quan mọi việc, nhưng còn có bỏ sót, chưa từng nói cùng ta nghe. Đào nương tử căng cứng tiếng lòng rung lòng, đang định để Trần Thanh lập thệ. Ngươi như lời nói có giá trị, Trần Thanh lại đi đầu nói, bọn hắn không chỉ có thể bình yên rời đi, ta còn có thể đưa ngươi một phần thù lao. Đào nương tử suy tư một lát, rốt cuộc nói, nghĩ đến bình thường lời thề, cũng ước thúc không được đạo hữu, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Từ đầu nói tỉ mỉ, chớ để loạn mảy may. Trần Thanh thuận thế liền hỏi. Đào nương tử lấy lại bình tĩnh, đem đưa trải qua vừa miệng nói một lần, nhưng đủ loại chi tiết, cùng lúc trước lời nói đại thể không kém. Trần Thanh nghe, thần sắc bình tĩnh, cảm thấy lại hơi cảm thấy thất vọng. Như chỉ là như vậy, cùng trước đây biết không khác nhiều. Thiếp thân lúc ấy thần mệnh kiệt lực, lại bị tia tiểu tức hương khí chỗ dụ, tâm thần trong thoáng chốc uống một hớp, liền lâm vào huyễn cảnh. Đào nương tử nói đến chỗ này, chuyện đột nhiên nhất chuyển, đối thiếp thân miễn cưỡng thanh tỉnh, trong thạch thất đã không có vật gì, đây cũng không phải là hư giả, nhưng kỳ thật còn có một mặt vết đá, khắc lấy một bộ tản tiên. Ồ. Trần Thanh ánh mắt khẽ nhúc đích, lúc trước ngươi có thể chưa nói có vách đá khắc văn. Đào nương tử lại nói thẳng, lúc trước bèo nước gặp nhau, há có thể thân thiết với người quan sơ, bây giờ cũng là bị ép bất đắc dĩ. Trần Thanh không nhìn đối phương trong lời nói ai đoán chi ý, chỉ hỏi kia khắc đá nội dung. Thời khắc đó văn thời đại quá lâu, hơn phân nửa đã mơ hồ không rõ, lại câu nói vỡ vụn, thiếp thân lúc ấy tâm thần quấy động, chưa kịp nhìn kỹ, chỉ vội vàng ghi lại mấy hàng còn có thể phân biệt. Đào nương tử hồi ức một lát, mới nói, trừ cái đó ra, trong lúc này cho có chút cổ quái, nhìn đến liền sinh men say, không thể lâu xem, thiếp thân không biết phải chăng là cùng ngộng cảnh lẫn lộn, cho nên lúc trước chưa từng nói rõ, lại đã đến cơ duyên, không dám được lũng trong thủ, cho nên cũng không cẩn thận xem xét. Trần Thanh lên đường, trước tạm nói. Đào nương tử hít sâu một hơi, chậm rãi nói, thời khắc đó hành văn dấu vết cổ sơ, cũng không phải là nay chuyện, thiếp thân miễn cưỡng nhận ra mấy hàng, đại ý là. Dừng một chút, nàng lông mày cau lại, cân nhắc từ ngữ, phía trước nhất một câu, là ta mượn Khương thị ước hẹn thoát khốn, thiếp có huyết khế thành chủ bộ, không được tiêu giao, sau đó là lớn đoạn mơ hồ, về sau lại có một câu rõ ràng, là như muốn quý vị, cần tìm chân chủ, màng liên kết phủ tạm trùng điệp tinh hải, cũng làm hướng chi cuối cùng hình như có muốn hương cái gì khư chữ, nhưng cuối cùng mấy chữ đã bị ma diệt, nhìn không rõ ràng. Trần Thanh sau khi nghe xong, trầm mặc không nói, nhưng trong lòng thì suy nghĩ xoay nhanh. Chương 424, còn có thân thế. Chương 424, còn có thân thế. Khương thị hậu nhân, chân tiên tìm chủ. Khương, chân tiên còn có thể có chủ. Trần Thanh nghe qua đảo nương tử về sau, liền suy nghĩ bắt đầu, đáy lòng vẫn thật là hiện ra không ít một đoạn ký ức. Trong ngộng đời thứ nhất lúc, tại kia tàng bảo lâu bên trong gặp được, tự xưng khán thủ giả lão giả, tựa hồ liền họ Khương. Đời thứ hai là Lý Thanh lúc, nhắc lên phản loạn ngũ hành quân đầu lĩnh, cũng họ Khương. Khương, là ngày cũ ngọc kinh phế tích, hoặc là càng thêm cổ lão di tích. Đúng, Trung Châu đắm chìm về sau, hắn nguyên bản vị trí, tạo thành quy khư chi hải, cũng là Khương. Bất quá, giấc mộng này bên trong thời đại Trung Châu còn tại, còn không có quy khư chi hải, đào nương tử muốn hư hư thực thực tiên nhân, càng tại quá khứ. Rất nhiều manh mối vụn vặt phức tạp, như trong xương nhìn hoa, khó mà chấp vá thành phần mạo. Nhưng đào nương tử thuật vách đá khắc văn, tuy chỉ giải rác mấy lời, lại không giống Lâm thời lập, để hắn cảm thấy trong này nên là thật có giá trị. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh càng dứt khoát hỏi, ngươi lời nói khắc đá, chỗ kia di tích, cụ thể phương vị ở nơi nào? Đào nương tử cười khổ lắc đầu, nói, không dám giấu giếm đạo hữu, kia cửa vào di tích bí ẩn, ở vào Nam Cương cùng Tây Mạc chỗ giao giới một mảnh gọi là ngàn khô cốt biển tuyệt địa, hoàn cảnh ác liệt, càng có thiên nhiên mê trận, thiếp thân năm đó cũng là hoảng hốt chạy bừa, đánh bậy đánh bạ mới may mắn tiến vào, sau đó nhiều lần muốn tìm kiếm, đều bởi vì cốt hải địa hình biến ảo khó lường, lại chưa tìm được chuẩn xác cửa vào, chỉ biết đại khái tại Táng Gió Cốc cùng Khắp Huyết Sơn núi ở giữa. Trần Thanh khẽ bước cằm, chưa lộ thất vọng. Bực này cơ duyên chi địa, như tùy tiện có thể tìm ra, ngược lại khả nghi. Ngươi sở cầu, ta ứng. Tuân văn nhược bọn người, sau đó liền có thể rời đi. Trần Thanh phất tay, một mai ngọc giản bay về phía ngoài cửa chờ lấy Nhiếp Phi Hàn, Nhiếp thống lĩnh, mang đào đạo hữu đi thiên phòng, sau đó lại đem Tuân văn nhược mấy người đưa ra ngoài thuyền, không được khó xử. Mặt tướng lĩnh mệnh. Nhiếp Phi Hàn tiếp nhận ngọc giản, hướng đào nương tử làm cái mời thủ thế. Đào nương tử nhìn chằm chằm Trần Thanh liếc mắt, vén áo thi lễ, đa tạ đạo hữu tín nghĩa. Quay người theo Nhiếp Phi Hàn rời đi. Cửa phòng khép lại. Trần Thanh ngồi một mình trước án, trầm tư suy tính. Mấy cái manh mối đều không từ xác minh, bất quá chính mình kỳ thật đã có sẵn con đường, sao không tiến hành lợi dụng? Ngõ bên ngoài, hiện thế, Nam Tân Thành. Trần Thanh chậm rãi mở mắt, trong ngõ phản hồi tùy theo mà đến, nhưng hắn tâm tư lại không ở chỗ này. Khương thị, thoát khốn, chân tiên tìm chủ. Khương, chợt hắn lấy ra cùng Huyền Quyển các liên hệ đưa tin ngọc phủ, lúc này đưa tin, Tân Hành Đầu, gần đây tìm đọc cổ tịch, thỉnh thoảng thấy họ Khương cổ tộc, chân tiên di tùng, khư chi bí chỗ các loại lẻ tẻ đi chép, lòng có cảm giác, quý các điển tàng phong phú. Không biết nhưng có liên quan manh mối có thể cung cấp nghiên cứu kỹ. Nếu có, thỉnh cầu lưu ý, ngày khác có lẽ có hậu báo ngọc phù linh quang lóe lên, tin tức đã truyền ra. Không bao lâu, Tân Vô Duẩn mang trả lời tin tức liền đến, Trần trưởng môn đã là tuân hỏi, tại hạ lập tức sai người chọn đọc tài liệu liên quan hồ sơ trích yếu, vừa có phát hiện, lập tức trình báo. Làm phiền. Đối kết thúc thông tin, Trần Thanh lại tập trung ý chí, ý thức chìm lặn, lần theo cùng lực sĩ nô liên hệ, lần nữa giáng lâm tàn quyền cát. Vẫn như cũng là lờ mờ tế đàn, một chiếc trường minh đang yếu đất. Lực sĩ nô đứng ở trong ánh đèn, trong hốc mắt linh quang chậm rãi thắp sáng. Một mực canh giữ ở bên hông Vu Ấn lập tức có phát giác, vội vàng đứng dậy hành lễ, tôn giá thế nhưng là lại đến. Ừm. Trần Thanh truyền niệm đáp lại, trước đây ngươi từng đề cập tiểu tước bên trong tiên nhân mà nói, gần đây ta liền nghĩ tới một chút tới tương quan vỡ vụn tin tức. Vu Ấn trong lòng đống nhiên nhảy một cái, hắn trước đây ném ra ngoài cái này móc, bản ý là thăm dò cùng hấp dẫn, bây giờ lại ẩn ẩn có loại dẫn hỏa thiêu thân, khó mà thoát câu cảm giác, vốn lại không thể nói rõ, hắn trên mặt không dám hiện lộ mảy may, không người nói, mời tôn giá chỉ thị. Trần Thanh đem đảo nương tử lời nói khắc đá nội dung làm sơ tân trang, liền cáo chi. Vũ Ấn sau khi nghe xong, thầm nghĩ tin tức này so trước đó càng thêm cụ thể, nhưng cũng càng lộ vẻ quỷ dị, không nói trước cái gọi là họ Khương chỉ hướng các loại, liền nói liên lụy đến chân tiên thoát khốn tìm chủ sự tình, liền mười phần không hợp thói thường, bất quá cũng đem hắn tò mò trong lòng chi niệm cho bước lên tới. Húng chi, đối mặt vị này thâm bất khả chắc tồn tại, hắn nào có cự tuyệt chỗ trống. Một phen suy tư về sau, Vũ Ấn đè xuống trong lòng gợn sóng, người lớn lấy chắp tay nói, tôn giả nói tới chi tin tức, sát thực thuộc chân quý manh mối, tại hạ ổn thỏa dốc hết toàn lực, tại sách vở ở giữa tinh tế si tra, tìm kiếm tới liên quan dấu vết để lại. Trần Thanh lên đường, làm phiền, việc này ta cảm thấy hứng thú, nếu có tiến triển, kịp thời cáo chi. Vâng, định không phụ tôn giá nhờ bà. Vũ Ấn đáp ứng, chỉ cảm thấy trên vai áp lực nặng thêm mấy phần. Trần Thanh đi theo liền muốn kết thúc lần này câu thông, chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, lần trước thực văn khu chuyến đi, ta nửa đường ý thức rút ra, đến tiếp sau tình huống như thế nào? Kia tàng ách trong lầu, nhưng có dị biến. Vũ Ấn nghe vậy, thần sắc hơi lỏng, vấn đề này ngược lại là tương đối tốt đáp, nhân tiện nói, ngày đó tôn giá thần niệm sau khi rời đi, kia tàng ách trong lâu thời không loạn lưu liền dần dần bình phục, lực sĩ nô thể xác tuy có tổn hại, lại không có gì đáng ngại, tại hạ đã làm chữa trị. Thực văn khu vốn là quỷ dị khó lường, ngẫu nhiên bộc phát chút dị thường cũng là chuyện thường, chỉ cần không chạm đến hạch tâm phong ấn, cũng là sẽ không dẫn phát không thể khống về sau quả, tôn giá không cần quá lo lắng. Hắn lời nói nhẹ nhõm, đem khả năng hung hiểm hời hợt mang qua, cũng là không muốn để cho vị này tồn tại cảm thấy thực văn khu quá nguy hiểm mà ngưng bước, dù sao, hắn còn trông cậy vào mượn vị này chi lực, tham dò càng nhiều bí ẩn đây. Trần Thanh lặng im một lát, đoán ra đối phương xảo trá, nhưng cũng không ghét, lợi dụng lẫn nhau, mới có thể dài xa hợp tác, bởi vậy dứt khoát nói thẳng, thực văn khu thời gian bặm mẹo, lưu lại rất nhiều cổ viễn khí tức, chưa hẳn đều là hiểm địa, trong đó, hoặc có dấu khác cơ duyên. Vũ Ấn khẽ giật mình, dương mắt đối đầu lực sĩ nô trong hốc mắt hai điểm u quang, trong lòng không hiểu run lên. Chỉ nghe Trần Thanh tiếp tục nói, đối trong tay ngươi sự tình có chỗ tiến triển, ngày sau, chúng ta có lẽ có thể lại dò xét thực văn khu. Thoại âm rơi xuống, lực sĩ nô trong mắt linh quang dần dần liễm, quay về yên lặng. Vũ Ấn độc lập dưới đèn, nhìn qua cố kia quay về khô khan khôi lỗi, nửa ngày mới phun ra một ngụm trọc khí, lộ ra cười khổ. Lại dò xét thực văn khu, quả nhiên, ta tâm tư này căn bản không thể gạt được vị này. Hắn lắc đầu, nhưng lại nhịn không được cái này dụ hoặc. Thực văn khu dĩ nhiên hung hiểm, nhưng cũng di chân vô số, chỉ là trong đó cơ duyên, thường thường cùng thai kiếp làm bạn, hắn bị nhốt nơi đây, cũng không ai giúp tay, cũng chỉ có cái này vị thần bí tồn tại có thể cung cấp chờ mong. Thôi, đi một bước nhìn một bước đi. Suy nghĩ kỹ một hồi, Vũ Ấn thu hồi cười khổ, đi hướng một bên chồng chất như núi cổ xưa hồ sơ. Vô luận tình nguyện hay không, chiếc thuyền này, hắn đã bước lên. Một bên khác, Trần Thanh thu hồi tất cả thần niệm, âm thầm suy nghĩ. Hai bên quân cờ đều đã rơi xuống. Huyền quyền các bên ngoài tìm kiếm, thu nạp rộng khắp, tàn quyền các âm thầm đào sâu, chuyên công bí hiểm. Hai bút cùng vẽ, liền nhìn có thể vớt ra thứ gì hữu dụng đồ vật. Bất quá, những này ngược lại không gấp tại nhất thời, Long Hoa pháp hội sắp đến, Phật môn, vực ngoại, nửa biên đạo quả sự tình mới là việc cấp bách, mặt khác, đã cùng Huyền cửa quân có trực tiếp liên hệ, cũng là không cần một vị ngưng lại nam thân. Nghĩ như vậy, hắn thu thập một phen về sau, liền đứng dậy đẩy ra tính thất chi môn. Ngoài cửa sắc trời vừa vặn, đợi tại ngoài viện phòng thủ tu sĩ gặp hắn xuất quan, lập tức không người, Trần trưởng môn. Tô sứ quân có đó không? Trần Thanh hỏi. Sứ quân ngay tại trước nha làm việc công, tại hạ cái này liền đi thông truyền. Không cần. Trần Thanh đưa tay ngăn lại, ta tự đi tìm hắn. Lúc này, hành lang đạo tấn đầu chuyển đến gấp rút tiếng bước chân. Một thân quan bảo Tô Trực cần bước nhanh mà đến, miệng nói, Trần trưởng môn xuất quan. Nào đó đang có chuyện quan trọng bẩm báo. Sứ quân tỉnh giảng. Tô Trực cần tiến lên hai bước, thấp giọng nói, lại là phía bắc người đến, muốn gặp ngươi. Phía bắc. Trần Thanh lông mày nhướng lên, Bắc Ly Vương Triều. Đúng vậy. Tô Trực cần gật đầu, quan sát đến Trần Thanh thần sắc, tới ba người, cầm đầu là vị tôn thất vương tước, đưa chính thức quốc thư cùng bái thiếp, đã đợi mấy ngày, bọn hắn công bố cùng trưởng môn có chút nguồn gốc, cần ở trước mặt Ly Thanh. Nguồn gốc. Trần Thanh nghe xong, lúc này lắc đầu, Trần Mỗ cùng Bắc Ly, làm không vang lai. Tô Trực cần cười khổ nói, nào đó cũng như là hồi bẩm, nhưng này Bắc Ly Vương làm nói chắc như đinh đóng cột, nói là biết được trưởng môn ngài thân thế. Chương 425, phiến diệp bất ngại tâm chương 425, phiến diệp bất ngại tâm thân thế. Trần Thanh lông mày nhíu lên, phản ứng đầu tiên chính là hoang đường. Hắn từ xuyên việt đến nay, nhớ kỹ chính là sư phụ mình đem chính mình từ dòng nước xiết bên trong mò lên, mang về trong núi dưỡng dục chuyển pháp, đâu còn có cái gì thân thế có thể nói. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống. Là, chính mình sơ lâm thế này lúc, thay thế ngâm nước mà chết đời trước, nhưng này đời trước chết đuối trước đó từ đâu mà đến, ra sao thân phận, lại là một mảnh trống không. Nhưng nếu thật có lai lịch, sao lại tùy tiện chết đuối tại rừng núi dòng suối? Còn cùng Bắc Ly có dính dấp, cùng Bắc Ly liên lụy, lại chết chìm tại Nam Triệu vùng cực nam, càng khiến người ta khó kéo căng. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh âm thầm lắc đầu, huống hồ dù có ẩn tình, đó cũng là trước kia chuyện xưa, cùng ta có liên căng gì? Còn nữa, không tới sớm không tới trễ, lệ tại ta hiển lộ thủ đoạn, chuyển ra pháp tướng tiếng gió về sau hiện thân, tâm tư không thuần a. Hắn chú ý tới Tô Trực Cẩn hơi có vẻ căng cứng biểu lộ, cảm thấy càng là hiểu rõ. Vị này Tô sứ quân sợ là đã được tiếng gió, đang tình thế khó xử, đã sợ chính mình thật cùng Bắc Ly liên lụy, hỏng hắn dựa thế mà lên tiền đồ, lại sợ giấu giếm công báo, ngày sau chuyện xảy ra dẫn họa thiếu thân. Tô sứ quân phí tâm. Trần Thanh cũng không cùng hắn rông dài, dù sao vị này đối với mình xác thực không tệ, Trần Mỗ là người sơn dã, được gần sư thu dưỡng, mới có hôm nay, Minh Hà Sơn chính là đến chỗ, cũng là nơi hội tụ, còn lại mọi việc đều thuộc bên ngoài nhiễu, không đáng lo lắng. Tô Trực cần đầu tiên là sững sờ, lập tức như chút được gánh nặng, bận điệu chắp tay nói, trưởng môn đạo tâm thông minh, không vì tục trần chỗ nhiễu, nào đó bội phục. Nếu như thế, nào đó liền tìm lý do đem bọn hắn đuổi. Làm phiền. Trần Thanh một chút gật đầu, lại nói, lần này xuống núi lâu ngày, cũng nên về núi, trong núi đệ tử sơ nhập đạo đồ, chính cần chút trường dạy vỡ lòng chữ thiếp, kinh sử tạp thư lấy khai nhang giới, cố tâm tính, thỉnh cầu sứ quân lấy người tìm chút thượng giai các bạn, không câu nệ loại, vững chắc thuận tiện, ta mang về quyền đường và quê. Tô Trực cần tiếu dung càng tăng lên, liên tục đáp ứng, trưởng môn yêu mến hậu bối, dụng tâm lương khổ, nào đó cái này đi làm, định tuyển chọn khắc gỗ tinh lương, nội dung tỉ mỉ sát thực chi hàng cao cấp, sau đó liền đưa đến trưởng môn chỗ. Lẽ ra, hắn kỳ thật không muốn Trần Thanh tùy tiện chính ly khai địa bàn, nhưng đã có người ở bên rình mò, ý nghĩ liền có biến hóa, ba bất đắc Trần Thanh tranh thủ thời gian ly khai, tránh khỏi bị ngấp nghé người tìm được cơ hội tiếp cận. Bất quá, nếu là vào núi, nói không chừng cũng sẽ bị người nhớ thương, kia Minh Hà Sơn đến cùng vẫn là phòng giữ không nghiêm, đến nghĩ lý do, cho trong núi thêm ít nhân thủ, tăng cường phòng bị cùng tuần tra. Hắn đang nghĩ ngợi, không cần sốt ruột. Trần Thanh cũng đã quay người hướng ra ngoài bước đi, ta tự đi trong thành sách tứ đi dạo, cũng coi như nhận thức Nam Tân Văn Khí, sứ quân tự tiện. Dứt lời, huyền ý liền phiêu động, người đã xuất biệt tử. Tô Trực Cần đứng ở tại chỗ, dĩ nhiên lo lắng vị này đi lần này sẽ sinh ra cái gì chi tiết, nhưng lập tức lại ý thức được, đây không phải là chính mình có thể chi phối. Nghĩ đến lúc đến thấp vọng, hắn vừa dài thở phào một cái, cảm khái nói, vị này tâm tư, thật sự là càng ngày càng khó tính toán, nhưng như thế dứt khoát, bớt đi vô số phiền phức. Chợt thân sắc hắn nghiêm, bước nhanh hướng phía trước nha đi. Còn phải phí chút lời lẽ, đuổi Bắc Ly người tới mới là. Nam Tân thành đông, văn tụ tập phường. Nơi đây không bằng đường lớn nói to làm ồn ào, đường hai bên phần lớn là nhà in, khắc phường, bút mực cửa hàng, trong không khí có chỉ mực mùi thơm ngát cùng trương một hương vị. Trần Thanh dạo chơi đi vào một gian chiêu bài cũ kỹ, bên ngoài khoáng đạt tập hiến sách tứ. Trong tiệm tia sáng hơi tối, trên giá gỗ chất đầy thư tịch, sách sách chỉnh tề. Hắn ánh mắt đảo qua san sát giá sách, đang muốn gọi chủ quán, đột nhiên một trận. Đã thấy ở giữa nhất bất ngờ cửa sổ gỗ lê đại án một bên, ngồi cái nữ hoa, nhìn bất quá 10 tuổi quan cảnh, một thân vàng nhà táo tơ, chính phủ cá nâng cao cổ tay, nhất bút nhất họa gặp tiếp mời. Trần Thanh nhìn quen mắt, là Vọng Hải Thành, gian kia sát đường cửa hàng sách. Lúc này mới một đoạn thời gian không gặp, không ngờ nảy nở không ít, giữa lông mày có cỗ tử linh tú ý vị. Nữ hoa hình như có nhận thấy, ngoài bút một trận, ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Nàng trừng mắt nhìn chằm chằm Trần Thanh nhìn hai hơi, giật mình nói, a, là ngươi nha. Thanh âm thanh thanh thúy thúy, lưu loát cực kỳ. Trần Thanh đến gần hai bước, nhìn lướt qua nàng dưới ngòi bút tinh tế chữ viết, hỏi, ngươi làm sao đến cái này Nam Tân thành tới? Trong nhà đại nhân đâu? Nữ hoa để bút xuống, như cái tiểu đại nhân vô vô vào áo. Trong nhà sinh ý mở rộng, cửa hàng lái đến Nam Tân à, cha nói ta nên học trưởng trưởng nhãn, liền để ta tới này ở giữa chi nhánh tọa trấn mấy ngày. Nàng ra vẻ trầm ổn, kia nhãn châu xoay động, lại lộ hài đồng hiếu kỳ, đại ca ca, ngươi đây, lại tới mua sách? Ừm. Trần Thanh gật gật đầu, muốn chút chữ thiếp, căn cơ vững chắc chút. Cái này dễ dàng. Nữ hoa quay người, nhón chân lên từ phía sau rút ra hai quyển thiếp sách, huyền nguyên các chính chữ thiếp nhất là quy củ, bút họa hủy đi đến rõ ràng, tập viết chữ tạp lục bản dập bên trong thì có thế bút giảng giải, đều là lão bản, chỉ mực thực sự. Nàng đem đồ vật trải rộng ra một chút, cung cấp Trần Thanh lật xem, chính mình thì chắp tay sau lưng đứng ở một bên, tiểu đại nhân giống như bổ sung, như cho mới học đệ tử dùng, cái trước làm chủ, cái sau ngẫu nhiên quản chi liền có thể. Trần Thanh thoảng qua lật xem, quả nhiên vững chắc, nhân tiện nói, chỉ những thứ này, rất tốt. Nữ hoa gật gật đầu vừa bao vừa nói, nhận huệ, 12 tiền, ân đại ca ca là khách hàng cũ, tính ngươi thập nhất mai được rồi. Trần Thanh trả tiền, tiếp nhận tiếp sách, liền liền cáo tử. Đại ca ca đi thong thả, có rảnh tương tới. Nữ hoa thì ngồi trở lại án về sau, một lần nữa nâng bút, chấm chấm mực. Tốt. Trần Thanh mang theo sách, quay người ra sách tứ, dung nhập dòng người. Sách tứ bên trong, nữ hoa nghiêng đầu quan sát vắng vẻ cửa ra vào, lẩm bẩm một câu, cái này đại ca ca khí tức hảo hảo đặc biệt, nên là người tu hành đi. Chợt lắc đầu, túi người tiếp tục lâm nàng tiếp mời. Từ tập hiền sách tứ ra, Trần Thanh lại thu Tô Trực Cần lấy người vội vã đưa tới, tràn đầy hai dương Nam Tân văn tụ tập tinh biên, hắn không còn lưu lại, ra khỏi thành lái đột băng, không có vào mây trời. Nhưng bây giờ hắn vị này Trần trưởng môn tại Nam Tân là bực não phân lượng. Bao nhiêu ánh mắt ngoài sáng trong tối tràn ra đây, cái này đột quang cùng một chỗ, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, nên người biết liền đều biết rõ. Quan Hải Cát, nhã thất. Đi. Trần Diên trong tay chén trà một trận, ngẩng đầu, xưa nay trầm tĩnh khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc. Vâng, vừa đến tin tức, Trần trưởng môn đã rời đi, nên là trở về Minh Hà Sơn. Tới báo tin thị vệ thấp giọng hồi bẩm. Một bên, thiếu niên Trần Minh Hiên bỗng nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy không hiểu, cứ đi như thế. Chúng ta đưa thư tín, trước trước sau sau đợi mấy ngày. Hắn liền một mặt cũng không thấy. Chẳng lẽ Tô Trực Cần căn bản không có đem lời đưa tới? Áo đây lão giả cao mày, trầm giọng nói, Tô Trực Cần không dám, việc này hắn giấu giếm vô ích, ngược lại sẽ ác vị kia Trần trưởng môn. Theo lão hủ nhìn, sợ là vị kia Trần trưởng môn chính mình không muốn gặp. Không muốn gặp. Trần Minh Hiên gấp hơn, hắn đối với mình thân thế lai lịch liền nửa điểm không hiếu kỳ. Đây chính là liên lụy đến. Minh Hiên. Trần Diên khẽ quát một tiếng, ngừng lại thiếu niên câu nói kế tiếp, hắn đứng dậy bước đi thong thả hai bước, xoay người nói, Tô Trực Cần hiện tại nơi nào? Hồi vương thượng, tại trấn thủ ti chính nha. Đi. Trần Diên cũng không dài dòng, phun ra một chữ, đi đầu đi ra ngoài. Trần Minh Hiên cùng áo đây lão giả lập tức đuổi theo. Chương 426, trở lại trốn cũ chương 426, trở lại trốn cũ trấn thủ ti chính đường, đèn đuốc mới lên. Tô Trực Cần chính đối mấy phần hồ sơ trầm ngâm, nghe được truyền báo về sau, ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vung tay lên, liền để Trần Diên ba người tiến đến. Tô sư quân. Trần Diên nhanh chân lưu tinh tiến đến, một điểm đi vòng bèo ý tứ đều không có, lại hỏi một câu, Trần trưởng môn rời sự tỉnh, ngươi nhưng có biết? Ta đại ly quốc sách bái thiếp đưa nhập quý ti đã có 3 ngày, Trần trưởng môn nhưng có biết trong đó nội dung? Tô Trực Cần thần sắc không thay đổi, đứng dậy chắp tay, nói, quý sứ an tâm một chút, Trần trưởng môn xác thực đã rời, về phần quốc thư bái thiếp nội dung, bản quan cũng đã chi tiết truyền đạt. Chi tiết truyền đạt. Theo ở phía sau Trần Minh Hiên nghe, nhịn không được tiến lên một bước, thiếu niên nhân khí máu phương cường, ngựa khí cũng sông, kia vì sao Trần trưởng môn sẽ tránh mà không thấy, thậm chí vội vàng rời đi. Tô sứ quân, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta đại ly cách khá xa, cố ý lãnh đạo, từ đó cản trở.
Làm cản.
Tô Trực Cần sắc mặt trầm xuống, quan uy tự nhiên bộc lộ, bản quan chấp trưởng Nam Tân, tiếp đại bốn phương lai sứ, từ trước đến nay theo lệ theo nếp, sao là lãnh đạm cản trở mà nói. Trần trưởng môn chính là thế ngoại cao nhân, cử chỉ tùy tâm, hắn muốn gặp ai, không thấy ai, há lại bản quan, hoặc là các ngươi có thể cưỡng cầu. Dứt lời, hắn ánh mắt chuyển hướng Trần Diên, ngựa khí hơi chậm, Trần vương sứ, không phải là bản quan không tận lực, mà là Trần trưởng môn nghe nói quý sứ lời nói về sau, chỉ nói rườm rà mọi việc, không muốn nhiều nhiễu, nói đến thế thôi, bản quan cũng là bất lực. Nói cho cùng, Trần trưởng môn tâm ý, không phải chúng ta có thể vọng đo, quý sứ nếu không tin, bản quan cũng không cách nào.
Là không tin.
Trần Diên cười lạnh, bản vương càng không tin hắn sẽ đối với này không thèm để ý chút nào. Nhất định là có người nói cái gì, hoặc ngăn cản cái gì.
Tô sứ quân, thông quan văn điệp, khám nghiệm cho đi, đều cần trải qua ngươi chi thủ, Trần trưởng môn đi được, chúng ta muốn tiến về Minh Hà sơn tiếp, còn xin sứ quân tạo thuận lợi, ký phát quan phòng lộ dẫn.
Tô Trực Cần nghe vậy, lông mày lập tức khóa chặt. Theo biên chế, Bắc Ly sứ giả tại Nam Tân phạm vi hoạt động thật có quy định, tiến về chỗ hắn, nhất định phải lên báo triều đình, thu hoạch được cho phép mới có thể, hắn như tự mình ký phát, chính là đi qua giới hạn, hậu hoạn vô tận.
Trần vương sứ nghĩ đến cái này, Tô Trực Cần chắc tay, thái độ chuyển thành giải quyết việc chung phong cách, quý sứ đoàn hành trình văn thư, giới hạn Nam Tân thành bên trong cùng chỉ định bến cảng, muốn hướng chỗ hắn, cần theo luật trình báo thiên thính, đối triều đình trả lời, bản quan chức quyền có hạn, không dám chuyên quyền. Còn xin quý sứ tạm về dịch quán, kiên nhẫn chờ triều đình ý chỉ. Hắn đây cũng không phải là cái gì từ chối chi tử, dù sao Bắc Ly, Nam Viêm ở riêng Nam Bắc, mặt ngoài hòa bình, nhưng ma sát cùng xung đột nhỏ không ngừng, cái này nếu là Bắc triều tùy tiện người nào tới, đều có thể tại Đại Viêm tùy tiện hành động, đây không phải là tin tức gì đều tiết lộ ra ngoài rồi.
Chờ đợi ý chỉ.
Trần Minh Hiên lại nghĩ không ra những này, nghe xong lời này, liền tức giận đến sắc mặt đỏ lên, chờ ý chỉ xuống tới, món ăn cũng đã lạnh. Nếu là Trần trưởng môn lại bế quan, hoặc là đi Vân Du rồi, chúng ta chẳng lẽ đợi thêm 3 năm 5 năm.
Kia áo đây lão giả cũng nói, Tô sứ quân, việc này liên quan đến trọng đại, liên lụy Trần trưởng môn chân chính thân thế huyết mạch, như bởi vì chỉ là văn thư chương trình bỏ lỡ, chẳng lẽ không phải tiếc với.
Sứ quân giàn xếp một hai, ta đại ly ngày sau tất có hậu báo.
Tô Trực cẩn thầm cười khổ, hậu báo?
Lại giấy báo?
Có thể bù đắp được tự mình cho đi sứ nước ngoài người đi tiếp xúc một vị hư hư thực thực pháp tướng chân quân chịu tội,
có thể bù đắp được khả năng đưa tới triều chính ở bực vô căn cứ.
Cảnh thân vương bên kia hắn lại như thế nào bàn giao?
Mà lại, ngươi một cái chuẩn đế quốc, ngày sau nếu thật là hậu đại ta, để cho người ta biết rõ, vậy nhưng thật sự là bùn đất rớt xuống trong đũng quần, nói không rõ.
Thúng chi,
sao có thể thật làm cho các ngươi đi?
Vừa nghĩ đến đây, hắn lúc này sắc mặt nghiêm nghị, lần nữa lắc đầu, quốc có quốc pháp, bang có quan hệ ngoại giao, không phải là bản quan bất cận nhân tình, thực là chỗ chức trách. Không dám vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, mấy vị, mời trở về đi.
Trần Diên bình tĩnh nhìn xem Tô Trực Cẩn, biết tâm hắn ý đã quyết, đầu tiên là trầm mặc mấy hơi, lập tức thở dài một hơi, trên mặt nôn nóng, tức giận lại chậm rãi thu lại, sau đó cũng không nhìn nữa Tô Trực Cẩn, mà là chuyển hướng áo đây lão giả cùng Trần Minh Hiên, nói, Tô sứ quân theo nếp làm việc, không thể chỉ trích, nếu như thế.
Đang khi nói chuyện, hắn trong tay áo một vật trượt xuống lòng bàn tay, lại là một viên ánh bạch ngọc beo, đi theo Trần Diên trong bàn tay linh lực phun một cái, ngọc bội lên tiếng mà nát.
Bèn,
một cỗ hùng hồn chi lực trong nháy mắt bắn ra, trong khoảnh khắc quét sạch toàn bộ trấn thủ ti chính đường.
Tô Trực Cẩn chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, dường như lâm vào vô hình vũng bùn, trong cơ thể linh lực vận chuyển trì trệ không chỉ gấp 10 lần, liền há miệng phát ra tiếng đều khó mà làm được.
Trong đường mấy tên nha dịch càng là đứng thẳng bất động tại chỗ, mắt lộ hãi nhiên.
Lập tức, Tô Trực Cẩn trừng to mắt, nhìn về phía Trần Diên, đã kinh lại giận, càng là lòng tràn đầy không hiểu, ngươi một cái dị quốc sứ giả, ở chỗ này như vậy làm việc, đây không phải là chán sống rồi.
Xin lỗi, Tô sứ quân.
Trần Diên đối không thể động đậy Tô Trực Cẩn thở dài nói, việc này tại bản vương, tại đại ly, nặng như tính mạng, chỉ hoãn không được. Hôm nay mạnh mẽ xông vào chi tội, ngày khác nếu có cơ hội, định hướng sứ quân bồi tội.
Dứt lời, hắn không do dự nữa, khẽ quát một tiếng, đi.
Áo đây lão giả sớm đã ăn ý tay áo mở ra, liền có một đạo ánh sáng màu vàng đất đem ba người bao phủ.
Trần Minh Hiên cuối cùng nhìn thoáng qua cứng ngắc Tô Trực Cẩn, cắn răng một cái, theo sát phía sau.
Ánh vàng lóe lên, ba người thân ảnh đã từ đường bên trong biến mất.
Mấy người vừa đi, Tô Trực Cẩn trong cơ thể chỉ trệ linh lực rốt cục khôi phục lưu chuyển.
Sắc mặt hắn xanh xám, đi đến mới Trần Diên đứng thẳng chỗ, từ gạch xanh khe hở bên trong cầm bút lên một điểm ngọc phấn,
thu tay lại đoạn.
Ngọc vỡ pha cấm, thuần phát tức đi.
Ngọc bội kia tuyệt không phải bình thường, sợ là chuyên bị xuyên thấu, lách qua các loại cảnh giới, khốn người trận pháp mà luyện chế dị bảo.
Hắn ngồi dậy, trong mắt tràn đầy trầm tư cùng vẻ cảnh giác.
Trần Diên không tiếc hao phí như thế bảo vật, cưỡng ép pha cấm rời đi, thậm chí không để ý khả năng đưa tới hai nước tranh chấp, như vậy quyết tuyệt, đơn giản đập nồi dìm thuyền.
Trên tay bọn họ, hẳn là thật có thể giao động Trần trưởng môn tâm ý bằng chứng.
Tô Trực Cẩn tâm niệm cấp chuyện, sinh ra manh liệt bất an, không được,
tuyệt không thể khiến cái này người tiếp cận Trần trưởng môn.
Hắn bước nhanh đi trở về bàn xử án về sau, trải rộng ra lá bửa, nâng bút viết nhanh.
Một phong thư, lấy đưa tin phủ gia trì, thẳng bay hướng Nam Tân đại doanh, mời Trấn Hải quân lập tức phái ra tinh nhuệ, tại thông hướng Minh Hà Sơn các nơi đường giao thông quan trọng thiết lập trạm chặn đường, lấy tự tiện xông vào cấm địa, hư hư thực thực điều tra làm tên, lùng bắt Bắc Ly ba người.
Khác một đạo đưa tin phủ, bay về phía An Bình, bản tóm tắt tình huống,
để nàng vận dụng con đường, nhắc nhở Minh Hà Sơn tăng cường bên ngoài tuần tra, điều động nhân thủ, bảo vệ sơn môn. Làm xong những này, Tô Trực Cẩn gác lại bút, vuốt vuốt mi tâm. Trần Trường Môn giờ phút này xác nhận nhanh đến trong núi đi. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ hoàng hôn, trong lòng sầu lo lại chưa giảm mảy may. Có thể tuyệt đối đừng tại nửa đường, gọi những người này đục lên. Trần Thanh mang lấy đội quang rời Nam Tân, lại chưa thẳng trở lại Minh Hà Sơn, mà là tại nửa đường nhìn thấy một chỗ chốn cũ, trong lòng hơi động ấn xuống đám mây, và ở giữa. Hắn quen cửa quen mẹo xuyên đường phố qua ngõ hẻm, cuối cùng dừng ở một mặt bò đầy khô đằng tường cũ trước. Nhất chỉ hư điểm, mặt tường hiện ra một đầu chỉ chứa một người thông qua đường tắt. Một bước bước vào, trước mắt rộng mở trong sáng. Bạch ngọc cầu hình vòm lăng không, biển mây bốc lên, trên cầu tu sĩ vắng lai, khí tức mịt mờ. Cầu bờ cửa hàng lơ lửng, bảo khí mờ mịt. Chính là kia Nam Tân dưới mặt đất phường thị, Tam giáo cửu lưu hội tụ chi địa. Tiểu Doanh Châu. Trần Thanh Thu liễm quanh thân ý vị, dạo bước trên cầu. Tham lại chốn xưa, vật là, người lại không phải. Bạch Thiếu Du đã theo hắn đi Minh Hà Sơn, vị kia từng ở chỗ này trông nom qua hắn tôn lão tiền bối, cũng đã chết đi, hắn tôn nhi Tôn Liêu, bây giờ cũng ở trong núi tu hành. Gương mặt quen, xác thực không nhiều lắm, vừa mới qua đi bao lâu, liền có cái này Thương Hải Tang Điền cảm giác, có thể thấy được tu hành chi đạo, nhất là trải qua biến ảo, khó trách đi qua rất nhiều nhân tu lấy tu, nhân tính cũng không có, nghĩ đến liền cái này quá khứ hết thảy đều đã đi xa, không có cùng thế gian liên hệ. Hắn dạo chơi mà đi, trong lòng suy nghĩ, cảm ngộ, ánh mắt lướt qua hai bên, thấy rất nhiều cửa hàng cũng đổi cánh cửa đầu, cũng không biết đi qua chủ trì người đi nơi nào, bên tai thổi qua vụn vặt trò chuyện, phần lớn là các nơi nghe phong thanh, tài nguyên chứng điện, tông môn chuyển điện. Đi tới trung đoạn, hắn bước chân dừng lại. Cầu bên cạnh một góc, một cái quen thuộc quầy sách đập vào mi mắt. Chương 427, tất cả đến chương 427, tất cả đến sách này bảy thế mà vẫn còn, chủ quán cũng vẫn là cái kia hán tử gầy gò. Chỉ là hắn nguyên bản hơi cũ hôi sam đổi thành thể diện màu tràm lụa áo khoác, bày ra tạp thư đống đến so lúc trước càng đầy, liền bên cạnh cầu cột đều ỷ kỳ trông chất. Trần Thanh mới vừa ở trước sạp đứng vững, kia chủ quán lướt qua, đầu tiên là hứng hở, chợt ánh mắt nhất định, trong mắt liền linh hoạt bắt đầu. Ái chà chà, hắn bô đuổi, ta tưởng là ai? Đạo hữu, ngươi nhưng có trận không đến vào xem. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Trần Thanh, trong mắt tinh quang lập lòe, nhìn một cái, khí này độ, cái này phong thái, chợt chợt chuẩn là phát đạt. Đạo hữu phát tài rồi, cũng đừng quên ta cái này khách hàng cũ. Coi trọng người, ta nhất là coi trọng. Nói, hắn khẽ cong eo, từ sạp hàng dưới đáy lấy ra vài cuốn sách. Từ lúc ngươi lần trước mua tuyệt vật chí cổ đan tản phương ta liền lưu tâm. Cái này về sau, nhưng phàm là dính điểm tuyệt tích, cũ kỹ, bản thiếu bên cạnh, không quan tâm bề ngoài nhiều chiến lệnh, một mực giữ lại cho ngươi. Ai tìm đến đều không bán, liền đợi đến ngươi đây. Ngài ngó nó. Hắn cầm lấy nhất phía trên một bản, phong bì đều nhanh rơi sạch. Bản này Nam Hoang dị thú diệt tuyệt thi. Chuyên giảng đã sớm không có bóng hình hung thú kỳ chim, liền bọn chúng cuối cùng ở đâu lộ mặt qua, vì sao tuyệt chủng đều phỏng đoán mấy bút. Lại cầm lên một quyển khác. Vân Vân cổ đan phương nhặt của rơi. So sánh với về quyển kia càng lệnh, bên trong mấy tờ đơn thuốc, chủ dược nghe đều chưa từng nghe qua. Hắn càng nói càng khởi kinh, dứt khoát ngồi xổm người xuống, lại lấy ra mấy quyển, miệng bên trong không ngừng, còn có cái này thượng cổ kỳ kim lục chuyên nhớ thất truyền luyện tài, thất truyền tiểu thuật tạm đàm đều là chút gần gà thiên môn, đúng, còn có cái này. Hắn cuối cùng rút ra hai quyển trang bìa mơ hồ, đóng chỉ đều nhanh tan ra thành từng mảnh sách mỏng. Đây chính là áp đáy hòm hàng tốt. Thương Hải di động kỷ lược giảng chính là chìm đến trong hải nhãn thượng cổ động phủ di tích. Còn có cái này cổ tu sĩ du lịch trí tàn thiên. Hắn miệng lưỡi lưu loát, quả thực là đem mỗi quyển sách đều cùng Trần Thanh yêu thích dính líu quan hệ. Trần Thanh nhìn xem trong tay bị đưa qua đến chân tảng nhất thời im lặng. Xác thực, mới vào mộng trung tiên triều kia đoạn thời gian, chính mình hai mắt đen thui, khuyết thiếu ổn định đáng tin tình báo nơi phát ra, cái này tiểu Doanh Châu quái sách, từng là hắn tìm kiếm cơ duyên trọng yếu cửa sổ một trong, vì thế, không ít tại những này cũ nát sách bên trong đãi làm, trông cậy vào có thể đãi cắt tìm vàng. Có thể lúc này không giống ngày xưa, bây giờ hắn tự nghĩ tin tức con đường ngày càng thông suốt, cái này giã lộ chủ quán trong tay đồ vật, sợ là hơn phân nửa vô dụng. Hắn âm thầm lắc đầu, đang muốn từ chối nhã nhặn. Đương nhiên, ánh mắt định chủ, bị chủ quán cuối cùng đưa qua đến hai quyển sách mỏng dưới đáy, để ép bản màu vàng xâm sổ, phía trên mơ hồ có chữ. Trần Thanh rỗi ra hai ngón tay, đem nó rút ra. Phong bì bên trên, lấy một loại nào đó tối hồng nhan liệu, viết mấy cái vặn vẹo cổ sơ, nhưng lại mang theo thiền ý quỷ dị chi chữ. Quả bị bản lục. Bên cạnh còn có hàng chữ nhỏ, pháp hội nguồn gốc thi phụ. Trần Thanh con ngươi co rụt lại. Hắn mở ra quyển sách, kia trang sách giòn mỏng, cần xem chừng dùng sức, bên trong văn tự viết ngoáy thỉnh thoảng, xen lẫn đại lượng cổ quái ký hiệu cũng không chọn vẹn đồ kỳ, đa số nội dung hoang đường, nói không tỉ mỉ, giống như là phán đoán chi tác. Nhưng mà, ngay tại trong đó một tờ, hắn thấy được mấy hàng ghi lại. Có không thể nói chi cổ phận, tại tiên triều làm tức giận đế giả, bị phong cấm xóa bỏ, rút nhiếp chính quả, thể sát tán ở hư ảo, chính quả chi tinh, hoặc giấu tại tịch diệt chi địa, hoặc chìm tại nghiệt hải chi nhãn, hoặc trấn tại cửu u phía dưới, cũng có tàn phiến lưu lạc nhân gian, đối duyên mà hiện. Lại sau này lật, lại có lẻ tẻ câu chữ đề cập pháp hội biện kinh ngoại đạo thấm nhiệm chính quả bình định lại các loại. Nhìn xem, Trần Thanh lại là trong lòng nhảy một cái. Những này phá thành mảnh nhỏ tin tức, ẩn ẩn cùng hắn chỗ tìm nửa viên đạo quả có kinh người ăn cướp. Là trùng hợp. Vẫn là. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện, nhìn về phía vẫn nước miếng văng tung tóe, chào hàng lấy sách khác sách chủ quán. Người này một bộ con buôn khéo, bắt lấy khoát khách hung ác làm thịt một đao gian thương bộ dáng, khí tức bình thường, cũng không cao thâm tu sĩ loại kia nội liễm hòa hợp, cùng nói tương hợp ý vị. Cảnh giới quá cao,
ngay cả ta đều nhìn không ra. Trần Thanh tâm niệm vừa động, tử phủ chỗ sâu tịch diệt lôi tôn pháp tướng hơi dùng, một sợi thần niệm đem chủ quán quanh thân tinh tế đảo qua. Huyết nục, xương cốt, kinh mạch, đan điền đều không dị thường. Chủ quán không hiểu dùng mình một cái, cuốn chặt lấy trên người lụa áo khoác, miệng bên trong lẩm bẩm, cầu kia nhà ấm gió, thật là có điểm lạnh siêu siêu. Hắn lập tức chú ý tới Trần Thanh nhìn chằm chằm quyển kia quả vị bản lục lập tức lại thay đổi tiêu dung, ai nha, nhìn ta trí nhớ này, làm sao đem quyển sách này rơi xuống? Hắn vua hót một cái, ra vẻ bình tĩnh, đạo hữu năm đó liền đối Phật môn điện cố cảm thấy hứng thú, bản này quả vị bản lục còn có dưới đáy phụ sách, đều là cố ý cho ngươi lưu. Rất nhiều cái trọng. Khu khu, rất nhiều cái Phật môn cao tăng đi ngang qua ta cái này sạp hàng, ra giá không thấp, ta sửng sốt không có bán. Liền đợi đến ngươi đây. Nói nói, hắn xích lại gần mấy phần, hạ giọng, một bộ hai ta quan hệ sắc biểu lộ, xem ở ta như thế đủ ý tứ phân thượng, đạo hữu, lúc này không thể cùng ta mặc cả ha. Sách này làm sao cũng phải 10 khối linh thủy. Không, 15 khối. Sách này Trần Thanh dương mắt, ở đâu ra? Chủ quán trong mắt đi lòng vòng, cười hắc hắc, đạo hữu, cái này cũng không thể nói, làm chúng ta người này, ai còn không có điểm con đường. Ăn cơm bản sự, tiết lộ, về sau làm sao hốn. Bất quá ngươi yên tâm, lai lịch tuyệt đối đứng đắn. Đều là ta phí lao đại kình thu lại. Trần Thanh gật gật đầu, không hỏi tới nữa. Hắn đã đoán ra 7-8 phần. Sách này, tính cả những cái được gọi là áp đáy hòm đều có cổ mục nát bại khí tức quấn quanh, chỉ sợ đến từ một ít của mộ. Hắn đem quả vị bản lục cùng với phụ sách cầm tại trong tay, lại từ đống kia chân tàng bên trong lấy ra Thương Hải Di Động kỷ lục cùng cổ tu sĩ du lịch Chí Tàn Thiên. Cái này 4 bản, giá bao nhiêu? Chủ quán xem xét Trần Thanh chọn đúng là mình thổi đến nhất mơ hồ mấy quyển, lập tức tâm hoa nộ phóng, đạo hữu sảng khoái. Dạng này, hai quyển tuyệt tích của bản, tính ngươi 8 khối linh thủy. Hai quyển Phật môn bí lục đều là cô phẩm, hết thảy 28 khối linh thủy. Cộng lại chính là 36 khối, cho ngươi xóa cái số lẻ, 35 khối. Như thế nào? Trần Thanh không nói chuyện, từ trong tay áo lấy ra cái túi tiền, nhét vào quầy hàng bên trên. Túi miệng có chút bung ra, lộ ra chí ít 30 khối trở lên màu sắc thuần khiết, linh khí mở mịt linh thủy. Chủ quán trợn cả mắt lên, nắm lấy túi, thần thức đi đến quét qua, trên mặt cười nở hoa, đạo hữu xa hoa. Đa tạ hân hạnh chiều cố. Về sau có tốt đồ vật, ta còn cho ngài giữ lại. Trần Thanh đem sách thu hồi, không còn lưu lại, quay người tụ hợp vào trên cầu dòng người. Đi vài bước, hắn bỗng trở về, nhìn thoáng qua chính đắc y đếm lấy linh thủy gầy gò chủ quán. Chủ quán không phát ra gì. Trong mắt Trần Thanh lướt qua vẻ suy tư. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Hắn thu hồi ánh mắt, biến mất tại cầu hành lang cuối cùng. Chủ quán đếm xong linh thủy, cẩn thận cất kỹ, khẽ hát thu dọn quầy hàng, một lát sau, tựa hồ nhớ tới cái gì, từ quầy hàng thấp nhất lấy ra cái dùng bao vải dầu bao lấy vật. Hắc. Chân chính hoa quả khô, còn lưu ra đây, chờ lần sau kia hoa lớn. Khục, chờ lần sau xa hoa đạo hữu lại đến, lại bán hắn cái giá tốt. Nơi xa, bạch ngọc cầu hình vòm một chỗ khác, treo lấy một tòa không đáng chú ý bắt giác tiểu đỉnh. Trong đỉnh dựa nữ tử, ước chừng 27 tới 28 niên kỷ, quán lấy cái ngã ngựa búi tóc, nghiêng cắm một chi trúc tiết châm, châm đầu lại điêu cái vỏ rượu bộ dáng. Nàng luốt luốt một cái hồng hồ lô, khép một đôi mắt phượng, nhìn qua cầu trung thư bảy. Tam phần trong tiệm đãi tới chôn cùng nát chỉ, cũng dám làm cô phẩm bán, Lý Hầu Nhi cái này gian xảo đồ vật, ngược lại là sẽ nhìn dưới người đồ ăn đĩa. Bất quá, Trần đại gia thì thầm những năm này, liền là các loại như thế cái. Hoan đại đầu. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn khí độ ngược lại là bất phàm, sao nhãn lực như vậy giản dị? Chẳng lẽ bế quan tu xoa? Nàng ánh mắt đi theo kia đạo huyền áo bóng lưng tụ hợp vào dòng người, chậm rãi ngồi dậy, đem hồng hồ lô tới eo lưng ở giữa một tràng. Thôi, chung quy là Trần đại gia phó thác sự tình, liền thật sự là khối du một cú cục, cũng phải xách về trong thôn, để chính Trần đại gia nhìn một cái. Một bên khác, Nam Tân thành đông ngoài trăm dặm trong bầu trời đêm, một đạo màu vàng độn quang chính phong trì điện xế, hướng phía Minh Hà Sơn phi nhanh. Độn quang bên trong, Trần Diên sắc mặt trầm ngưng, toàn lực thúc dục phi độn pháp bảo. Áo đây lão giả nhắm mắt ngưng thần, giống như tại cảm ứng đến cái gì. Trần Minh Hiên thì khẩn trương cầm quyền, thỉnh thoảng nhìn hướng về sau vương, lập tức nhịn không được nói: "Vương thượng, Cấm Linh Long Beo là bệ hạ ban cho ngài bảo mệnh chi vật, dùng tại nơi đây." "Không lo được." Trần Diên thở dài, Ngọc Long bội nát, phụ hoàng chắc chắn sẽ biết được, nhưng chỉ cần có thể xác nhận Trần Thanh thân phận, mang về vô cùng xác thực tin tức, bất cứ giá nào đều đáng giá. "Ta có dự cảm, như lần này bỏ lỡ, đem di hận vô tận." Lúc này, kia áo đây lão giả mở mắt ra, thấp giọng nói: "Điện hạ, lão hủ lấy nghe huyền dẫn thuật lượt xem xét Minh Hà Sơn phương viên trăm dặm địa mạch linh cơ, thật có mấy đạo cường thịnh khí tức chiếm cứ, nhưng cũng không có vị kia Trần trưởng môn đặc lưu ý vị. Hắn giờ phút này cũng không ở trong núi." Trần Diên nghe vậy, lông mày trong nháy mắt bật chặt, nhưng chợt nhưng lại giãn ra. "Không vào núi tốt." "Tốt." Sơn môn đại trận sông nghiêm, nhãn tuyến đông đảo, ngược lại không tiện, như hắn độc tại nơi khác, chính là cơ hội trời cho. Mau tìm đến hắn. Áo đây lão giả đã bấm đốt ngón tay bắt đầu, cảm ứng mơ hồ, lúc đứt lúc nối, người này quanh thân có khó lường khí cơ ba phủ, quấy nhiễu thiên cơ, bình thường truy tung chi pháp, sợ là vô dụng. Trần Diên vừa giấy lên vui mừng ngưng kết, liền điệu thính thuật cũng không được. "Khó." Áo đây lão giả thở dài, "Này người tu vi thâm bất khả trắc, thiên nhân giao cảm, vị trí chính là mê vụ." Ba người nhất thời trầm mặc. Đột nhiên, Trần Diên cùng áo đây lão giả ánh mắt cùng nhau rơi vào nắm chặt nắm đấm trên thân Trần Minh Hiên. Trần Minh Hiên bị hai người nhìn chằm chằm, thái dương chảy ra mồ hôi dị. Hiên Nhi Trần Diên nheo mắt lại, nói ra, "Như hắn thật sự là huyết mạch Di Châu, cùng ngươi chính là chí thân, huyết mạch đồng nguyên,
cách xa nhau vạn dặm cũng có sâu xa thăm thẳm dẫn dắt, có thể dùng bí truyền đốt máu ngược dòng hồn phủ, trực chỉ hắn chỗ. Trần Minh Hiên thân thể run lên. Hắn nghe tộc lão đề cập qua đốt máu ngược dòng hồn phủ, cần lấy chí thân tâm đầu tinh huyết làm dẫn, đốt máu là hương, có thể không xem tuyệt đại đa số cấm chế cùng cái nhiễu, thẳng ngược dòng đồng nguyên huyết mạch. Nhưng đại giới là, thi thuật giả đem nguyên khí tổn hao nhiều, tinh huyết thua thiệt hư, căn cơ dao động, thậm chí có hại con đường tiền đồ. Áo đây lão giả gặp Trần Minh Hiên sắc mặt biến đổi, biết tâm hắn bên trong giãy giụa, lên đường, thế tử, việc này liên quan đến ta đại ly Trần thị chính thống chi tranh. Vậy hạ mệnh chúng ta đến đây, toan tính người lớn, vì đại cục, một chút đại giới, nhất định phải tiếp nhận. Trần Minh Hiên nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên từ đường bên trong những cái kia bỏ trống, bị long đong bài vị. Hắn một lần nữa mở mắt ra lúc, đáy mắt giãy giụa đã bị chơi liệu thay thế. Ta minh bạch, này cũng ta chi chức trách chỗ, nếu không làm sao có thể tới đây. Hít sâu một hơi, hắn nói, vương thượng, khương lão, các ngươi phân phó là được. Chương 428, đầu tiên là người thân, lại có tiên duyên. Chương 428, đầu tiên là người thân, lại có tiên duyên. Thật đúng là ngoài dự liệu thu hoạch ngoài ý muốn. Đảo trong tay ố bằng sách, Trần Thanh vừa đi, một bên cảm thấy lấy làm kỳ. Sách này bày ra đại tới đồ vật, trong đó hẻo lánh cổ nghe đi chép, lại không thể so với huyền quyển các, tàn quyển các những cái kia năm này tháng nọ sửa sang lại chính lệnh, thậm chí còn thêm ra chút giả sử bại nghe, trợ bữa lời đồn đại, mặc dù thật giả khó phân biệt, lại có khai thác mạch suy nghĩ, mở ra lối riêng cảm giác. Ta ngược lại thật ra khinh thường cổ này mãng giang hồ giã lộ. Hắn âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ lúc trước lại có chút mắt cao hơn đầu bành trướng, mất rộng tung lưới kiên nhẫn, bành trướng, quả thực bành trướng. Ngay sau cái này tiểu doanh châu, vẫn là được nhiều đến đi lại, nhìn nhiều nhìn, nhìn lâu nhìn. Vì thế, Trần Thanh đem mấy sách sách cất kỹ, lại tại trong phường thị đi lòng vòng, muốn nhìn một chút phải chăng còn có ngoại ý muốn khác thu hoạch. Bất quá, đến cùng là không thể so với Di Vãng, bây giờ hai bên cửa hàng bên trong phụ lục đang dược, pháp khí linh tài mặc dù vẫn như cũ rực rỡ muôn màu, nhưng tại hắn hôm nay xem ra, phần lớn chỉ có thể nói là thưa thớt bình thường, phế vật, dù sao tu vi đến tận đây, ngoại vật trợ rút, đã không phải hàng đầu. Thậm chí tự mình sơn môn bên trong mấy cái vạn bối nếu có điều cần, chính mình luyện chế một hai, cũng so nơi này mua bán đồ vật còn mạnh hơn nhiều. Như vậy xem ra, kia quầy sách có lẽ mới là cái dị loại. Mất hết cả hứng ở giữa, hắn lắc đầu, quay người hướng lúc đến bạch ngọc cầu hình vòm đi đến. Đầu cầu lối vào, tòa kia đơn sơ trà tứ còn tại. Trong đạm, râu tóc hoa dâm áo xám lao giả đang bưng thô bát sứ uống, làm Trần Thanh đi qua lúc, hắn đục ngầu con mắt có chút nhất định. Mới Trần Thanh lúc đến, lão này liền có chỗ phát giác, nhưng cũng không truy đến cùng, bây giờ ở đây trông thấy, rất nhanh liền nhận ra là bằng hữu cũ Chu Nguyên Tính đệ tử kia, có thể chào hỏi nói còn chưa mở miệng, liền phát giác được Trần Thanh trên người ý vị, lưng bông rừng cứng đờ. Hắn tại cái này tiểu doanh châu đầu cầu ngồi không biết bao nhiêu năm, thường thấy lui tới tu sĩ, tu vi cao thấp, đạo hạnh sâu cạn đều chạy không khỏi hắn đôi này lắm mắt, nhưng trước mắt này người rõ ràng dung mạo chưa đổi, có thể quanh thân cô này khí độ cũng đã hoàn toàn khác biệt. Nguyên đỉnh núi cao sừng sững, thâm bất khả trắc. Rõ ràng chưa từng tận lực phát ra uy áp, lại tự có loại làm lòng người thần nghiêm nghị, như muốn túi đầu sừng sững chi ý. Lúc này mới bao lâu? Lão giả ánh mắt nghiêm trọng, đáy lòng lật lên kinh đào hải lãng, cái này đã là cỡ nào đạo hạnh, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Hắn cuối cùng là không dám lên tiếng, thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống. Trần Thanh ngược lại là chú ý tới hắn ánh mắt, xa xa chắp tay thi lễ, sau đó đi lại không ngừng, xuyên qua cầu hình bọn, rời nơi đây. Ra tiểu doanh châu về sau, hắn phân biệt phương hướng, đang muốn lái đột quang. Đồng nhiên, trong lòng không có chút nào lý do một sợ. Một cố yếu ớt, lại rõ ràng huyết mạch cộng mình cảm giác, trong lòng hắn dập dờn mở vòng vòng gợn sóng. Ừm. Trần Thanh bước chân dừng lại, lông mày khóa lên. Gần như đồng thời, hắn phía trước hơn 10 trượng bên ngoài đường núi gốc rẽ, linh quang lóe lên, ba đạo thân ảnh ngã đụng mà ra. Người cầm đầu cẩm bào đai lưng ngọc, khí độ trầm ngưng, chính là Bắc Ly dòng họ Trần Diên. Hắn bên cạnh thân, áo đây lão giả sắc mặt hơi tái, khí tức hơi có vẻ phù phiếm, mà cuối cùng tên kia thiếu niên, càng là sắc mặt vàng như nến, bờ môi mất máu sắc, một tay ôm ngực, giữa ngón tay ẩn có đỏ sậm, chính là cưỡng ép thôi động đốt máu ngược dòng hôn phụ Trần Minh Hiên. Trần Diên ánh mắt như điện, rơi vào trên người Trần Thanh. Chỉ liếc mắt, hắn liền tâm thần cực chấn. Người trước mắt, chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, lại giống như cùng thiên địa sơn xuyên hòa làm một thể, toàn thân trên dưới đều quanh quẩn lấy mênh mông ý vị. Chính mình chỉ là nhìn xem, tầm mắt đảo mắt liền đều là hắn thân ảnh, càng có một cỗ nặng nề chi ý gào thét mà đến, làm hắn hô hấp đều dồn dập mấy phần. Quả nhiên. Đối kinh dị qua đi, Trần Diên nhưng trong lòng lại nổi lên ý mừng, hắn đè xuống nỗi lòng, tiến lên một bước, lại không để ý đến thân phận, đối Trần Thanh chính là trịnh trọng bái chào, đại ly Trần Diên, mang theo tộc chất Trần Minh Hiên, cung phụng thực dễ, gặp qua. Trần trưởng môn. Trần Thanh ánh mắt đảo qua ba người, tại sắc mặt thảm đạm, khí tức suy yếu trên thân Trần Minh Hiên hơi chút dừng lại, mới kêu huyết mạch rung động, đầu nguồn tựa hồ ngay tại cái này trên người thiếu niên. Lập tức, hắn thu hồi ánh mắt, mở miệng nói, mấy tương lai đây, cần làm chuyện gì? Trần Diên hít sâu một hơi, ngồi dậy, ánh mắt sáng rực mà nói, Trần mỗi này đến, là vì một cọc liên quan đến Trần trưởng môn thân thế đại sự. Dừng một chút, hắn chờ đợi Trần Thanh truy vấn, kết quả đã thấy Trần Thanh thần sắc như thường, cũng không vẻ tò mò, không thể không thu hồi suy nghĩ, tiếp tục nói, Trần trưởng môn có biết, ngài cũng không phải là rừng núi cô nhi, mà là ta đại ly Trần thị hoàng tộc lưu lạc bên ngoài một chi đích mạch. Trần Thanh lông mày trao lên, lại không tiếp lời, kỳ thật từ Tô Trực Cẩn nói Bắc Ly người đến tìm về sau, hắn ẩn ẩn liền có suy đoán, bởi vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trần Diên thấy thế, lại tưởng rằng chính mình nói mà không có bằng chứng khó mà thủ tín, liền tiếp tục nói, ước chừng 37 năm trước, ta Đại Ly Tiên Đế bảo đệ, Tín Vương Trần Khắc, bởi vì bị mưu hại xa lánh, thân hãm nguy cấp, là bảo đảm huyết mạch, mệnh tâm phúc mang theo còn tại trong tã lót đấu tử bí mật đi về phía nam, muốn nhờ bao che tại Nam Triều bạn cũ, để phòng bị người một mẹ hốt gọn. Không ngờ, trên đường bị chặn giết, hộ vệ tử thương hầu như không còn, kia tâm phúc liều chết mang theo Hải Nhi trốn vào Nam Cương, tràn trọc nhiều năm, cuối cùng không có tung tích gì nữa. Thanh âm hắn dần dần chìm, sau đó, Tín Vương vượt qua lớn nhất nguy cấp, hơi an ổn xuống, liền làm cho người nhiều mặt điều tra, chỉ biết đứa bé kia ứng đã gặp bất trắc, cho đến gần đây, Trần Trưởng Môn tại Nam Tân thanh danh vang dội, chiều ta mật thám xem kỹ phía dưới, phát hiện Trần Trưởng Môn tuổi tác, dung mạo đặc thù, thậm chí một chút nhỏ bé quen thuộc, lại cùng Tín Vương điện hạ cùng Vương phi rất có rất giống chỗ. Nói đến đây, Trần Diên lại nhìn về phía Trần Minh Hiên. Trần Minh Hiên chịu đựng trong lồng ngực bốc lên khí huyết, nỗ lực mở miệng, cha ta chính là Tín Vương đích thứ tử ấn gia phả, Tín Vương ấu tử, là ta tiểu thúc. Hắn nhìn về phía Trần Thanh, ánh mắt phức tạp, mới, ta lấy đốt máu bí phù cảm ứng, huyết mạch cộng mình không giả được, ngài chính là ta vị kia lưu lạc bên ngoài tiểu thúc. Khương Dễ hợp thời bổ sung, ngữ khí thổ thức, năm đó kia hộ tống người liều chết trốn vào Nam Cương hoang vắng chi địa, đã là nỏ mạnh hết đà, Trần Trưởng Môn có thể được cao nhân cứu rút, đạp lên tiên đồ, quả thật ý trời khó tránh, cũng là ta Đại Ly may mắn. Trần Diên thì rèn sắc khi còn nóng, tiến lên một bước, khẩn thiết nói, bây giờ, Nưu Hại Tín Vương quyền hoạn đã ngược lại, bệ hạ thánh minh, đã là Tín Vương sửa lại án xử sai. Bệ hạ có chỉ, như tìm về Tín Vương di tự, lúc này lấy thân vương chi lễ nên về, thưởng hoàng tử đãi ngộ. Ta Đại Ly mặc dù không bằng Nam Triều giàu có, nhưng cũng có được Bắc Địa vạn dặm sơn hà, tài nguyên nội tình không cạn, nhất định có thể trợ Trưởng Môn ngài tại trên con đường tu hành càng thượng tầng lâu. Hắn ánh mắt nóng bỏng, tràn ngập chờ mong, mời Trần Trưởng Môn theo ta các loại trở về Đại Ly, nhận tổ quy tông. Bệ hạ cùng hạ tộc trên dưới đều mong mỏi cùng trông mong. Trần Thanh lặng lặng nghe, trên mặt không có một gợn sóng. Đối Trần Diên một phen chân tình ý cắt, dòng giặc phân Trần xong xuôi, hắn mới nói, nói xong rồi. Trần Diên ba người khẽ giật mình. Đã thấy Trần Thanh lắc đầu, cái này trong chuyện xưa có rất nhiều chi tiết có chỗ mâu thuẫn, chịu không được cẩn thận cân nhắc, bên trong nên là còn cất giấu cái khác cố sự, những này lại không nhiều lời, liền nói đối phương tuyển tại cái này thời điểm tới, dù là thật có huyết mạch liên lụy, cái này đánh lấy tính toán gì, cũng là liếc mắt có biết. Như thế bợ đỡ chi tâm, Trần Thanh quả thực không muốn làm nhiều phỏng đoán, hắn đang chờ mở miệng. Suy, một tiếng rêu cợt chợt từ đám người đỉnh đầu truyền đến. Nói đến ngược lại là chân tình ý cắt, nước mắt câu hạ. Thanh thúy thanh âm truyền đến, đáng tiếc, Trần Chi Ma nát hạt thóc phạm tụ cân đoán, huyết mạch thân duyên cổ xưa công xiềng, nói đến có ý nghĩa gì? Các ngươi hẳn là coi là, bằng cái này vài câu ăn nói xuông, liền có thể thuyết phục một vị chân tu trưởng giáo bỏ xuống cơ nghiệp, cùng các ngươi lên phía bắc, đi nhận kia đồ bỏ tổ tông. Làm bị quản chế tại người tôn thất. Đám người bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ gặp cách đó không xa một gốc cổ tùng cầu trên cảnh, không biết khi nào, nghiêng người dựa vào lấy nữ tử. Nàng 27 tới 28 niên kỷ, quán lấy ngã ngửa bụi tóc, bên hông treo cái hồng bì hồ lô, xanh nhạt váy sam theo gió lắc nhẹ, mắt vượng nhắm lại, vuốt vuốt một cọng cỏ thân, giống như cười mà không phải cười. Người tu hành, cầu là siêu thoát, là tự tại, là trường sinh cửu thị. Nàng đem trong tay nhánh cỏ bắn ra, xoay người rơi xuống, ánh mắt lướt qua Trần Diên bọn người, rơi vào trên người Trần Thành, cười nói, Trần Trưởng Môn, ngươi nói có phải hay không cái này Lý Nhi? Thế tục Trần Duyên, với tu hành đích là gì? Chương 429, bản tâm bất động chương 429, bản tâm bất động nghe người đến chi ngôn, Trần Diên con ngươi co rụt lại, lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Kia váy xanh nữ tử khẽ cười một tiếng, cũng không thấy như thế nào động tác, chỉ bấm tay hướng Trần Diên hư hư bắn ra. Ông. Trần Diên trước người không khí đột nhiên ngưng kết, sụp đổ. Mềm dẻo lực đạo như lũ quét chút xuống, hướng hắn vào đầu chụp xuống. Trần Diên sắc mặt kỳ biến, hắn quả thực không nghĩ tới, đối phương thế mà trực tiếp động thủ. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trong cơ thể linh khí phun trào, cẩm bào trên treo lên ám kim long văn như muốn sống chuyển bay lên, lại chỉ tới kịp ngẩng đầu nửa tấc, liền bị cỗ lực lượng kia gắt gao theo về. Phốc. Trần Diên kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân lại hạ xuống ba tấc có thừa. Toàn thân trên dưới xương cốt cách rung động, trên mặt màu máu cởi tận, liền há miệng đều trở nên vô cùng gian nan. Vương thượng, Khương Dịch giật mình, trong bàn tay ánh vàng nở rộ, liền muốn tiến lên. Ừm. Váy xanh nữ tử mắt vượng hơi liếc. Khương Dịch thân thể một cái cứng đờ, giống bị trăm ngàn vô hình sợi tơ quấn quanh lôi kéo, chớ nói tiến lên, liền tự thân khí huyết đều một cái sôi trào, lấy về phần linh lực trì trệ, cứng tại chỗ không thể động đậy, càng có một cô băng lãnh khí tức không ngừng truyền tới. Âm Dương Nhật Vụ, U Minh có thứ tự, Kim Đan tất chuyển. Trần Minh Hiên tu vi yếu nhất, còn chưa động tác, bị vô hình khí cơ dư ba quét qua, liền cảm giác trời đất quay cuồng, cổ họng ngọt ngọt, kém chút lại là phun ra một búng máu. Sau đó hãi nhiên nhìn qua nữ tử kia, cái này nhìn như kiểu diễm vũ mỹ nữ tử, đúng là Kim Đan cựu chuyển chân nhân. Trần Thanh cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc, nàng này không chỉ có tu vi không tầm thường, đối lực lượng trưởng khống càng đạt đến tinh diệu chi cảnh, thời hợt ở giữa liền đem Trần Diên cùng Khương Dịch hai vị này Kim Đan tu sĩ áp chế đến khó mà động đậy. Hiện tại làm xong những này, váy xanh nữ tử từ cảnh tùng trên phiêu nhiên rơi xuống đất, nàng cười mỉm nhìn về phía Trần Thanh, lần này không ai có thể quấy rầy chúng ta nói chuyện. Sau đó, nàng hướng về phía Trần Thanh thi lễ, Trần Trưởng Môn, cái này toa hữu lễ, ta cũng không cùng ngươi đi vào mèo, lần này tới, là cho ngươi đưa tiên duyên, muốn cho ngươi đi với ta một chuyến. Nghe xong lời này, Trần Diên sắc mặt kỳ biến, hắn dãy rủa lấy nói, các ngươi tùy tiên phường có ý tứ gì? Trần Trưởng Môn chính là ta Đại Ly tôn thất. Ồ nào! Váy xanh nữ tử trừng mắt, Trần Diên chợt cảm thấy trên thân trầm hơn, rốt cục nói không ra lời. Trần Thanh thì thần sắc không thay đổi, hỏi, còn chưa thỉnh giáo cô nương lai lịch. A, ngược lại là quên báo danh hảo. Nữ tử vỗ bên hông hồng hồ lô, sau đó cười tủm tỉm nói ra, Hạnh Hoa thôn, Ngàn Say hầm, Túy Tiên Vương trưởng lão, Liêu Thanh Trình, phụ mệnh đến tìm người hữu duyên. Nàng liếc qua mồ hôi lạnh chảy ròng ròng Trần Diên, nói bổ sung, trước đó vốn có người khác phụ trách tìm người, thế nhưng làm việc kéo dài không lưu loát, bị triệu hồi cửa thôn phạt đứng đi, lúc này mới đổi bản cô nương xuất mã. Túy Tiên Vương. Trong lòng Trần Thanh khẽ nhúc nhích. Nay tông hắn thật có nghe thấy, đứng hàng Đông Châu 33 tông, ở chết đông nam, truyền thuyết kỳ môn người làm vui trong chén chi vật, lấy rất nhiều thất truyền cổ ngưỡng, say mộng bí pháp nghe tiếng, làm việc khiêm tốn bí hiểm, ít liên quan ngoại giới phân tranh, bởi vậy tại Nam Tân địa giới, thanh danh còn không bằng tuyển cơ kỳ viện hiển hách. Chỉ là, mình cùng cái này tông môn làm không liên quan, nói gì hữu duyên. Nhưng nhìn địa bộ này, đối phương dường như chuyên vì chính mình mà tới. Nay đọc cùng một chỗ, hắn cũng không kìm nén, trực tiếp liền hỏi, nghe Liễu trưởng lao ý tứ, quý tông là đặc biệt đến tìm Trần Mỗ. Không phải đâu. Liêu Thanh Trình nhíu mày, chẳng lẽ lại là tới này Hoang Sơn Giã Linh ngâm trăng? Nhà ta thái thượng trưởng lão muốn gặp ngươi, nói ngươi cùng nàng hữu duyên, duyên phận này nha, đến địa phương, tự nhiên sẽ hiểu. Nàng thoại phương rơi, một bên kiệt lực chống cự uy áp Trần Diên bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn bản ý xuất ra một chút át chủ bài, đến cải biến cục diện, có thể nghe được lời ấy, lúc này biến sắc, thái thượng trưởng lão, không phải là vị kia người xưng Túy Tiên chuyển thế Trần đại gia. Nàng muốn gặp Trần trưởng môn. Trong giọng nói của hắn, thế mà để lộ ra mấy phần kính sợ. Trần Thanh bắt được Trần Diên thần sắc biến hóa, lại nghe Túy Tiên chuyển thế bốn chữ, trong lòng một cây dây cung bị nhẹ nhàng kích thích, nhớ tới đảo nương tử thuật sự tình, cùng Vu Ấn chỗ tìm từ tiểu tức bên trong đi ra tiên nhân nói chuyện. Thế là hắn hỏi, không biết vị này Trần đại gia có gì thần dị, Liêu trưởng lão có thể nói rõ một hai. Liêu Thanh Trình nghĩ nói, Trần đại gia sự tình ta biết rõ cũng không nhiều, chỉ biết nàng lão nhân gia tổn thế xa xưa, thần thông khó lường, có tiên nhân thủ đoạn, phàm cho nàng mắt xanh người, vô luận tư chất cao thấp, xuất thân quý tiện, đều có thể đến thụ vô thượng diệu pháp, hoặc ban thưởng tiên ngưỡng kỳ chân, thoát thai hoàn cốt. Dường như phát giác được Trần Thanh biểu lộ bình tĩnh, nàng hồi ức một lát, tiến một bước nói, trăm năm trước, còn chưa thành danh khổ hành đầu đà giá lên, vì câu một dọn tình thế thể hồ, tại ngoài thôn quỷ ba năm lại ba tháng, 70 năm trước, Bích Ba đảo đảo chủ dâng lên chấn đảo chi bảo vạn năm băng phách ngọc thủy, chỉ câu đổi được nàng một câu chỉ điểm, đây đều là lưu truyền bên ngoài, mọi người đều biết chuyện xưa. Tóm lại, có thể được Trần đại gia triệu kiến, là bao nhiêu người không khổ cầu được cơ duyên. Giọng nói của nàng lạnh nhạt, lại phát họa ra một vị siêu nhiên vật ngoại, thủ đoạn thông thiên ẩn thế cao nhân hình tượng. Trần Thanh lặng lặng nghe, bắt giữ lấy trong đó tin tức. Túy Tiên chuyển thế, tiên nhân thủ đoạn, tồn thế xa xưa. Trong lòng của hắn suy nghĩ dần dần sinh. Nhưng Hạnh Hoa thôn đột nhiên tìm tới cửa, tuyệt không phải ngẫu nhiên, cái này phía sau khó mà nói phải chăng tổn lấy cái gì sự đoan, một khi tiến về, nói không chừng liền muốn bị cuốn vào phong ba. Vừa nghĩ đến đây, hắn lại dương mắt, nhìn về phía bị ngăn chặn Trần Diên bọn người. Bắc Ly Trần thị, huyết mạch thân duyên là công xưởng, cũng là phiền phức, cuốn vào phạm tục hoàng quyền tông tộc chi tranh, không phải tu hành giả mong muốn. Hạnh Hoa thôn tiên duyên, nhìn như mê người, lại sương mù nồng nặc, lần này đi là phúc là họa, còn chưa thể biết được. Lập tức kia Long Hoa pháp hội sắp đến, trong núi đệ tử cần người chỉ điểm, hiện thế rất nhiều manh mối đợi điều tra, di mạch quyền hành sơ nắm vẫn cần trải bước. Thiên đầu văn tự đều cần thời gian cùng thanh tịnh, nếu là lại tùy tiện phân thần việc khác, khó tránh khỏi được cái này mất cái khác, cuối cùng xen lẫn thành một đoàn gây rối. Tâm niệm nhất định, trên thân Trần Thanh ý vị nộn nạo lên, đem Liễu Thanh Trình bao phủ nơi đây kim đan vực trưởng chống đỡ mở mấy phần. Hắn đầu tiên là đối Liễu Thanh Trình chắp tay thi lễ, khách khí nói, Liễu trưởng lão đường xa mà đến, thịnh tình mời, Trần Mộ tâm lĩnh, Trần đại gia chi danh, như sấm bên hai, tiên duyên khó được, Trần Mộ cũng biết. Liễu Thanh Trình nghe được cái này, nhíu mày. Quả nhiên, Trần Thanh lời kế tiếp chuyển hướng, chỉ là Trần Mộ rừng núi tán nhân, vừa lúc tu hành đến quan trọng trước mắt, dưới mắt, thứ không nhàn hạ cũng vô tâm tự viễn phó chỗ hắn, còn xin Liễu trưởng lão hồi bẩm Trần đại gia, Trần Mộ cảm ơn hậu ý, ngày khác nếu có cơ duyên, lại đi bái phỏng. Dứt lời, không đợi Liễu Thanh Trình phản ứng, lại chuyển hướng Trần Diên ba người, nói thẳng, Bắc Ly sự tình, vô luận chư vị lời nói là thật là giả, tại ta mà nói, đều là trước kia. Trần Mộ đời này, chỉ có Minh Hà Sơn, chỉ có vấn đạo trường sinh, huyết mạch thân duyên, phú quý quyền thế, tại ta như phủ vân. Chư vị mời về đi, không cần lại tìm. Nói xong, hắn tay áo phất một cái, có thanh phong đất bằng mà lên, đem Liễu Thanh Trình áp chế quét tới. Trần Diên chợt cảm thấy trên thân chợt nhẹ, lảo đảo nửa bước, nhìn xem Trần Thanh, há to miệng, nhưng cảm thụ được trên thân Trần Thanh nghiêm nghị chi thế, đúng là không dám tùy tiện mở miệng. Liêu Thanh Trình con mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Trần Thanh liếc mắt, đột nhiên nhuyễn miệng cười, lại không dây dưa, Trần trưởng môn chí thú cao khiết, không vì ngoại vật mà thay đổi, ngược lại là khó được. Cũng được, tiên duyên coi trọng ngươi tình ta nguyện, cơ cầu vô vị, ta dẫn tới, lựa chọn tại ngươi. Tại nàng nghĩ đến, lấy Trần đại gia qua đi qua lạnh nhạt tính tình, bây giờ tuy là đột nhiên hưng khởi suy nghĩ, muốn tìm người này, nhưng đối phương đã là không muốn, nghĩ đến mọi người cũng là sẽ không dây dưa. Thế là, nàng vô vô bên hông hồ lô, xoay người rời đi, hồng ảnh lóe lên, người đã biến mất tại mây mù vùng núi trong hoàng hôn, chỉ còn lại nhàn nhạt mùi rượu lờ lờ. Trần Thanh cũng không nhìn nữa Trần Diên bọn người, ngẩng đầu quan sát sát trời, phân biệt phương hướng, đội quang cùng một chỗ, liền hướng Minh Hà Sơn mà đi. Người khác vừa đi, Trần Diên bọn người chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ. Hô. Trần Diên thở phào một hơi, thái dương đã chảy ra tinh mịn mồ hôi. Một bên, Thương Dịch thấp giọng thở dài, nghe danh không bằng gặp mặt, vị này Trần trưởng môn đạo tâm chi tiên, xa không phải người thường có thể đụng, thân tình phú quý, với hắn trong mắt, sợ là đúng như phủ vân xem qua. Trần Minh Hiên che lấy vẫn ẩn làm đau tim, khắp khuôn mặt là không hiểu cùng lo lắng, vương thượng, sao liền để hắn như vậy đi? chúng ta hao hết chắc trở mới tìm đến, đốt máu bí phủ cũng dùng, há có thể?
Không phải đâu.
Trần Diên xoay người, ngắt lời hắn, hắn nếu muốn đi, ai có thể ngăn được? Trần Minh Hiên há to miệng, cuối cùng không cam lòng nói nhỏ, có thể hắn dù sao cũng là ta Trần thị huyết mạch a. Huyết mạch là thật. Khương Dịch vuốt râu dài, chậm rãi nói, nhưng chính như Trần trưởng môn lời nói, kia là trước kia, đối chí tại trưởng sinh tu hành giả mà nói, quá khứ Trần Duyên ràng buộc, kém xa thật sự hiện tại tới trọng yếu. Chúng ta lần này đến đây, mở miệng chính là tông tộc đại nghĩa, ngậm miệng chính là thân vương tôn bị, rơi trong mắt hắn, không những không phải dụ hoặc, phản lộ ra quá hiệu quả và lợi ích. Trần Diên như có điều suy nghĩ, ý của ngươi là? Khương Dịch phân tích nói, vương gia mời nghĩ, chúng ta nếu sớm 10 năm, dù là sớm 5 năm qua tìm, tại hắn chưa bộc lộ tài năng, mệnh ngoài tại không quan trọng lúc thân xuất biệt thủ, có lẽ còn có thể bằng huyết mạch này chi tình, kết xuống một đoạn địa duyên, có thể hết lần này tới lần khác là tại hắn pháp tướng chi uy chấn động Nam Tân về sau, đội ba đến nhận thân, đổi lại là vương gia ngài, trong lòng sẽ không khúc mắc. Trần Minh Hiên nhịn không được xem vào, có thể chúng ta trước đó căn bản không biết rõ thuốc phụ còn tại thế à. Nếu không phải hắn náo ra lớn như vậy động tĩnh, dẫn tới mật thám lưu ý, ta làm sao có thể biết được. Đạo lý là đạo lý này. Khương Dịch khoát khoát tay, nhưng lòng người vi diệu, nhất là tu hành đến cái kia các loại cảnh giới, suy nghĩ thông thấu, càng coi trọng bản tâm cảm thụ, ăn nói xuông, khó khăn nhất thủ tín, chúng ta chuẩn bị linh tụy chất bảo, công pháp bí lục, tại bình thường tu sĩ có lẽ là trọng lễ, nhưng thả trong mắt hắn, sợ cùng gạch ngói vụn không khác, cho nên hắn nhìn về phía Trần Diên, nói ra chân ý, chúng ta phải xuất ra có thể để cho bực này một lòng hỏi khổ tu chi sĩ, cũng theo đó động tâm độ vận. Nếu không, còn không đợi chúng ta xuất thủ, kia túy tiên vương khả năng hiện liền đắc thủ. Trần Diên ánh mắt nhất động, hình như có sở ngộ. Khương Dịch trịnh trọng gật đầu, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, vương thượng trong tay, không phải chính có thể điều động như thế đồ vật à. Trần Diên nghe vậy, con người bỗng nhiên co vào. Chương 430, đạo quả manh mối. Chương 430, đạo quả manh mối. Một bên khác, Liêu Thanh Trình rời kia đường núi, lái một đạo xanh bích đột quang, lại là thẳng vào Vọng Hải thành bên trong. Lúc này đèn hoa mới lên, chợ đêm phương hưng, tiếng người nói to làm ồn ào. Nàng thu đột quang, dạo chơi đi tại phiến đá trên đường, hít sâu một hơi, các nhà tiểu quán bay ra thuần hương đều tụ đến, để nàng mặt mày đều giãn ra mấy phần. Lúc này mới đối vị, nàng vỗ xuống bên hông hồng hồ lô, lẩm bẩm, cả ngày đối trong thôn, đối những cái kia năm xưa hầm rượu đều uống án, lúc trước kia ảnh vệ mượn tìm người việc cần làm, ở bên ngoài tiêu giao bao lâu. Lần này thật vất vả đến với ta, nếu không thừa cơ hảo hảo nếm một chút cái này khói lửa nhân gian, nếm khắp các nơi mới nhưỡng, chẳng phải là thua lỗ. Bất quá, nghĩ đến Trần Thanh mới lạnh nhạt từ chối bộ dáng, nàng nhếch miệng. Nghe đồn người này là pháp tướng chân quân, nhưng cái này tu hành đường dài, càng lên cao đi, đột phá thời cơ càng là khó được. Trần đại gia cỡ nào nhân vật? Đó là chân chính chạm đến qua tiên đạo ngưỡng cửa, được chứng kiến bị ngạn phong quang tồn tại. Nàng lao nhân ra thuận miệng một câu chỉ điểm, tháng qua người bên ngoài khổ tu trăm năm. Cái này Trần Thanh cuối cùng là tâm mắt cạn, hết ngồi đại giếng, coi là chạm đến pháp tướng, liền có thể coi thường Trần Tiên duyên. Nàng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt đã rơi vào một chỗ ba tầng lầu các bên trên. Trong rượu vong lưu các, trong các tơ trúc cẩn ẩn, người nói ồn ào. Liêu Thanh Trình nhãn tỉnh sáng lên, tăng tốc bước chân. Sau nửa canh giờ, vong lưu các tầng cao nhất nhã gian bên trong, gần cửa sổ gỗ hoa lê đại án bên trên, đã triển khai 7-8 cái vò rượu, bầu rượu, trong đó có bản địa đặc sản, có bác địa phiến tới rượu mới, có tây vực bí chế đủ lâu năm. Liêu Thanh Trình dựa nệm êm, hai má ửng hồng, mang theo chén bạch ngọc, tiến đến chóp mũi thật sâu khẽ ngửi, lộ ra vẻ mê say. Hỏa hầu kém chút, cất vào hầm năm cũng không đủ, nhưng thắng ở dùng tài liệu mới mẻ, câu giọng tay người nhà. Qua loa, nàng đang đến kỳ nhạc, thậm chí dự định lại để hai cái hát khúc thành quan nhân đến trợ hứng, nhưng vào lúc này, bên hông ngọc bội đột nhiên nóng lên. Liêu Thanh Trình động tác một trận, lông mày nhíu lên. Chẳng lẽ trong thôn cái nào lao ra hỏa lại thèm rượu, để cho ta tiện thể chút trở về. Nàng lẩm bẩm một câu, không lớn tình nguyện đặt chén rượu xuống, phân ra một sợi thần niệm thăm dò vào ngọc bội. Tiếp theo một cái chớp mắt, Liêu Thanh Trình trên mặt lưỡi biếng cùng đỏ ửng trong nháy mắt tợi đến làm sạch sẽ tịnh. Trong ngọc bội truyền đến, cũng không phải là trong dự đoán đồng môn ân cần thăm hỏi, mà là chấp sự đường thủ tọa, lấy mặt lạnh lấy dương Liêu Thanh Âm. Thanh Trình lập tức gián đoạn hết thể hành động, toàn lực liên lạc Minh Hà Sơn Trần trưởng môn, cần phải thúc đẩy Trần trưởng môn đến đây Hạnh Hoa thôn một nhóm. Việc này liệt vào giáp đẳng ưu tiên. Tin tức ngắn gọn, lại làm cho Liêu Thanh Trình một cái giật mình, nhất thời tỉnh táo lại. Giáp đẳng ưu tiên, nàng chấp trưởng ngoại vụ những năm này, qua tay giáp đẳng sự vụ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một lần đều liên lụy đến to lớn cơ duyên hoặc kinh thiên bí bảo. Liêu Thanh Trình từ trên nệm êm ngồi thẳng, chén choáng buốt hơi hơn phân nửa. Cái này Trần Thanh, đến cùng lai lịch gì? Nhìn lầm. Lần này thật sự là nhìn lầm. Liêu Thanh Trình hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bốc lên, lại không nửa phần phẩm tiểu hưởng lạc tâm tư, cấp tốc thanh toán rượu sổ sách, thân hình thoát một cái, đã xuyên cửa sổ mà ra, dung nhập bóng đêm. Nàng một đường nhanh như điện chớp, không cần nửa ngày, liền đến Minh Hà Sơn trước. Liêu Thanh Trình từ độn quang bên trong bước ra, gặp sơn môn đại trận mây mù lở lở, liền dừng lại bước chân, vung tay đưa lên một phong bài thiếp. Rất nhanh, liền có thủ sơn đệ tử ra, hướng nàng chắp tay hành lễ, hỏi do ý đồ đến. Đợi đến Liêu Thanh Trình muốn tiến về bái phòng Trần Thanh lúc, đệ tử này lại vì chẳng lẽ nhà ta trưởng môn trở về sau, liền đã bế quan thăng ngộ biện pháp, quả thực không cách nào gặp nhau, còn xin quý khách rộng lòng tha thứ. Bế quan? Liêu Thanh Trình lông mày lập tức vặn chặt, khi nào bế quan? Chỗ tham gia gì pháp? Đệ tử kia lắc đầu nói, trưởng môn trở về sau, hơi chút an bài liền là bế quan, cái khác không phải chúng ta có biết. Trong lòng Liêu Thanh Trình lập tức nghi vấn đồn sinh. pháp tướng tu sĩ bế quan tham ngộ vốn là chuyện thường, nhưng người này mới vừa ở bên ngoài trở về, quay đầu liền bế tử quan, không khỏi cũng quá đúng dịp chút. Coi là thật tìm lúc được đột phá thời cơ, vẫn là cố ý né tránh. Nghĩ đến cái này, nàng dương mắt nhìn hướng kia mây mù chỗ sâu, thần niệm khẽ nhúc nhích, lại cảm giác sơn môn đại trận liền thành một khối, khí cơ thâm tàng, hiển nhiên không phải bình thường trận thế, cưỡng ép nhìn trộm tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Lần này có thể phiền toái. Liêu Thanh Trình lập tức khổ mặt. Giáp đẳng ưu tiên nhiệm vụ treo lên đỉnh đầu, người đã thấy không đến, trở về như thế nào bàn giao. Nhưng nếu ngưng lại ở đây, lại lộ ra Túy Tiên Phường quá mức đội vàng, mất khí độ, làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Trong lúc nhất thời, nàng lại lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan, liên tưởng lúc trước sự tình, tỏa ra hối hận chi niệm. Sớm biết trước đó, chẳng nhiều tùy tiện thả người đi. Lòng núi trong mật thất, Trần Thanh đang ngồi tại trên bồ đoàn. Trước người hắn mở ra lấy 4 bản cổ xưa sách. Về núi về sau, hắn trước bỏ ra nửa ngày công phu, đem trong núi mọi việc hơi chút trải bớt, đi theo liền ổn định lại tâm thần, kiểm tra lần này đường vòng tiểu doanh châu thu hoạch ngoài ý muốn. Đầu tiên là kia Thương Hải di động kỷ lục cùng cổ tu sĩ du lịch chí tàn thiên. Cái này hai sách ghi chép rườm rà, có nhiều hoang đường chỗ, như nói nơi nào đó hải nhãn vòng xoáy hạ có dấu thượng cổ thủy phủ, bên trong có giao long lột xác, ăn vào có thể trường sinh, lại hoặc nơi nào đó tuyệt bích thạch quật chính là cổ tu chỗ tọa hóa, có lưu bất chuyển bí thuật vân vân. Nhưng Trần Thanh nhìn kỹ trong đó liên quan tới địa hình, khí hậu, linh lực dị tượng miêu tả, kết hợp tự thân đoạt được tin tức, ấn chứng với nhau, nhưng cũng có thể từ cắt sỏi bên trong si ra mấy hạt kim mảnh. Truy Long Nguyên Tây 300 dặm, có đảo hoang tên tức ngưỡng, trên đó có cây 4 mùa không điều, thổ chất kỳ dị, thiện phệ linh lực, từng có tu sĩ ngộ nhập, pháp lực khoảnh khắc khô kiệt, biến thành sát phàm. Hắn thông lãm một lần về sau, không khỏi nói thầm. Những tin tức này bù bặt, khó phân thật giả, nhưng núi rộng tầm mắt, còn có chút địa phương, cũng không giống là tin miệng nói bậy, ngày sau như cần tìm kiếm cái gì, cũng là nhiều hơn mấy phần manh mối. Lấy hắn bây giờ đạo hạnh cảnh giới, đọc hiểu một lần, mặc dù chưa chắc có thể hiểu thấu đáo, nhưng khẳng định là nhớ kỹ, thế là liền phóng tới một bên, dù sao chân chính để hắn để ý, vẫn là quả vị bản lục cùng phụ sách pháp hội nguồn gốc thi. Không nói đến kêu bản lục một sách bên trong đề cập rất nhiều đạo quả nghe đồn, lại nói phụ sách bên trong đề cập mấy lần Phật môn pháp hội, liền để Trần Thành có chút tâm động. Trong đó, đặc biệt Long Hoa chi danh lập đi lặp lại xuất hiện, tinh tế đọc trì, càng làm hắn hơn chú ý tới vài câu mấu chốt chi ngôn. Gặp mặt lần đầu Long Hoa, luận đạo biệt kinh, thiên hoa luận truy, bởi vì có ngoại đạo thấm nhiễm, thí như nước sạch đầu độc, hắn vị thay đổi dần. Có cổ Phật làm tức giận đế giả, chính quả bị giúp nhiếp, thể xác tán ở hư ảo, hắn tinh phách tàn phiến, hoặc theo nhân quả, kèm ở pháp hội bên thắng chi thân, để đoàn tụ. Pháp hội người, không phải vẹn vẹn luận đạo tràng, cũng là chính quả lưu truyền, nhận phụ giao nhận chi su cơ, bên thắng đến lớn duyên phận, cũng nhận đại nhân quả, từ xưa đến nay, tá pháp sẽ chiếm đoạt chính quả, thay mận đổi đạo sự tình, không phải dừng một hai. Những này ghi lại phá thành mảnh nhỏ, trước sau mâu thuẫn trô rất nhiều, nhưng Trần Thanh thế nhưng là biết rõ không ít bí mật, thậm chí tự mình thể nghiệm thời cổ sự tình, lại nhìn những này điên đạo chi ngôn, lại cảm giác dùng mình. Chính quả tàn phiến, kèm ở bên thắng chi thân. Pháp hội là giao nhận chi su cơ. Nếu theo nói vậy, kia nửa viên ma Phật đạo quả, thật chẳng lẽ cùng lần này Long Hoa pháp hội cùng một nhịp tờ. Thậm chí, ngay tại pháp hội phía trên. Này đọc cả đời, trong lòng của hắn nghiêm nghị. Trần Thanh đáp ứng pháp hội lời mời, vốn là dò xét manh mối, bây giờ xem ra, có lẽ là chó ngáp phải rồi. Thế là, hắn mặc đem những tin tức này đi lại, chỉ đợi trong mộng xác minh. Bất quá, một lần nữa nhập mộng trước đó, còn cần nhiều siêu tập chút tình báo. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh cũng không chậm trễ, lúc này thần niệm vừa không mà đi, dáng lâm lực sĩ nô chi thân. Mà vu ấn thế mà đã sớm tại hậu. Hắn lần này rõ ràng là phế đi không ít lực khí, nói chuyện thời điểm, thanh âm thế mà mang theo vài phần mỏi mệt, nhưng cũng ẩn chứa một vòng hưng phấn chi ý tôn giá, căn cứ ngài nhắc nhở, lần này đoạt được, quả thực không ít. Hắn nói, căn cứ bí lục thượng cổ thị tộc lưu biến thi tàn quyển lời nói, tiên triều trước đó, có Viêm Thương cổ tộc, Thiện Vũ tế, Thông Quỷ thần, trong tộc đi ra mấy vị khó lường đại bu, thậm chí nghe đồn có tộc nhân gặp được chân tiên, thụ ban thưởng dị bảo. Bất quá, tộc này sớm hơn tiên triều đóng đô trước liền đã sự suy thoái ly tán, huyết mạch tản mạn khắp nơi bốn phương, hậu thế cái gọi là họ Khương, đa số hắn xa chi thứ, chân truyền sớm đã không hiện. Viêm Khương cổ tộc. Trần Thanh nhấm nuốt lời ấy, như có điều suy nghĩ. Vũ Ấn đi theo lại nói, trừ cái đó ra, tại hạ tại một quyển ghi chép các nơi kỳ đàm dị văn nhạc của rơi lục bên trong, tìm tới một đoạn mơ hồ ghi chép, Trung Châu cổ địa, có 1000 khô có biển, bên trong có tiên say sườn núi, vở sườn núi có thiên nhiên thạch thất, thường có dị hương tràn ra, nghe nóng làm cho người hồn say, người có duyên có thể gặp kỳ dị quang ảnh, đến truyền đoạn ngắn pháp quyết. Nói, hắn mong muốn chuyển thành tờ giải, đáng tiếc, Trung Châu lục trầm, chư di đều không thể gặp. Trần Thanh lại ghi tạc trong tim, nghĩ đến, đối Long Hoa pháp hội qua đi, có thể dành thời gian tìm đòi. Dù sao bây giờ xem ra, vị kia tiên nhân, sợ là cùng tự mình Thanh Đồng tiểu tức có chút liên quan, bởi vậy có tìm tòi hư thực tâm tư. Vũ Ấn lúc này còn nói, thứ ba, Khương. Nay chữ ở trong sách cổ nhiều chỉ phế tích, di tích, liên quan chi địa đông đảo, nhất thời khó mà loại bỏ, ta đã liệt ra 37 cái trọng điểm quan sát đối tượng, ngày sau có thể chậm rãi trải bước, sàng chọn. Trần Thanh lặng im một lát, tiêu hóa lấy những tin tức này. Mặc dù vẫn là sương mù nồng nặng, nhưng so với trước đó không có đầu mối, tính có mấy cái có thể gắng sức phương hướng. Thế là, hắn cuối cùng truyền niệm nói, làm phiền, những đầu mối này rất có giá trị. Dừng một chút, hắn hỏi, lần này ngươi muốn lấy cỡ nào tin tức làm trao đổi? Không cần trao đổi. Vũ Ấn vội vàng nói, việc này ta cũng có hứng thú, liền làm ta cùng tôn giá cùng nhau thăm dò quá khứ huyền hư đi. hắn cũng không muốn lại một cái thăm dò, nhiễu loạn hai bên quan hệ. Như thế cũng tốt. Trần Thanh đương nhiên sẽ không kiên trì, tiếp lấy thu nạp thần niệm, ly khai nơi đây. Vũ Ấn nhẹ nhàng thở ra. Có chút thu hoạch, nhưng tại Mộng Trung Tiên Triều tiến một bước xác minh. Lòng núi trong mật thất, Trần Thanh hồi ức lần này đoạt được, cũng có tâm tư. Đi theo, hắn vừa trầm điến 7 ngày, đem một thân đoạt được đều vận chuyển thuần thục, nhưng thủy chung không được huyền quyển cắt đáp lại. Long Hoa Pháp hội kỳ hạn tiệm cận, trong Mộng Di mạch quyền hành sơ nắm, cũng không thể quá lâu không đi, không đợi. Hắn vất tay đem mấy sách thư tịch thu hồi, hai con ngươi chậm rãi khép kín. Chương 431, mạch nước ngầm tụ ở pháp hội phía trước. Chương 431, mạch nước ngầm tụ ở pháp hội phía trước Mộng Trung Tiên Triều. Tiếng gió khuấy động, biển mây bốc lên. Ba chiếc phi chu ghé qua tại không trung. Hai bên hơi lớn thuyền bên trên, Nhiếp Phi Hàn đứng ở mạn thuyền thủ, sau lưng Lương Dương vệ giáp trụ nghiêm nghị. Ở giữa một chiếc phi chu lại phá lệ cô thành, chỉ Trần Thanh một người ngồi một mình trong khoang thuyền. Hắn giờ phút này hai mắt hơi khép, trước người Huyền Diệp lệnh treo trên bầu trời phụ truyền, đang cùng ngoài vạn dặm Chí Nguyên Quân cách không đưa tin. Chủ thượng Chí Nguyên Quân suy nghĩ xuyên thấu qua lệnh bài truyền đến, Lệ Thiên Hành lui về Nam Cương về sau, đóng cửa không ra, nhưng Sích Phát Quân gần 3 ngày đổi nơi đóng quân tập lập, giống như tại co vào phòng tuyến, Sa Vô Lượng đã bí mật sai người liên lạc Tiên Triều trấn Tây Quân, dù chưa bên ngoài tỏ thái độ, hắn tâm đã hiện dao động, người này thế lực lẽ ra tại Tây Mạc cũng không tính là nhỏ, nhưng tạm thời không đề nghị ngài cùng hắn liên lạc, Nhạc Hành Giang ngược lại là hoàn. Toàn như trước đây, trấn Nhạc Bảo không có dị động, chỉ là vẫn như cũ truyền lời cường điệu, nói nếu có chính phạt, bằng khiến điều khiển. Trần Thanh nhẹ gật đầu, cũng không có tỏ thái độ. Đối diện Chí Nguyên Quân đi theo lời nói xoay chuyển, về phần mấy vị nguyên lão, Huyền Vũ đã trở lại, khó mà suy đoán. Mục Lao Trông coi kinh cát, Hồng Đồng Nguyên lão nói là hướng Bắc Hải thăm bạn, ngày về chưa định. Dưới mắt Di Mạch mọi việc, trên danh nghĩa tạm từ thần cùng Ly Phi tổng lý. Chủ thượng lúc này bước ra hướng phó pháp hội, giống như nhảy ra vòng xoáy, phản có thể nhìn nước sạch hạ mạch nước ngầm. Đối lần này phong ba hơi định, các loại mạch lạc ly thành, chủ thượng trở về lúc, liền có thể chấp đao cắt bục nát, tái tạo cân cốt. Trần Thanh nghe, trên mặt không gợn sóng. Hắn vốn là không có ý định tại Di Mạch cái này bảy nước sâu bên trong lâu hãm, cái gọi là Thánh Hoàng chi danh, bất quá tạm thời mượn tới một cây cờ, có người nguyện chống đỡ mở cờ đường, có người muốn mượn cờ kiếm lời, theo như nhu cầu là được. Về phần những cái kia ám lưu hung dũng, phe phái đầu đá, chỉ cần không ý kiến trước mắt hắn sự tình, liền do bọn hắn đi tranh. Thế là, hắn truyền niệm trả lời, các ngươi tùy cơ ứng biến là được, ta chỉ hỏi kết quả. Vâng. Chí Nguyên Quân đáp ứng về sau chuyện chợt chuyện, có khác một chuyện cần bẩm chủ thượng, lần này Long Hoa pháp hội, Di Mạch bên trong cũng có người tiến về. Ồ. Trần Thanh mở mắt ra, cũng là pháp tướng. Cũng không phải Chí Nguyên Quân nói, chính là Tam Cảnh Nguyên Anh, đạo hiệu Chính Tâm, chủ trưởng Tam Mạch cùng Tây Mạc bộ phận Phật tự ám tuyến vắng lai, người này dù chưa nhập pháp tướng, nhưng ở Tây Mạc kinh doanh lâu ngày, nền tảng rất sâu. Trần Thanh nhướng mày, hỏi, pháp hội không phải chỉ mời pháp tướng a? Bên ngoài thật là như thế Chí Nguyên Quân giải thích nói, Long Hoa pháp hội trăm năm vừa mở, rộng mời thiên hạ pháp tướng lấy thần luận đạo, chính là Phật môn hiện lộ rõ ràng nội tình, kết giao cường viện tịnh sự, nhưng pháp hội trước sau, Tây Mạc Kim Đỉnh Sơn trong phương viên bạn giảm, cũng có rất nhiều thời gian ngắn, pháp thị tự mình giao dịch song hành. Rất nhiều tông môn, thế lực liền sẽ phái trong môn đắc lực đệ tử hoặc thân cận bạn bè, lấy theo hầu, tham bạn chi danh tiến về, kỳ thực là tự mình pháp tướng lao tổ buôn tẩu liên lạc, tìm hiểu tin tức, thậm chí giao dịch chút không tiện tại ngoài sáng trên xuất thủ vật tư bí văn. Hắn hơi ngưng lại, mới tiếp tục nói, cái này Chính Tâm tiền sư, trước kia từng tại Tây Mạc tu hành, cùng Kim Đỉnh chùa mấy vị trưởng lão có cũ, lần này chính là mượn cái tầng quan hệ này, sớm nửa tháng liền đã khởi hành, tên là Phó Bằng Hữu cũ ước hẹn, kỳ thực là ta Di Mạch dò đường, cũng cùng mấy nhà ám minh thế lực bàn bạc. Theo thần chỗ cha, lần này pháp hội mạch nước ngầm rất nhiều, trừ Phật môn nội bộ thiền, tịnh, luật chư phái khác nhau, vượt ngoại thẩm thấu chi nghi, càng có vài chỗ thượng cổ bí tàng manh mối hoặc tại sẽ lên chảy ra, Chính Tâm tiền sư trong tay, ứng nắm giữ bộ phận tình báo tương quan, ngài như đến, nhưng cùng chi liên lạc. Trần Thanh sau khi nghe xong, trong lòng lập tức hiểu rõ, cái gọi là pháp tướng chi hội, bất quá là trên mặt bàn lớn nhất chiêu bài, chân chính quyết định tài nguyên hướng chạy, bí văn giao dịch, thế lực hợp tung liên hành, thường thường tại dưới đài. Phật môn rộng khai sơn cánh cửa, chưa hẳn không có mượn cơ hội xem thiên hạ thế lực động tĩnh, lung lạc lòng người ý tứ. Đương nhiên, đối với những cái kia đến tham gia pháp hội pháp tướng chân quân mà nói, mấy cái này phía dưới bẻ lũ xu định, lại không phải bọn hắn chỗ chú ý, đương nhiên sẽ không bảo hắn biết người. Biết rõ, làm rõ ràng tình huống về sau, hắn liền không hỏi thêm nữa, ngược lại hỏi, liên quan tới cái này pháp hội sự tình, ngươi lúc trước chỗ trà, nhưng còn có muốn bổ sung? Có. Chí Nguyên Quân thuận thế lên đường, thần tổng hợp các phương tuyển báo, lần này pháp hội có 3 khu cần chủ thượng lưu ý. Thứ nhất, pháp hội ngày đầu cần trên biển kinh ngài, tục truyền bên thăng có thể nhập Phật Đà Tạng kinh các chỗ sâu nhìn qua, trong đó có lẽ có liên quan đến cổ Phật, chính quả tạng quyển. Thứ hai, pháp hội ngày thứ 3 là Kim Đỉnh chúc phúc, Kim Đỉnh Sơn đem dẫn động các đời cao tăng lực gia trì, gột rửa thần hồn, tại cảm ngộ thiên địa pháp tắc có hiệu quả, nhưng cũng có thể bị âm thầm gieo xuống Phật môn là ấn. Thứ ba, pháp hội cuối cùng một ngày là linh cảnh tầm duyên, tục truyền sắp mở ra một chỗ thượng của Phật quốc tàng cảnh, bên trong cơ duyên cùng hung hiểm cùng tồn tại, cũng là vực ngoại khí tức tiết lộ nhất hư hư thực thực chỗ. Hắn đem rất nhiều vụ vật tình báo từng cái báo cáo, cuối cùng có nói, chủ thượng như cần cùng Chính Tâm thiền sư liên lạc, có thể bằng này thầm nói nhận nhau. Dứt lời, liền đem một đoạn thầm nói truyền vào Trần Thanh thần niệm bên trong. Được. Trần Thanh đi lại về sau, liền cắt đứt đưa tin. Trong khoang thuyền quay về yên tĩnh, hắn ánh mắt nhìn về phía Huyền Song bên ngoài lăn lộn biển mây. Lần này ly khai bất hệ trù, mặc dù vốn là tại trong kế hoạch, nhưng mấu chốt vẫn là nhận được một phong truyền thư. Kia truyền thư là một điểm trống rỗng xuất hiện màu vàng kim phản văn, vừa mới xuất hiện, liền truyền ra hồng âm, thẳng đến Tử phủ, Long Hoa pháp hội, trăm năm mở ra, người có duyên đều có thể nghe, thí chủ thân có đại pháp lực, lại được người tiến cử, có thể đến Tây Mạc Kim đỉnh gặp mặt. Vang này phản ấn, có thể nhập sơn môn. Đợi đến thanh âm tán đi, điểm này phản văn liền rơi xuống, hóa thành một đạo vàng nhà tân ký, bị hắn thu nhập trong tay áo. Trần Thanh vốn là có ý tiến về, đã được cái này tin chính xác, tại chỗ liền điểm nhiếp phi hàn cũng một đội ưng dương vệ tùy hành, đi thuyền đi Tây Phương. Thu Liễm suy nghĩ về sau, hắn cũng đem ánh mắt thu hồi, lập tức tay nắm ấn quyết. Chỉ thấy linh quang phun trào, tại cái này phi chu trong khoang thuyền cấp tốc du tẩu, buộc vòng quanh một đạo phức tạp trận đồ, trận văn hoạch tâm khảm một viên phù bài, chính là kia vạn dặm chớp mắt phù đạo tiêu. Trận này cùng Đông Hải đạo tiêu hô ứng lẫn nhau, một khi kích phát, có thể không xem không gian phong tỏa, đem hắn chớp mắt chuyển tống về toái tính tự. Mặc dù tiêu hao to lớn, nhưng Trần Thanh lại cho rằng đại khái là cần dùng đến. Ngay tại hắn như vậy bố trí đồng thời, ba chiếc phi chu phá vân phi nhanh, liên tiếp 3 ngày, phi chu đi về phía tây không nghỉ. Phía dưới sơn hà dần dần rút đi xanh um, nhiễm lên sa mạc nhợt nhạt, trong không khí hơi nước cũng càng phát ra mỏng manh. Linh khí dần dần trở nên khô ráo nóng rực, càng nhiều một điểm đàn hương khí tức hút vào phế phủ, lại có yếu ớt linh thần định đọc hiệu quả. Trần Thanh lòng có cảm giác, đứng dậy roi mắt trông về phía xa, gặp kia đường chân trời cuối cùng, hình như có màu vàng kim nhạt vầng sáng lưu chuyển, mơ hồ còn có thể nghe thấy phật sướng theo gió bay tới, lúc đứt lúc nối, như trống chiều trung sớm. Phía dưới hình dạng mặt đất cũng dần dần biến hóa, dần dần xuất hiện từng tòa tương tự đại sen, khuyết như bình bát đỏ thâm đan núi. Phật vận linh khí, thiên nhiên pháp tướng. Thấy tình cảnh này, Trần Thanh liền biết cách kia Kim đỉnh sơn không xa. Cái này xung quanh bốn phương tám hướng thân ảnh cũng dần dần dày đặc bắt đầu. Có ngồi cưỡi lấy sư hình linh thú tăng nhân, có khống chế lấy đàn một phi chu cư sĩ, càng có một bước một dập đầu khổ tu người. Ngoại trừ tu sĩ, còn có rất nhiều thương nhân, thương đội. Tương đội từng đội cóng đầy hàng hóa lật đà, tại trong biển cắt lôi ra thật dài cái bóng, hàng hóa phần lớn là hương liệu, bảo thạch, kinh quyển. Rất nhiều thương đội hộ vệ cũng không tầm thường công nhân, khí tức trầm ngưng, mắt lộ ra tinh quang, hiển nhiên người mang tu vi. Nơi xa, sa mạc cùng ốc đảo chỗ giao giới, xuất hiện vài tòa màu vàng đất thành trì hình dáng, quy mô không lớn, lại tiếng người ồn ào, hiển nhiên là phường thị cùng khu dân cư. Chủ thượng, Nhiếp Phi Hàn thanh âm xa xa truyền đến, được sau khi cho phép, hắn đằng vân giá vụ, đi vào bên cạnh, ôn quyền nói, phía trước có tòa kim sa thợ, chính là tán tu cùng thương nhân căn cứ, nhân viên hữu tạm, tin tức linh thông, phải chăng muốn xuống dưới hơi dừng lại? Đến một lần có thể để các huynh đệ làm sơ chỉnh đốn, bổ sung chút nước sạch cấp dưỡng, thứ hai, cũng có thể tìm kiếm tiếng gió, nhìn một cái các phương động tĩnh. Trần Thanh một chút suy nghĩ, gật đầu nói, có thể, nhưng không cần huy động nhân lực, ngươi chọn mấy người theo ta đi đi một chút, những người còn lại tại trên thuyền đề phòng, tùy thời chờ lệnh. Đây, rất nhanh, ba chiếc phi chu tìm tập bên ngoài chỗ yên lặng cắt cốc hạ xuống, biến mất bộ dạng. Trần Thanh đổi thân vải sám bảo, Nhiếp Phi Hàn cũng tháo giáp trụ, làm bình thường hộ vệ cách ăn mặc, lại mang lên 8 tên ứng dương vệ, liền rời phi chu, lẫn vào thông hướng kim sa tập trong dòng người. Vừa vào phiên chợ, tiếng gầm đập vào mặt. Hai bên đường chật ních gia đình sống bằng lều cùng lều vải, tiếng giao hàng, tiếng trả giá, lạc đà tê minh thanh bên thai không dứt. Bán chi vật càng là đủ loại, từ Tây vực đặc sản đến Trung Nguyên sự vật và tên gọi, từ làm ẩu tượng Phật chẳng hạn, đến linh quang bảo vận tản tiến, cái gì cần có đều có. Trần Thanh cùng Nhiếp Phi Hàn chậm rãi mà đi, nhìn như tùy ý xem, kỳ thực thần niệm bao trùm chu vi, bắt giữ lấy vụn vặt tin tức. Lần này Kim đỉnh chùa lấy ra 3 cái đại giác đan làm biện kinh độc đắc. Phục Long tự buông lời, muốn tại linh cảnh tầm duyên bên trong, tìm tới thượng cổ tôn giả bế khẩu thiền độc phủ. Tiên triều tới 3 vị hoàng tử đặc sứ, chiến trận không nhỏ, nghe nói kia tôn thất gần nhất xảy ra chuyện, chết cái hoàng tử. Các loại tin tức phân loạn phức tạp. Nhưng Trần Thanh thần niệm như lưới, si lấy rườm rà tin tức, đang chờ tiến một bước dò xét cái khác. Đồng nhiên, tử phủ chỗ sâu, yên lặng đã lâu nửa viên ma Phật đạo quả, chợt chấn động một cái. Ông, phản phất ngủ say hung thú bị đồng nguyên huyết khí đâm tỉnh, muốn phá lồng mà ra. Ách, Trần Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, thái dương gân xanh phút chốc nhảy một cái, trong đầu như có châm nhỏ toàn đâm. Dẫn tới toàn thân hắn khí huyết đều hơi chậm lại. Đạo quả của mình là mặt khác nửa biên. Ý niệm này như điện quang thạch hỏa xẹt qua trong tim. Hắn đột nhiên thuận một điểm yếu ớt liên hệ, quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt. Phiên chợ góc tây bắc, một gian bán cũ kinh quyển, tàn phá pháp khí lờ mở cửa hàng bên trong, quân tại trên ghế nằm ngủ gật gầy còm lao tăng, đột nhiên mở mắt. Ma Phật đạo vận. Hắn sau khi kinh ngạc, khô héo ngón tay cấp tốc bấm đốt ngón tay, sắc mặt biến đổi không chừng, lập tức thân hình thoát một cái, đã là nhân viên chạy hàng thứ. Một bên khác, Trần Thanh đem đạo quả dị động ép về tử phủ chỗ sâu, liền lần theo kia tơ yếu ớt dị liên hệ. Hướng phía một đầu yên lặng đường rẽ đi đến. Nhiếp Phi Hàn vung tay lên, 8 tên ứng dương vệ lúc này tản ra, dung nhập đám người, bảo vệ bốn phương. Xóa đạo tất đầu, chính là một gian thấp bé nhà bằng đất, trên đầu cửa treo lấy khối mơ hồ biển gỗ, lờ mờ khả biện biển cắt gì chân bốn chữ. Trần Thanh hơi ngưng lại, lập tức vén rèm mà vào. Trong phòng tia sáng lờ mờ, bốn vách tường trên giá gỗ chất đống lấy lớn nhỏ không đều, hình thù kỳ quái vật, không chọn mẹn bình gốm, dì xét đao kiếm, bong ra từng màn bích họa tản tiến, xương thú điêu khắc đồ đằng. Một cái trung niên hán tử ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, đang dùng một thanh bàn trải xoát lấy một tôn đen xỉ cỡ nhỏ thạch điêu. Nghe được có người tiến đến, lại ngay cả đầu cũng không quay. Trần Thanh không nói không rằng, ánh mắt đảo qua trong phòng, cuối cùng rơi vào một cái du mục trên kệ. Bộ kia tử thượng tầng, chất đống một đống cũ nát đồng tiền lần sau lấy một vật. Kia là một tôn tượng bùn, cao không quá nửa thước, tố một ngã ngồi hình người, toàn thân hiện lên tối màu vàng nâu, nhưng vẻ mặt không rõ, áo văn cứng nhắc, mặt ngoài che kín vết rách cùng cát sỏi, phảng phất mới từ hố cắt bên trong đào ra. Nhưng mà, ngay tại Trần Thanh ánh mắt chạm đến vật này sát na. Vâng. Bên trong tử phủ, kia nửa viên đạo quả lần nữa kịch chấn. Chương 432, Phật Đà Hóa Thân. Chương 432, Phật Đà Hóa Thân chính là vật này. Trần Thanh lần nữa đè xuống ký tự dị trạng, ngưng thần quan sát lấy tôn này tượng bùn. Nhưng chờ hắn chân chính lấy thần niệm dò xét, lại như sờ phàm vật, không thấy nửa phần linh cơ, càng không đạo quả giấu kín chi tượng. Kỳ quái, nếu là phàm vật, nhất định không khả năng xúc động đạo quả dị động, bây giờ dò xét chi như thường, càng lộ vẻ không giống bình thường. Đây là pháp duyên thân. Nơi hẻo lánh, kia giặt rửa thạch điêu trung niên hán tử bỗng nhiên mở miệng, theo lão lửa trọng nói, chính là thời cổ đại đức dự cảm niết bàn sắp tới, hoặc cần chuyển thế trùng tu trước, lấy tịnh thổ linh nghe hỗn hợp tự thân tinh huyết, nguyện lực bóp tố mà thành, lưu lại chờ hữu duyên. Như cơ duyên phù hợp, có thể dẫn động Phật tính tuệ quang, bảo vệ thần hồn, chống cự ngoại ma. Đương nhiên, hắn dừng một chút, trên tay bàn trải cũng không ngừng, chỉ nói, cái này đồ vật là ta từ một đội chuyên môn đào biển cắt cổ khư tìm hoang khách trong tay thu lại, nhìn xem như cái lao vật, liền bày nơi này. Nhiếp Phi Hàn tại sau lưng Trần Thanh nửa bước, nghe vậy nhíu mày lại, nói, ngươi đã là làm ăn, sao không lại giới thiệu cẩn thận chút? Hán tử lúc này mới hơi quay đầu, lườm Nhiếp Phi Hàn liếc mắt, lười biếng nói, ta mở chính là di chân cửa hàng, có thể hay không đại đến bảo, nhìn các vị mắt duyên cùng tạo hóa, ta một mực giới thiệu lai lịch, là thật là giả, các vị tự biện. Trần Thanh chỉ hỏi, vật này lập tức còn có gì dùng? Tác dụng. Hán tử cười đáp ý, cuối cùng dừng lại bàn trải, xoay người, lộ ra một trương thô ráp gương mặt, không phải mới vừa nói rồi. Như truyền thuyết làm thật, nó chính là tiếp dẫn Phật Đà lưu lại tuệ quan sát, nhưng dưới mắt nhà. Hán phủi tay trên một đá, chỉ vào tượng bùn, chính là cái rất rắn chắc bùn đũ cục, bày biện đẹp mắt, đệm góc bàn ổn định. A, còn có thể cho chút một lòng lễ vật thiện tín nhóm thêm chút tưởng niệm. Trần Thanh nhìn chăm chú kia tượng bùn, tâm niệm thay đổi thật nhanh, cuối cùng trực tiếp hỏi, cái này đồ vật giá bao nhiêu? Hán tử con mắt tại Trần Thanh trên mặt đi lòng vòng, nét miệng cười một tiếng, vô giá. Nhiếp Phi Hàn sầm mặt lại. Trần Thanh lại nói, đã vô giá, vì sao bày ra? Bày ra đến, là để người hữu duyên nhìn. Hán tử một lần nữa cầm lấy bàn trải, chậm rãi soát lấy thạch điêu, nếu có duyên, mới có thể cầm lấy, đến thời điểm tùy tiện cho cái giá cũng được, nếu là không cầm lên được, nói đúng là giá cả, cũng là không tốt. Hung hăng càng quái. Nhiếp Phi Hàn quắc khẽ, ngươi thế nào biết ai hữu duyên? Còn không phải nhìn ngươi tâm tình. Hán tử nở nụ cười, duyên một chữ này, tuyệt không thể tả, cũng không phải ta một lời có thể định. Nhiếp Phi Hàn còn muốn nói nữa, lại bị Trần Thanh đưa tay ngừng lại. Trần Thanh cũng không nói nhiều, trực tiếp tiến lên, duỗi ra tay, chụp vào tôn này ố vàng tượng bùn. Hán tử kia mới đầu không để ý, vẫn như cũ túi đầu soát lấy hắn thạch điêu, nhưng mà, ngay tại Trần Thanh chạm đến tượng bùn thời điểm, ông, một tiếng vật sướng cộng mình, tại chu vi đẩy ra. Sau đó, kia tượng bùn bị Trần Thanh vững vàng cầm lấy. Nơi hẻo lánh bên trong hán tử một cái dừng lại, tiếp lấy ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Trần Thanh. Có chút ý tứ, đưa trong tay vật buông xuống, người này đứng người lên, tới gần hai bước, từ trên xuống dưới đánh giá Trần Thanh, thật đúng là cầm lên. Trần Thanh cầm tượng bùn, từ phủ chỗ sâu nửa viên đạo quả đúng là bình tĩnh trở lại, nhưng lại cùng vật này ở giữa tạo thành một điểm mơ hồ liên hệ. Đối hắn tinh tế cảm ngộ, không ngờ phát hiện, đi qua tựa như hoa trong gương, trăng trong nước không cách nào chạm đến đạo quả chi lực, lại tựa hồ như có thể bị điều động, rót vào trong trước mặt tượng bùn bên trong. Cái này đồ vật có thể điều động đạo quả chi lực, vận dụng. Trong lòng sinh ra này động, chính là Trần Thanh cũng không nhịn được trong lòng nhảy một cái. Hắn đè xuống trong lòng dị dạng, nói nhỏ, xem ra tại hạ cùng với nó, thật có mấy phần duyên phận. Nói, đem tượng bùn thu nhập trong tay áo, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái túi linh thủy, đưa tới. Hán tử nhìn xem Trần Thanh động tác, trầm mặc mấy tức, đống nhiên tiếp nhận kia linh thủy, sau đó nhếch miệng lại cười, duyên phận, duyên phận, tốt một cái duyên phận. Đồ vật ngươi cầm, cố sự ta cũng giảng, về phần nó đến cùng là cái đệm góc bàn bùn đũ cục, vẫn là thật có thể dẫn xuất thứ gì, hắc, vậy liền nhìn các hạ tạo hóa. Hán một lần nữa ngồi xổm bề nơi hẻo lánh, xoay người nhặt lên bàn trải, đối Trần Thanh phất phất tay, cánh cửa ở bên kia, đi thong thả không tiễn. Nhiếp Phi Hàn cảnh giác nhìn hán tử kia liếc mắt, che chở Trần Thanh rời khỏi căn này mở tối nhà bằng đất. Sau đó Trần Thanh cũng không lại mờ, căn bản không ở trong thành dừng lại, mà là dẫn Nhiếp Phi Hàn một đoàn người trực tiếp về tới phi chu ở lại các gốc. Các ngươi bên ngoài cảnh giới. Hắn một phen phân phó về sau, trực tiếp trở lại chính mình đầu kia phi chu, ngồi xếp bằng xuống, đem tôn này ố vàng tượng bùn đặt trước người. Sau đó Trần Thanh nhắm mắt ngưng thần, thần niệm tập trung tại tử phủ chỗ sâu, dựa vào trong lòng điểm này huyền diệu cảm ứng, thử dẫn xuất một sợi đạo quả chi lực, đi theo cẩn thận nghiêm túc độ nhập tượng bùn bên trong. Tư, cố lực lượng này chạm đến tượng bùn sát na, dị biến tùy theo mà sinh. Kia tượng bùn lập tức toàn thân kịch chấn, tầng ngoài tinh mịn vết rách chỗ sâu, lại có từng điểm kim mang chảy ra. Mới đầu chỉ là ánh sáng nhạt, nhưng chợt sôi trào mãnh liệt, từ mỗi một cái khe bên trong dâng lên mà ra. Kia kim quang bên trong, càng là lộ ra một cô băng lãnh, hỗn loạn, muốn chôn vùi vạn vật kinh khủng ý vị. Chủ thượng, canh giữ ở ngoài tuyển Nhiếp Phi Hàn phát giác được bên trong bỗng nhiên bộc phát ra dọa người bị áp, lo lắng sinh ra ngoài ý muốn, đoạn bước mà vào, nhưng các loại thấy rõ trong tuyển chi cảnh, lại là con ngươi đột nhiên rụt lại. Kim quang bên trong, kia hóa thân mặt ngoài kim quang càng phát ra nồng đậm, quang mang bặm mẻo, kéo du ơi, bành trướng, phát họa ra hình người hình dáng, cũng cấp tốc ngưng kết, vững chắc xuống. Thân ngoại hóa thân. Hắn đến cùng là kiến thức rộng rãi, trong nháy mắt liền có suy đoán. Đợi đến kim quang thoáng thu liễm, liền có thể nhìn thấy, cái này kim quang ngưng tụ thân ảnh, khuôn mặt cùng Trần Thanh không khác nhau chút nào, lại bao phủ một tầng thần uy. Hắn hai mắt hơi khép, tản mát ra trận trận lăng nhiên chi thế, vẹn vẹn chỉ là tồn tại ở đây, liền khiến Nhiếp Phi Hàn thể sắc tinh thần rung động, khí huyết ngưng trệ, lại có loại sâu kiến trực diện núi cao đổ nát sợ hãi. Hắn miễn cưỡng chấn định tâm thần, gian nan mở miệng nói, "Chủ thượng, ngài đã hoàn hảo." "Không sao." Trần Thanh Bản Tôn mở mắt ra, đây là một đạo đặc thù thân ngoại hóa thân, mượn kia pháp duyên thân tượng bùn thành hình. Đang khi nói chuyện, hắn phân ra một sợi tâm thần, chìm vào hóa thân hải tâm. "Ven." Chỉ một thoáng, vô số phá thành mảnh nhỏ phạm âm, hỗn loạn ý niệm, huyền diệu ý cảnh như hồng lưu, thuần tâm thần liên hệ đánh thẳng tới. Kia hóa thân nội bộ, làm hạch tâm ố vàng tượng bùn ở chính giữa, từng đạo tinh mịn vết rách ngay tại mặt ngoài lan tràn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn ra. Trận trận huyền diệu ý vận, đang từ kia trong cái khe không ngừng thẩm thấu ra, ẩn ẩn cùng kỳ dị nào đó chi cảnh liên kết. Cái này kỳ dị chi giới, lại có chút giống là Cửu Tiêu Lôi phủ, cùng tu hành trụ quang ký sinh quyết lúc cảm ứng được thần bí giới vực, nhưng tựa hồ càng thêm ních lại gần mình, lại ý thức tương hợp, phản phất là tự thân ý chí kéo dài. Quả nhiên, cái này tượng bùn khiêu động đạo quả chi lực. Trần Thanh Long mày cau lại, chém vỡ rất nhiều tạp niệm, phạm âm, hắn bản thân càng là đang tiêu hóa cùng chuyển hóa đạo quả chi lực, ngưng tụ thành hình, lúc này mới có đạo này hóa thân hình người. Đúng lúc này, một cô manh liệt báo động từ hóa thân truyền lại mà đến. Ừm. Trần Thanh tâm niệm vừa động, thần niệm trong nháy mắt quẩn quẩn quán chú trong đó, kia kim quang hóa thân bỗng nhiên mở mắt. Cặp kia trong mắt không gây con người, chỉ có hai đoàn thiêu đốt màu vàng kim liệt diễm. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt giống như lợi kiếm, đâm về cắt tốc góc tây bắc một mảnh bóng râm. Không được. Lập tức, trong bóng tối một trận linh khí gợn sóng nhộn nhạo lên, gầy còm như trúc, hất lên cũ nát tăng ý lão giả lão đạo ngã ra. Trên mặt còn mang một tia kinh hãi. Cái này tịch diệt đạo vận, có thể hiển hóa như vậy. Người này hẳn là thật sự là Phật đà chuyển thế. Gầy còm lao tăng nhìn xem tôn này kim quang nghiêm nghị hóa thân, trong mắt ngoại trừ chấn kinh, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ, như thế, chúng ta tịch diệt bản nhược đạo sẽ có phục hưng thời điểm. Chương 433, nói đến là đến chương 433, nói đến là đến lao tăng kia cảm khái còn chưa tan đi tận, Trần Thanh bên này đã là ánh mắt ngưng tụ. Tâm niệm chuyển động ở giữa, tôn này mới ngưng kim quang hóa thân bỗng nhiên đưa tay, đôi bóng ma nơi hẻo lánh chính là xa xa một trảo. Ông, kim quang phun trảo, hóa thành bàn tay lớn. Chỉ một thoáng, kia một vùng không gian đều bị tay này một cái nắm lấy. Giang giác. Bàn tay to kia năm ngón tay bốn lượng, quanh mình không gian lập tức tầng tầng lớp lớp đè ép, vặn mèo, sụp đổ. Tia sáng, thanh âm, thậm chí lưu động mỏng manh linh khí, bị cái này kìm quang bàn tay lớn một vòng, bên trong lập tức tràn ngập tịch diệt chống không chi ý, ẩn ẩn đều muốn suy kiệt. Thí chủ chấm đã, lão nạp cũng không. Tia gậy còm lao tăng thấy một lần cảnh này, hãi nhiên biến sắc, đồng thời tay nắm phát ấn, muốn tránh thoát, đồng thời trong miệng gấp hô. Có thể lời kia còn chưa chân chính truyền ra, liền hắn chỗ kia một góc không gian, đều bị kia kim quang bàn tay lớn nắm bắt mà lên, rơi vào năm ngón tay trong lòng bàn tay. Trong bàn tay tấp vông, tự thành lồng giam, càng có một cố vạn vật tịch diệt chi ý tràn đầy trong đó. Trần Thanh đứng ở tại chỗ, tâm thần hơn phân nửa chìm tại hóa thân, cảm thụ được kia trong bàn tay cầm nã, giam cầm không gian huyền diệu, đột nhiên tâm niệm vừa động. Nhớ tới kiếp trước một chút truyền thuyết, cùng kiếp này mấy đời đoạt được nghe đồn, đáy lòng liền tung ra cái suy nghĩ. Trường Trung Phật Quốc. Lập tức, hán phúc trí tâm linh, lúc này thôi động hóa thân, muốn đem kia lòng bàn tay lồng giam diễn hóa, hóa không gian giam cầm là một phương hư ảo Phật tổ, nạp tu di tại hạ cải. Vâng. Kia trong bàn tay kim quang đột nhiên đại thịnh, càng mơ hồ có phạm tháp hư ảnh, bà la cây hình, bắt công đức thủy chi tượng muốn hiện hóa, nhưng mà cái này ý vận vừa mới sinh ra, liền giống như kia cây không dễ, kế tục không còn chút sức lực nào, bởi vậy quang ảnh phát họa diễn hóa đến nửa đường, liền đống nhiên tán loạn, hồi phục tại giam cầm cùng tịch diệt. Trần Thanh nhướng mày, lập tức minh bạch căn nguyên chỗ. Quả nhiên, chỉ có ý niệm mà vô tướng ứng Phật pháp căn cơ, nguyện lực trèo trống, chung quy là hoa trong gương, trăng trong nước, không cách nào diễn sinh thần thông. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, cái này tượng bùn hóa thân hiển nhiên cùng nửa viên đạo quả liên quan cực sâu, muốn phát huy chân chính huyền diệu Phật môn chi pháp, nên là cuốn cùng ra, lần này Long Hoa pháp hội ngược lại là đến rất đúng lúc. Nghĩ như vậy, hắn đang muốn khiến hóa thân thu tay lại, đem lão tăng kia thả ra tra hỏi, sắc mặt lại hơi đổi. Hóa thân bên trong, kia ố vàng tượng bùn bên trên, đạo đạo vết rách chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng. Lại là mới diễn hóa Phật quốc chưa thành phản vệ, tăng thêm xuất thủ cầm nã lúc dẫn động to lớn lực lượng, lúc này cái này tượng bùn lại có một chút mất khống chế, phản xung chi dấu hiệu. Kia mênh mông màu vàng kim Phật lực tại năng lượng biến thành hóa thân trong kinh mạch tả xung hữu đột, phát ra như sấm rền khét đều, nếu không tiến hành khai thông phát tiết, sợ là không cần một lát, tôn này vừa mới thành hình chân quý hóa thân, liền muốn từ trong ra ngoài vỡ vụn tán loạn. Lực lượng vận chuyển tới ngọn nguồn còn chưa đủ thuần thục, lần đầu thi triển liền dẫn ra thai hoàng ẩm. Trần Thanh nghĩ như vậy, nhưng cũng đưa mắt chung quanh, nơi này cách lấy kia khu dân cư không xa, nhiều người phức tạp, lại không phải phát tiết lực lượng phù hợp chỗ. Suy nghĩ đồng thời, Trần Thanh nhưng cũng không có nhàn rỗi, vừa chuyển động ý nghĩ, kia hóa thân kim quang bàn tay lớn một nắm vừa thu lại. Phúc. Giống như bọt khí vỡ tan, không gian lồng giam tiêu tán. Kia gậy còm lao tăng thân thể ngã xuống, cũng là bị khoảnh khắc phong cấm. Nhưng hắn trên mặt tuy có sợ hãi, lại không để ý, lựa giận, nhìn về phía Trần Thành cùng tôn này kim quang hóa thân trong ánh mắt, thế mà còn mang theo vài phần thành kính ý mừng. Đi theo, không đợi Trần Thanh mở miệng hỏi thăm, lão tăng chắp tay trước ngực, hướng phía Trần Thành không người một cái thật sâu, đối sau khi đứng dậy, lên đường, tịch diệt tiền viện, khổ chúc, bái kiến Phật chủ. Phật chủ? Trần Thanh nheo mắt lại. Mới Phật chủ thi triển tịch diệt thần thông, cầm nã lao nạp tại trong bàn tay tốc vùng, ở giữa lưu chuyển chi chống không chấn ý, tịch diệt đạo vận, thuần túy to lớn, trực chỉ bản nguyên. Nói đến đây, lão tăng kia trong mắt tinh mang lấp lóe, Phật tổ niết bàn, đạo thống tản mát, tịch diệt một mạch tàn lụi mấy vạn năm, đệ tử bối đau khổ chờ đợi, tham gia khô thiền, bái tịch ảnh, chỉ mong từ nơi sâu xa có thể được một tia tổ Phật chỉ dẫn. Tương truyền, năm đó Phật tổ tọa hạ, đã có mấy tôn Phật chủ, các có thần thông, nghĩ đến các hạ, cho là một trong số đó chuyển thế lịch tiếp mà đến. Trần Thanh nghe được lông mày nhíu lại, lập tức suy nghĩ khẽ động, hóa thân trên thân kim quang thú liễm, lập tức nói, người âm thầm nhìn trộm tại trước, lại xưng Phật chủ ở phía sau, ngôn ngữ điên đảo, hành tích khả nghi, lại tương lai lịch tinh tế nói tới, nếu có nửa phần hư ảo. Hóa thân nhất chỉ, một điểm màu vàng sậm vầng sáng tại đầu ngón tay lưu chuyển. Liên đệ ngươi, trước tịch diệt đi. Lao tăng kia toàn thân run lên, nào dám có nửa phần chần chờ. Lúc này lại thi lễ, ông trúc ngược lại đầu đồng dạng mà nói, Phật chủ minh giám. Lao nạp tuyệt không hư ngôn. Ta tịch diệt một mạch, nguồn gốc cổ lão, thậm chí là Tây Hoang lúc ban đầu mấy mạch một trong. Có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ Phật môn Tam Thế mà nói đi qua trang nghiêm cước. Lúc đó có Phật, hào tịch diệt, chính là hết thể chư pháp tịch diệt tướng chi hóa thân, ti trưởng trong không, vạn tượng quy khư chi pháp tắc, không nặng hương hỏa nguyện lực, không tố kim thân miếu thờ, chuyên tu tịch diệt điển, quan tưởng vạn vật thành ở số không, tại hết thể sinh diệt chỗ gặp vĩnh hằng tịch diệt, tại hết thể có hay không bên trong chứng chân không diệu có. Hắn thở dốc một hơi, tiếp tục nói, chỉ là tịch diệt chi đạo, thâm thúy hung hiểm, dễ rơi hư vô, đoạn diệt nhân quả, cho nên chuyển thừa không dễ, môn nhân hiếm quả. Tịch diệt Phật tôn từng tại xa bà thế giới hiện thánh thuyết pháp về sau, chợt niết bàn, tung tích mở mị không có dấu vết, chỉ để lại lịch kiếp trở về, lại thấy ánh mặt trời tịch diệt kệ ngữ. Mà tịch diệt thiền viện chính là năm đó tổ Phật tọa hạ đồng tử một mạch truyền lại, thế hệ thủ tại cái này tịch diệt hải địa điểm cũng phụ cận, tham gia khô thiền, bái tịch ảnh chờ tổ Phật trở về hiện ra. Khổ trúc nói, nhìn không được lại nhìn về phía tôn này kim quang hóa thân, ngữ điệu dần dần sục sôi nói, Phật chủ hóa thân mới cầm nã thời không, uy về tịch không thủ đoạn, ẩn chứa hết thể hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ ý vận, cùng thiền viện bí truyền tịch diệt tâm kinh căn bản thần thông tịch diệt Phật quang, trong bàn tay tịch diệt nước, có bảy phân thần giống như. Đây là đạo vận phù hợp, bản nguyên hô ứng, không giả được. Lão nạp lúc trước tại phiên chợ cảm ứng được một tia tịch diệt đạo vận, lúc này mới theo dõi mà đến, vốn là dò xét, không muốn lại gặp được Phật chủ hiển hóa pháp thân, quả thật tiên ý. Ý trời ạ. Nói đến đây, hắn lần nữa thật sâu quỳ gối, khẩn cầu Phật chủ theo lão nạp tiến về tịch diệt thiền viện. Trong viện còn có tổ Phật còn sót lại thạch khắc, tàn trải qua, có thể cung cấp Phật chủ xác minh. Ta mạch tàn lùi, chính cần Phật chủ trở về, chấp trưởng tịch diệt, ánh sáng đại đạo thống. Trần Thanh nghe xong, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Hắn tìm kia nửa viên đạo quả, bắt nguồn từ ma Phật. Mà ma Phật chi danh không phải hắn bản tướng, hắn chân chính tôn hiệu đã bị Thái Nguyên Tiên Đế xóa đi. Mà kia tịch diệt Phật tổ không hiểu mất tích, tựa hồ có thể đối đầu, nhưng cũng không hẳn vậy. Trần Thanh bỗng nhiên lại tưởng tượng, Phật môn rộng rãi, chi mạch phong phú, cũng có thể là tịch diệt tọa hạ một vị nào đó chứng được tương tự chính quả Phật chủ, thậm chí cái khác nguồn gốc, trong cái này quan thiếu, vẫn cần truy đến cùng. Vô luận như thế nào, cái này tự xưng tịch diệt thiền viện truyền nhân Khổ Trúc lão tăng, cùng với phía sau cổ lão truyền thừa, không thể nghi ngờ là liên lụy đạo quả quý giá manh mối, xa so với mù quáng tìm kiếm tới thiết thực, làm nghĩ cách giữ gìn một cái. Tâm niệm cố định, Trần Thanh trên mặt lại không lộ mảy may, mở miệng nói, ngươi lời nói tịch diệt chi đạo, tổ Phật kệ ngữ, ta hơi có cảm ứng, lại khó nói hết tin, dù sao cái gọi là chuyển thế mà nói, hư vô mờ mịt, không thể nào khảo chứng. Khổ Trúc nghe vậy, nhưng không mất nhìn, hắn thấy, chuyển sinh chuyển thế, ký ức có hại, chính hợp tổ Phật kệ ngữ lịch kiếp trở về chi tượng, nhưng nói phá thiên, kia thuần túy thật lớn tịch diệt đạo vận không giả được. Thế là, hắn ngược lại nói, Phật chủ minh giám. Chân linh bị long đong chính là lịch kiếp trạng thái bình thường. Ta thiền viện bên trong, có tổ Phật thủ trạch thạch khắc, tịch diệt căn bản trải qua tản thiên, có thể trợ Phật chủ tỉnh lại chân linh, xác minh tiền duyên. Trần Thanh nghe, trong lòng hơi động, nhưng cũng không biểu hiện bất thiết, ngược lại đưa tay chỉ hướng phương tây, ta lần này đến đây, là ứng Long Hoa pháp hội, đối pháp hội chuyện, có thể tiến về ngươi chi thiền viện nhìn qua. Khổ Trúc nghe xong Long Hoa pháp hội đầu tiên là liền giật mình, chợt bừng tỉnh, ánh mắt lộ ra quả là thế thần sắc, nói nhỏ, nguyên lai Phật chủ là vì pháp hội mà đến. Là Long Hoa thịnh hội, thiên hạ pháp tướng tụ tập, chính là chấm dứt nhân quả, lại thấy ánh mặt trời pháp tướng cơ hội. Đi theo, hắn lời nói xoay chuyển, ta thiền viện mặc dù tích chỗ tịch diệt hải địa điểm cũ, nhưng cách Kim đỉnh sơn không tính xa, đệ tử cái này liền đi đầu trở về, triệu tập trong viện túc lão, quét dọn giường chiếu đốt hương, xin đợi Phật chủ pháp giá. Trong viện kinh điển, tùy thời có thể cung cấp Phật chủ nhìn. Có thể. Trần Thanh hóa thân khẽ bước cằm, cũng không sợ người này chạy, dù sao cũng là nhà cờ, như tại pháp hội trên liền có thu hoạch, có lẽ đều không cần lại đi cái này một lần. Nhưng Khổ Trúc được tin chính xác, lại vui vô cùng, lại là làm một lễ thật sâu, lúc này mới hóa quang mà đi. Đuổi đi lão tăng, Trần Thanh lại không vẻ nhẹ nhàng, tâm thần ngược lại chìm tại hóa thân bên trong. Kia tượng bùn trên vết rách còn tại mở rộng, nội bộ mãnh liệt tịch diệt chi lực, tả xung hữu đột, càng thêm sao động bất an. Mới vừa cùng Khổ Trúc đối thoại lúc, hắn kỳ thật đã cực lực kết thúc, khai thông, nhưng lực lượng này cấp độ quá cao, lấy trước mắt hắn đối hóa thân thô thiện trường khống, chỉ có thể trì hoãn, không cách nào lắng lại. Cần mau chóng tìm một chỗ phù hợp chi địa, đem quá thừa tịch diệt chi lực phát tiết dẫn đạo ra ngoài, nếu không tượng bùn sụp đổ, không chỉ có tôn này hóa thân tan thành mấy khói, liền trong đó ngưng tụ đạo quả tinh túy đều muốn phản phệ bản thể, thương tới tử phủ. Bất quá, nơi đây chính là Tây Mạc cửa ra vào, Kim Sa tập lân cận, nhân viên hỗ trợ tuyệt không phải phát tiết lực lượng đất lành, một khi động tĩnh quá lớn, dẫn tới các phương chú mục. Trần Thanh cũng không có nhàn rỗi, rất nhanh liền đứng dậy mà đi, chuẩn bị tìm thích hợp địa phương, nhưng ngay tại hắn tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, cân nhắc lợi hại thời điểm, ông trong ngực, viên kia dùng cho cùng Đông Hải khẩn cấp liên lạc đưa tin ngọc phù đống nhiên nóng lên, chấn động. Ừm, thế mà thật nhanh liền đến. Trong lòng của hắn khẽ động, liền sinh ra mấy phần suy đoán, lập tức liền xuất ra kia đưa tin phủ, thần niệm thăm dò vào trong đó. Sau một khắc, mãng thủ thác thanh âm lo lắng từ phủ bên trong truyền ra, "Thế tử, cấp báo." Và canh giờ trước, tiên triều trấn hải quân Đông Lộ đại doanh chủ lực ra hết, lớn nhỏ lâu thuyền hơn trăm, chiến tốt không dưới 10 vạn, đã đột phá ngoại hải phòng tuyến, thẳng bức bàn thạch đảo. Tiên phong cách đảo đã không đủ 300 dặm. Đối phương đánh ra cờ hiệu là san bằng Đông Hải, chu tuyệt phản địch. Chúng ta sợ là ngăn cản không nổi, bởi vậy chuyên tới để thông báo tại ngài. Chương 434, phái một phất hướng về chương 434, phái một phất hướng về Trần Thanh nghe xong, liền nheo mắt lại. Mang thủ thác thông báo, không có chút nào để hắn ngoài ý muốn, bởi vì bản này chính là hắn đã thông báo sự tình. Kia bản thạch đảo là Đông Hải một mạch cửa ra vào, một khi có sai lầm, hầu phủ liền bại lộ tại binh phong phía dưới. Bất quá, ta mặc dù vốn là liệu định đối phương sẽ có động tác, nhưng bây giờ thời cơ này nắm quá chuẩn, cơ hội là kẹp lấy Long Hoa Pháp hội triệu khai điểm đang hành động. Vừa nghĩ đến đây, hắn ngược lại hỏi, tổ mẫu cùng lục hầu là ứng đối ra sao? Trong đảo phòng ngự còn có thể trèo chống bao lâu? Mang thủ thác liền trả lời, lao chủ mẫu đã hết lên định hải cờ, vật này chính là lấy hải nhãn luyện thành, có thể mượn bạn giảm biến thế, lao chủ mẫu nhờ vào đó ổn định hộ đảo đại trận. Lục hầu ra thì xuất hai hầu phụ tinh nhuệ lên đảo, dựa vào tu bổ 72 treo lâu bố phòng tử thủ. Mặt khác, còn có chút ít nhân thủ, nói là thiếu chủ an bài, đến đây hỗ trợ, nhưng tiên triều lần này thanh thế to lớn, lại là có chuẩn bị mà đến, mặc dù có rất nhiều chuẩn bị, còn có ý bên ngoài trợ lực, nhưng nhiều nhất còn có thể chống đỡ thêm 2 ngày. Trần Thanh nghe được cái này, không sai biệt lắm đoán được nguyên do. Xem ra, tiên triều nên là đã biết được kia 27 hoàng tử cái chết nguyên nhân, biết chắc hiểu ta muốn đi Long Hoa Pháp hội, mới có thể chọn tại thời gian này nổi lên. Dừng một chút, hắn lại là nhếch miệng cười một tiếng. Bất quá, tới thật đúng lúc. Ta sớm có bố trí, bây giờ càng đến một tay mới cờ, vừa bận một hơi giải quyết. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn nhìn lướt qua bên cạnh tượng bùn hóa thân. Bản tôn mặc dù đã nhập pháp tướng, lôi pháp bá đạo, tịch diệt trống không, nhưng nếu luận đến đối đạo quả cấp độ lực lượng khống chế, tôn này ngoài ý muốn ngưng tụ thành tượng bùn hóa thân, vốn là kết hợp đạo quả chi vận, tương đương với nhân gian chi phận, tự nhiên là càng hơn một bậc. Lúc đầu cái này tượng bùn liền cần phát tiết, nếu không liền có sụp đổ chi ách, hiện tại không vừa vặn mượn cái này Đông Hải binh phong, phát tiết thông khoái. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh cũng không lại trì hoãn, quay người bước vào tự mình phi chu quang. Trong khoang thuyền, kia sớm bày ra Nazi trận đồ chính hiện ra trận trận ánh sáng nhạt, cùng Đông Hải toái tinh tự đạo tiêu hô ứng lẫn nhau. Vốn còn nghĩ, vạn nhất tình huống bất lợi, có thể mượn nhờ Thái Nguyên đế vận, hiện tại một bước này ngược lại là miễn đi, không duyên cớ bất đi cái át chủ bài, há không đẹp quá hay. Nghĩ như vậy, Trần Thanh tay nắm ấn quyết, liền có một chút hỗn độn lôi ánh sáng rơi vào trận nhãn. Lập tức, một cỗ kinh khủng hấp xả lực từ trận đồ bên trong bộc phát ra, Trần Thanh lập tức điều động linh môn, cung ứng quần quần không dứt linh khí, đồng thời thần niệm nhất chuyển, câu thông cửu tiêu lôi phủ, lại có gần như vô tận lôi quang rơi xuống. Ông có cái này kinh khủng tiêu hao, trận đồ kia đột nhiên sáng, sau đó không gian bật mèo. Tôn này tượng bùn hóa thân lúc này bước vào trong trận, tiếp theo hơi thở, kim quang lóe lên, hắn thân ảnh tựa như sóng nước dập dờn, đột nhiên giảm đi, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Trần Thanh bản tôn nhìn xem trận đồ kia dần dần lắng lại, thu nạp hai tay, cảm thụ được trong cơ thể gần như nhất không linh khí, không khỏi cảm khái, đây cũng chính là ta có linh môn, cựu tiêu lôi phủ làm hậu bị binh, không phải không chỉ có trận pháp này mở ra khó khăn, chỉ là tiêu hao linh thủy, chính là một số lớn chi tiêu. Bất quá, hóa thân đã sắp xếp xong xuôi, bên này cũng nên hành động. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đi đến Huyền Song Tiền, truyền âm ra ngoài, Nhiếp Phi Hàn, lên đường. Đây, Nhiếp Phi Hàn lúc này tuân mệnh. Vừa bạn, phải đi ra tìm hiểu tin tức mấy tên ưng dương vệ tuần tự về đơn vị, mang về chút vụn vặt tiếng gió. Nhiếp Phi Hàn hơi chút tập hợp, báo cùng trong khoang thuyền. Trần Thanh chỉ nói một tiếng biết rõ. Chợt, ba chiếc phi chu lần nữa bay lên không, hướng phía phương tây mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, Đông Hải, Toái Tinh Tự, vứt bỏ hành cung chỗ sâu, truyền thống trận đài đột nhiên quang hoa đại phóng. Đạo đạo không gian gợn sóng như sôi nước bốc lên, quay đến trong động đuổi bằng phi dương. Kim quang hiện lên, một thân ảnh từ ảo ngưng tụ thành thật. Huyền Y vẫn như cũ, khuôn mặt cùng Trần Thanh bản tôn không khác nhau chút nào, nhưng này hai mắt chỗ sâu, lại lắng đọng lấy không phải người bằng lặng. Trần Thanh cố này tựa bùn hóa thân mặc dù tại thu liễm khí tức, có thể thứ nhất hiện hình, làm người sợ hai chống không đạo vận liền từng kia tràn ra ngoài, xung quanh bốn phương tám hướng vạn vật chậm rãi suy yếu, có tịch diệt chi tướng. Thiếu, phụ mệnh ở đây tiếp ứng mãng thủ thác, mang theo mấy tên tâm phúc tu sĩ đoạt bước tiến lên, trong miệng chủ chữ chưa lối ra, bước chân liền đống nhiên dừng lại. Hắn trừng to mắt, lộ ra mấy phần kinh nghi bất định chi sắc. Người trước mắt này, vô luận dáng vóc, hình dạng đều cùng tự mình thế tử không khác nhau chút nào. Nhưng cảm giác chính là không đúng. Ở trong mắt mãng thủ thác, thế tử mặc dù uy nghi nhập trọng, lại vẫn là người sống sờ sờ, có lôi đỉnh chi nộ, có bao che khuyết điểm chi tâm. Có thể nhìn trước mắt vị này, hắn chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ xương đuôi lùa lên, xông thẳng thiên linh. Phản phất đối mặt mình cũng không phải là huyết đục chi khu, mà là tôn băng lãnh tượng nặng, siêu nhiên vật ngoại, coi thường chúng sinh. Thế tử. Trầm ngâm một lát, mãng thủ thác vẫn là thăm dò tính hỏi âm thanh. Là ta. Hóa thân mở miệng, nói thẳng nguyên nhân, đây là ta một đạo thân ngoại hóa thân, chuyên tới để lắng lại Đông Hải sự tình. Thân ngoại hóa thân. Mãng thủ thác trong lòng run lên. Hắn tất nhiên là nghe nói qua bực này thần thông, nhưng hóa thân chúng quy là hóa thân, thường thường yếu tại bản thể. Thiếu chủ. Mãng thủ thác lúc này tiến lên hai bước, cũng không lo được kia tịch diệt đạo vẫn áp bách, vội la lên, lần này tiên triều thế tới không thể coi thường. Trấn Hải quân Đông Lộ chủ lực dốc toàn bộ lực lượng, lớn nhỏ chiến thuyền hơn trăm, mặc giáp duệ tốt không dưới 10 vạn. cái này còn chỉ là bên ngoài. Hắn thở dốc một hơi, sắc mặt càng ngưng trọng thêm, trừ cái đó ra, thông qua mấy đầu bí ẩn tuyên báo, chúng ta còn phải biết, lần này theo quân áp trận, không chỉ mấy vị nguyên anh đại tu. Phía sau, cực khả năng còn có pháp tướng cấp độ lao quái vật đúng tay. Chỉ là trước mắt còn chưa lộ diện, không biết giấu ở nơi nào rình mò. Nhưng không thể không đề phòng a.
Đúng vậy a, thế tử.
Phía sau hắn một tên lão thành tu sĩ cũng không nhịn được nói, đối phương lần này tư thế, rõ ràng là muốn đem chúng ta Đông Hải một mạch nổ tận gốc. Chỉ là kia 10 vạn đại quân kết thành chiến trận, liền đủ để rào sát nguyên anh. Như lại có pháp tướng âm thầm rình mò, liền càng là hung hiểm khó lường. Nếu là thiếu chủ bản tôn đích thân đến, có thể chu toàn, có thể một bộ hóa thân. Câu nói kế tiếp hắn không nói, nhưng ý tứ lại hiểu không qua. Một bộ hóa thân, có thể có bao nhiêu bản tôn thực lực? 5 thành, 3 thành, chỉ sợ càng ít. Làm sao có thể ngăn cản cái này khuynh quốc chi binh cùng khả năng tồn tại pháp tướng sát cục? Nghe những lời này, tựa bùn hóa thân thần sắc không thay đổi, thân này bên trong ý chí, kỳ thật chính là Trần Thành xa xa tập trung tới, cũng không phải là độc lập, nhưng hết lần này tới lần khác thần niệm rơi vào nơi đây, liền lập tức nhiều hơn mấy phần tịch liêu, băng lãnh chi ý, khiến cái này toàn bộ hóa thân đều lộ ra càng thanh lãnh, cao ngạo. Hắn ánh mắt tại mang thủ thác đám người trên mặt đảo qua, sau đó giơ lên tay phải. Ông. Lập tức, mang thủ thác bọn người chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, dường như bị cao sơn bao phủ, sinh ra bừng tỉnh vẻ sợ hãi. Ta đã tới đây, tự có niềm tin. Hóa thân mở miệng lần nữa, đồng thời thu tay lại, loại kia loại dị tượng tùy theo tán đi, binh lực nhiều quả, tại ta trong mắt cũng không phân biệt. Về phân pháp tướng, nói, hắn nhìn về phía phương xa. Hắn đến, càng tốt hơn. Một lời đã rơi, hắn liền không tiếp tục để ý trợn mắt hốc mồm mãng thủ thác bọn người, cất bước liền đi. Một bên khác, Đông Hải, Trấn Hải quân kỳ hạm, phá sóng Long Vương hạm bên trên, chủ khoang thuyền. Trong khoang thuyền phủ lên lông lạc đà thảm, bốn góc đứng thẳng thanh đồng đăng. Chủ tọa ngồi lấy cái mãng bảo thanh niên, ước chừng 27 tới 28, da mặt trắng nõn, mặt mày dài nhỏ, chính chậm rãi gọt lấy linh quả. Dưới tay tả hữu, các ngồi một người. Tay trái là cái áo bào đen lão giả, hốc mắt hăm sâu, giữ lại đen nhánh móng tay, quanh thân có ngai ngái khí tức lưu chuyển, người này là tiền triều cung phụng Triển Cứu, xưng là huyết thủ độc tôn. Bên phải thì là cái trung niên văn sĩ, ba sợi râu dài, khuôn mặt thanh nhã, trên gối nằm ngang một thanh cổ kiếm, trong kiếm có phong lôi thanh âm lộ ra, người này là Phong Lôi kiếm Tô Mộ Hải. Hai người sống khí tức bên thâm như biển, đều là nguyên anh đại tu. Mãng bảo thanh niên gọt xong cuối cùng một mảnh vỏ trái cây, đem tinh thịt quả đưa vào trong miệng, tinh tế nhai, cười nói, "Triển lão, Tô tiên sinh, lần này làm phiền hai vị áp trận." Triển Cứu lạnh nhạt nói, "19 điện hạ khách khí, an lộc của đua, tự nhiên trung quân sự tình." Tô Mộ Hải khẽ mút cằm, lập tức nói, "Đây là thuộc bổn phận sự tình, chỉ là, điện hạ, Đông Hải mặc dù trải qua lần trước thất bại, có tin tức sừng, kia Trần Khâu cũng rời đảo đi gặp, nhưng hắn tổ mẫu chấp định hải cờ, Lục Thương Lan thống 72 chèo lâu, thêm nữa khả năng giấu giếm chuẩn bị ở sau, lại có Đông Hải các đảo gấp rút tiếp viện, chưa hẳn như nhìn qua như vậy suy yếu, quân ta tuy nhiều, cũng không thể khinh tiến." Thập Cửu hoàng tử Từ Tông nghe vậy, khẽ cười một tiếng, buông xuống trong tay dao nhỏ, lấy ra khăn lụa xoa xoa tay, vẫn là cười nói, "Tô tiên sinh lão luyện thành thủ, bản vương minh bạch." Bản vương càng biết rõ kia Trần Khâu lợi hại, không nói đến, nguyên bản cái này Đông Hải mấy cái lưỡng lự đạo chủ, đột nhiên đều chuyển tính, không dám tương trợ, liền nói ta kia 27 đệ là bực nào nhân vật, được lao tổ lọt mắt xanh, ban cho hoàng đạo pháp tướng, hùng tâm mừng mừng, còn cứ gây tại Trần Khâu trong tay, liền một điểm chân linh đều không thể trốn về tông miếu. Bản vương, lại sao dám xem nhẹ người này? Nói đến đây, hắn đứng dậy, lại là lời nói xoay chuyển, cho nên, lần này bản vương chờ lệnh đến đây, bên ngoài là vì 27 đệ báo thù rửa hận, kỳ thực là muốn ước lượng, thăm dò, nhìn xem cái này Đông Hải, đến cùng còn ẩn giấu năm chắc bao nhiêu bài, có đáng giá hay không đến lập tức vạch mặt, đánh một trận liên lụy quốc vận đại chiến. Trong mắt Triển Cứu huyết quang lóe lên, điện hạ có ý tứ là, nếu có thể lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, nghiền nát Đông Hải chống cự, bắt giết hắn hạch tâm, đoạt hắn nội tình, kia Đông Hải chính là tảng mỡ dày, bản vương có thể tự thừa cơ nuốt vào, kinh doanh thành tự mình tăng cơ, trong chiều những cái kia hướng vào 27 đệ lực lượng, cũng sẽ nhìn thành phong hướng. Từ Tông Thiếu Dung chuyển sang lạnh lẽo, trừ cái đó ra, bản vương còn có một chiêu, nghe nói kia Đông Hải hầu bây giờ hôn mê bất tỉnh, có thể phái tinh nhuệ tiểu đội chui vào Đông Hải bản thạch đảo, đem người bắt giữ, chỉ cần người này nơi tay, liền có thể muốn gì cứ lấy, không chỉ có thể tiếp quản Đông Hải, còn có thể phong trấn cái tổng đốc, chân chính là ta trợ lực. Tô Mộ Hải mày nhăn lại, thẳng thắn, điện hạ đây là muốn đi cờ hiểm, có thể kia Trần Khâu nếu không chú ý hết thể giết trở lại, hắn về không được. Từ Tông cười ha ha một tiếng, không nói trước Long Hoa pháp hội cơ nào trường hợp, thiên hạ pháp tướng chú mục, Phật môn trùng điệp bố trí, hắn như nửa đường rời sân, đắc tội liền không chỉ là tiên triều, mà lại Tây Mạc cách này đâu chỉ trăm vạn dặm, dù có thông thiên độn thuật chờ hắn đuổi tới, Đông Hải sớm đã hết thể đều kết thúc. Dừng một chút, hắn thu liễm tiểu dung, càng mấu chốt chính là Tây Mạc bên trong cũng có người muốn cùng hắn làm qua một trận. Chương 435, lôi bên trong giòm, Đông Hải nguy. Chương 435, lôi bên trong giòm, Đông Hải nguy. Từ Tông càng nói càng hăng hái. 27 đệ chết rồi, chống ra vị trí, lưu lại thế lực, cũng nên có người tiếp nhận. Cái này Đông Hải mấy vạn năm tích lũy, cùng hắn lưu cho dấu đầu lộ đôi di mạch tàn đảng, hoặc là tiện nghi các huynh đệ khác, không bằng liền từ bản vương tới lấy. Triển Cứu nghe được cái này, ý vị thâm trường mà nói, điện hạ có này hùng tâm, dĩ nhiên làm cho người kính nể, nhưng bây giờ ngăn cản ngươi đạt thành này nguyện, cũng không chỉ là trong triều, còn có cái này Đông Hải một mạch. Đông Hải những người này. Từ Tông xoay người, trên mặt lại không ý cười, trong mắt sát ý phun trào, vậy liền chân chính để bọn hắn biết được, sát hại thiên hoàng quý tộc nên là cỡ nào chúng tội. Truyền lệnh xuống, phá đảo về sau, Trần Thị dòng chính, tận chu diệt. Hầu phủ tàng thư bị cố, cho bản vương từng tấc lục soát sạch sẽ. Nếu có chống cự, hắn nhìn về phía Triệt Cứu. Triệt Cứu khặc khặc cười một tiếng, điện hạ yên tâm, lão phu vạn giỏi độc trướng, chính cần chút sinh linh hồn huyết nuôi nấng. Tô Mộ Hải than nhẹ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng vào lúc này, ông một cỗ hùng vĩ ý chí chậm rãi giáng lâm. Trong khoang thuyền, bốn góc đèn đồng tối sầm lại, đang diễm trung tâm đè thấp, tựa như cúi đầu. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đỉnh trệ xuống tới. Nhàn nhạt lôi quang, như sương như sa, chống rông chạy ra, lăng không lưu chuyển. Trong khoang thuyền ba người, hô hấp đồng thời cứng lại. Triệt Cứu, Tô Mộ Hải hai vị này nguyên anh đại tu đều sắc mặt nghiêm một chút, lúc này đứng dậy, hướng lôi quang hội tụ chỗ không mình hành lễ, tư thái kính cẩn. Thập Cửu hoàng tử Từ Tông càng là buông xuống khăn lụa, sửa sang lại vạt áo trước, thật sâu vai chào, cung kính nói, cung nên chân quân pháp giá. Nô. Một cái trang nghiêm thanh âm trực tiếp tại bọn hắn trong thần hồn vang lên. Cái này vốn nên vô hình thanh âm, phản phất có được thực chất, lại mấy người tử phủ bên trong, nổ tung điếu ớt dòng điện, từ từ rung động, làm bọn hắn tâm thần chập chờn, như muôn cung bái. Liên tại ba người kinh dị bên trong, thanh âm kia tiếp tục nói, nghe nói lần này hành quân còn tính trôi chảy. Dừng một chút, thanh âm kia lại nói, ta lần này thụ cửu ưu nhờ, thanh tỉnh canh giờ có hạn, tự sẽ tận trách, chỉ là chớ có chỉ hoãn ta quá nhiều công phu, hồng chân như rồi, xâm nhiễm không ngớt, mỗi nhiều chú lưu một hơi, liền nhiều một phần phiền nhiễu. Từ Tông lập tức tiếp lời nói, chân quân yên tâm. Tông minh bạch nặng nhẹ, đoạn không dám lầm chân quân thanh tu. Đối Đông Hải sự tình một, Tông tất tấu mời phụ hoàng mở ra nội khố, đem táng tinh hải tịnh trần thiên tinh lấy ra một viên dâng lên. Vật này tại gột rửa hồng trần tạp khí, vững chắc pháp tướng chân linh có hiệu quả. Tịnh trần thiên tinh. Thanh âm kia lên một tia gợn sóng, nhưng rất nhanh lại quy về hờ hững. Vật này mặc dù hiếm, nhưng tại ta dưới mắt điểm ấy xâm nhiễm, bất quá hạt cát trong sa mạc, tính không được cái gì. Đang lúc Từ Tông giật mình, đang muốn suy nghĩ cái khác hiếu kính lúc, thanh âm kia lại là chuyện đột nhiên nhất chuyện, ngược lại là các ngươi lúc trước đề cập, kia Đông Hải thế tử Trần Câu, thiện làm các loại lôi đình thần thông, cương mãnh bạo liệt, thế nhưng là thật. Từ Tông trong lòng run lên, lúc này đáp, hồi chân quân, thiên chân vạn sát. Người này chỗ ỷ lại người, chính là lôi đình, uy thế dọa người. Các phương nhãn tuyến hồi báo, đều nói về lôi pháp khác lạ bình thường, ẩn hàm tịch diệt chân ý, pháp bảo tầm thường đạo thuật chạm vào liền tan nát. Tịch diệt chân ý. Kia chu vi lưu chuyển lôi quang khẽ chấn động, thanh âm kia chủ nhân giống như đang nhấm nuốt bốn chữ này, chợt để lộ ra một chút hài lòng. Rất tốt, nhược quả thật ẩn chứa tịch diệt lôi đỉnh chi diệu, ngược lại đáng giá ta hơi phí chút tâm thần. Kia các ngươi liền gấp rút thế công, chớ có keo kiệt binh mã hao tổn, cần phải bước ra kia Trần Câu, đến lúc đó ta tự sẽ ra tay. Từ Tông mặt không đổi sắc, không người lĩnh mệnh, cần tuân chân quân pháp chỉ. Tông cái này liền truyền lệnh tam quân, bất kể đại giới, tấn công mạnh bản thành đảo, nhất định phải đem kia Trần Câu bước ra. Bên cạnh Triệt Cứu cùng Tô Mộ Hải nghe vậy, nhịn không được trao đổi một ánh mắt, đều nhìn thấy đối phương đấy mắt kinh nghi cùng lo lắng. Dù sao mới bị này điện hạ mới phân tích nói, Trần Câu viễn phó Tây Mạc, khó mà hồi biên, giờ phút này chân quân trước mặt lại đáp ứng như thế dứt khoát, chẳng lẽ không phải lưu lại thai hoàng ẩm? Liên tại bọn hắn trong lúc suy tư, kia tràn ngập trong khoang thuyền lôi quang cùng uy áp dần dần tối lui, thanh đồng đang chén nhỏ hỏa diễm một lần nữa thẳng tắp chợt trờn, trong khoang thuyền không khí khôi phục lưu động. Ba người cũng là dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Triệt Cứu trầm ngâm một lát, chợt thấp giọng cảm khái, điện hạ, nguyên lai ngài mời tới đúng là xương triều lôi tôn, khó trách không có sợ hãi, có người này tại, kia Trần Câu chính là tại lôi đỉnh chi đạo bên trên có chút thành tích, cũng là múa dịu qua mắt thợ, không uy hiếp nữa. Tô Mộ Hải thì là nhướng mày, cân nhắc truyền âm nói, xương triều lôi tôn vị này chân quân tính tình khó lường, đối kia Trần Khâu lôi đỉnh thần thông như thế đệ bụng, kia điện hạ hứa hẹn sự tình, liền chỉ cần ổn thỏa. Như đến lúc đó chưa thể như chân quân mong muốn, dẫn không ra Trần Khâu, hoặc là kia Trần Khâu lôi đỉnh cũng không ẩn chứa chân quân suy nghĩ chi diệu, sợ sinh biến cho nên. Từ Tông đi trở về chủ tọa, cầm lấy tiểu ngân đao, tại giữa ngón tay linh hoạt dạo qua một vòng, cười nói, Triển lão, Tô tiên sinh, các ngươi lo lắng, bản vương biết được. Yên tâm đi, bản vương tự có phân tức, hai vị không cần lo ngại, dưới mắt tôn chân quân pháp chỉ, toàn lực tiến công là được. Dứt lời, hắn vây tay, liền có thị vệ tiến đến. Truyền lệnh xuống, khiến tiên phong doanh để lên, không tiếc đại giới, hai canh giờ bên trong, bản vương muốn nhìn thấy bản thạch đảo ngoài đảo phòng tuyến bị hoàn toàn công phá. Triệt Cứu cùng Tô Mộ Hải liếc nhau, không cần phải nhiều lời nữa, cùng nhau chắp tay, quay người rời đi. Rất nhanh, trên biển đông tiếng trống trận như lôi chấn thiên, khói lửa lại rực, sát phạt chi khí xông lên trời không. Bản thạch đảo bên ngoài, gió gấp sóng cao, đen nghị tiên triều lâu thuyền kết thành sâm nghiêm trận liệt, phá sóng mà đến, giống như di động thép thiết sơn mạch, trên mặt biển mạnh mẽ đâm tới. Mạn thuyền họng pháo linh quang phun ra nuốt vào, mỗi một lần tề sạc đều có hàng trăm hàng ngàn đạo cột sáng quấy mặt biển, xung kích tại bản thạch đảo ngoại vi hộ đảo trên đại trận. Vâng, lồng ánh sáng chấn động, 72 tòa treo lâu lay động, lấp lóe. Sớm đã tu bổ ra cố qua bạch ngọc nền móng bên trên, lần nữa tràn ra đạo đạo vết rách, lượng lớn linh thạch bị trận pháp phi tốc rút khô, hóa thành duy trì lồng ánh sáng tư lương, tiêu hao tốc độ lệnh chủ cầm trận pháp đám người sắc mặt kỳ biến. Cứ tiếp như thế, sợ là khó mà bền bỉ. Ở trên đảo, càng từ lâu hơn là tiếng kêu rít rầm trời. Lục Thương Lan đứng ở lầu chính chi đỉnh, giáp trụ nhuốm máu, mặt trầm như nước. Hắn cờ lệnh trong tay mỗi huy động một lần, đều có một đội Đông Hải tu sĩ gào thét nhào về phía bị vây mở trận tuyến lỗ hổng, dùng huyết đục đi ngăn cản xâm phạm người. Có thể tiên triều lần này là quyết tâm muốn đánh tan. Chiến trận thúc đẩy, thận trọng từng bước. Khoát trọng giáp, cầm đại thuẫn duệ tốt kết trận phía trước, tựa như sắt thép còn nhím, phía sau người bắn nỏ, pháp khí doanh thay nhau ném bắn, linh tiễn như hoàng, hỏa vũ lưu tinh, bao trùm mỗi một tấc bãi cát. Đông Hải tu sĩ dù có huyết khí chi dũng, tu vi không tầm thường, nhưng ở loại này quân đoàn cấp nghiền ép thức công phạt ở dưới, cái thể vũ dũng bị áp xúc đến cực hạn, thường thường vừa đối mặt, liền bị dày đặc tấn công từ xa xé nát, hoặc bị trọng giáp hồng lưu nuốt hết. Hầu ra, cánh trái treo lâu trận văn bị thực linh mưa tên xâm nhiễm, linh quang đã ảm bà thành. Thủ lâu 300 huynh đệ, thương vong hơn phân nửa. Một tên toàn thân đẫm máu giáo úy lão đạo chạy tới, thanh âm khàn giọng. Cánh phải phát hiện tiên triều đạo tử quân đang đào móc địa mạch, ý đồ phá hư lâu cơ. Khác một tên tu sĩ lái tàn phá phi toa rơi xuống, đầu vai còn cắm một nửa mũi tên gãy. Tin tức xấu theo nhau mà tới. Lục Thương Lan đem lệnh kỳ cắm ở sàn gác, rút ra bên hông trường đao. Các ngươi mỗi người quản lý chức vụ của mình, ổn định trận cước. Truyền lệnh các lâu, bắt đầu dùng đốt huyết cấm, là trận pháp quán chú tinh huyết nguyên khí. Có thể chống đỡ một khắc là một khắc. Bản hầu, đi chiếu cố kia tiên triều chó săn. Là các ngươi tranh thủ thời gian. Lời nói chưa dứt, cả người hắn hóa thành một đạo lạnh thấu xương đao hồng, xông ra lung lay sắp đổ hộ đạo đại trận, lao thẳng tới tiên triều trong hạm đội quân. Chương 436, pháp tướng Long Thuế. Chương 436, pháp tướng Long Thuế. Lục Thương Lan biến thành đao hồng, một đường phi nhanh. Nhưng ở hắn tiến lên con đường cuối cùng, hai cỗ hùng hồn chi thế lại như cao sơn nguy nga bất động. Lục Thương Lan, các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, quả thực không biết thiên số. Âm cười lạnh uống vang lên, triển hữu thân ảnh hiện hiện. Ở trên người hắn, có đỏ thâm độc trướng cuồn cuộn, cấp tốc ngưng tụ thành vô số dữ tợn quỷ diện, phát ra rít lên, ô huế, an mòn ý vận tràn ngập ra, liền bốn phương nước biển đều dần dần bị nhuộm thành quỷ dị màu xanh sớm. Khác một bên, kiếm khí tranh minh, phong lôi kiếm Tô Mộ Hải đạp không mà đến, cổ kiếm chưa ra khỏi vỏ, đã có phong lôi thanh âm cùng Hải Thiên đáp lời, dẫn tới linh khí triều tịch. Hắn thần sắc đạm mạc, thở dài nói, Lục Hầu, tội gì dựng vào Đông Hải một điểm cuối cùng nguyên khí? Bó tay quy hàng, có thể bảo đảm Trần Lục hai nhà một môn hương hỏa. Loại lời này cũng không cần nói. Lục Thương Lan trường đao hành không, sau lưng Bích Hải phong ba bước lên, chính là hắn mượn lực trận pháp, cưỡng ép ngưng tụ đại trận lĩnh vực, muốn san bằng Đông Hải, trước hỏi qua Lục Mộ trong tay thanh đao này. Quả nhiên là gian ngoan mất linh. Triển Cửu cười quái dị một tiếng, con ngón đúng ra. Xuy. Màu sắc yêu dị xanh biết độc tuyến đâm rách không gian, đánh thẳng Lục Thương Lan mi tâm. Lục Thương Lan gầm thét một tiếng, Bích Ngọc đao mang cuốn lên ngàn tầng sóng, đem độc kia tuyến nuốt hết. Ầm, trong nháy mắt, kia Bích Ngọc đao sóng lại đảo mắt bị ăn mòn tan rã, độc tuyến mặc dù cũng ảm đạm, lại vẫn là dư thế không dứt, thẳng bước mặt. Lục Thương Lan lúc này lẳng không đội vàng tối lui, đao thế nhất chuyển, dẫn động nước biển phóng lên tận trời, hóa thành một đạo dày trọng thủy tường. Ầm, ầm. Độc tuyến lần nữa đâm vào tường nước, kịch liệt phản ứng phía dưới, dâng lên tanh hôi khói đặc, cuối cùng bị ngăn cản một ngăn. Nhưng ngay tại Lục Thương Lan lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh lúc. Keng. Kiếm minh chợt vang. Tô Mộ Hải rốt cục xuất kiếm, chỉ một đạo kiếm khí, nhanh như thiểm điện. Kia ra khỏi vỏ vang lên vừa mới truyền đến, kiếm quang đã tới Lục Thương Lan hậu tiền. Tránh cũng không thể tránh. Lục Thương Lan con ngươi đột nhiên co lại, cùng hống một tiếng, lại không tránh không né, đem còn sót lại trận pháp chi lực điên cuồng rót vào nước biển đao, đón cái kia đạo màu xám kiếm khí, một đao bổ ra. Mở cho ta. Đao kiếm tương giao. Ầm ầm. Lục Thương Lan sau lưng Bích Hải hư ảnh ầm vang tán loạn. Hắn như gặp phải trọng truy, trong miệng phun ra tiên huyết, lảo đảo rút lui, mỗi lui một bước, dưới chân liền nổ tung một vòng khí lãng. Dễ dàng sụp đổ. Cho dù cho mượn trận pháp chi lực, nhưng đối mặt hai vị nguyên anh đại tu, Lục Thương Lan bẹn bẹn chống đỡ không đến 10 hơi, liền đã bị thương nặng. Lục Thương Lan, ngươi tài năng chỉ có thế. Triển Cửu thân hình thoát một cái, hóa thành khắp thiên độc trướng quỷ ảnh, từ xung quanh bốn phương tám hướng vây kín mà đến, liền để lao phu vạn giỏi độc trướng, đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Tô Mộ Hải kiếm thế lại lên, phong tỏa trên dưới bốn phương, đoạn tuyệt hết thể đường lui. Tuyệt sát chi cục. Bàn thạch đảo bên trên, vô số xuyên thấu qua trận pháp màn sáng thấy cảnh này Đông Hải tu sĩ, muốn rách cả mí mắt, tuyệt vọng gầm thét, lại vô lực hồi thiên. Mắt thấy Lục Thương Lan liền bị độc trướng kiếm quang thôn phệ. Ông, hầu phủ trong đường, một đạo màu vàng kim của sáng phóng lên tận trời. Oanh! Kinh khủng uy áp như cuồng phong bộc phát, trong nháy mắt đảo qua bốn phương. Quang mang kia bên trong hiện lộ ra một bộ cổ vật, dài hơn ba trượng, hình như dao long, sinh ra độc giác, dưới bụng ngũ trảo như cầu, mặc dù không sức sống, lại tản ra cổ lão long uy. Là cổ chi quân hầu lưu lại định hải long thuế. Vật này cung phụng từ đường mấy vạn năm, các đời quân hầu đều coi như tính mạng, chính là lần trước Trần Lục công đạo lúc, lao hầu chủ Trần Huyền Cương cũng không bỏ được vận dụng. Bây giờ, Trần Huyền Cương hôn mê bất tỉnh, lão chủ mẫu lại là quyết định thật nhanh, tế ra cái này vương bài. Lúc này, nàng một thân màu trắng áo gai, tóc trắng trải cẩn thận tỉ mỉ, hai tay dâng cái gỗ tử đàn hộp. Nắp hộp đã mở, bên trong một viên bàn tay lớn nhỏ, hình như long lân ám kim phù lệnh đang lơ lửng, cùng long thuế di hải cộng minh rung động, bắn ra mênh mông kim quang. Ông, phù lệnh kịch chấn, phát ra cao vút long âm. Kim quang bên trong ám kim long thuế mở hai mắt ra, trong hốc mắt hai đoàn kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên bắn ra. Giống, long âm chấn thiên, sóng âm giống như là biển gầm quét sạch mà ra. Bàn thạch đảo bên ngoài, sát lại gần nhất mười mấy chiếc tiên triều chiến thuyền vòng bảo hộ nổ nát vụn, bong tàu trên binh lính như sau sủi cảo bị đánh bay, đứt gần gãy xương người đến cũng hết. Triển Cửu cùng Tô Mộ Hải càng là đứng nuôi chịu sào, mặc dù kịp thời vận công chống đỡ, nhưng vẫn bị kia long uy sóng âm xông đến khí huyết sôi trào, hộ thể linh quang chập chờn muốn diện, liên tiếp lui về phía sau, tạm lánh phong mang. Pháp tướng cấp độ long uy. Tô Mộ Hải sắc mặt nghiêm trọng, trong tay cổ kiếm run rẩy, cái này Đông Hải Trần thị, quả nhiên cũng cất giấu pháp tướng lột xác. Triển Cửu sắc mặt khó coi, mắng, khó trách họ Trần. Họ Lục rất nhiều tạp chủng đều không có sợ hãi. Nguyên lai là giữ lại chiêu này. đồng thời cảm nhận được rung động cùng kính sợ, còn có những cái này trước đây thái độ mập mờ, âm thầm cùng tiên triều sứ giả từng có tiếp xúc Đông Hải phụ thuộc đạo chủ. Chân Long pháp tướng lột xác, Chân Thị lại có như thế nội tình. Bọn hắn lẫn nhau trao đổi ánh mắt, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sợ hãi cùng may mắn, nguyên bản một chút lắc lư tâm tư, khoảnh khắc tan thành mây khói. Tiếng long ngâm lên, cố kêu long thuế phút chốc đằng không mà lên. Nó giãn ra thân thể, vũ trảo hư nắm. Cốt cốt cốt, lập tức, cuồn cuộn thủy linh từ bốn mặt bốn phương tám hướng tụ đến, tại trung quanh nó ngưng tụ thành một đạo lam nhạt vành đai nước, cuốn quanh lưu chuyển. Vành. Sau một khắc, vành đai nước vỡ vụn, biến thành gợn sóng, đảo mắt đảo qua bốn phương. Pháp tướng lĩnh vực, Phúc Hải long vực, giáng lâm. Chỉ một thoáng, bàn thạch đảo xung quanh hải vực cải thiên hoán địa. Bầu trời bị màu vàng kim nhạt long uy bao phủ, nước biển hóa thành thâm trầm gần mực tàu sắt, bình tĩnh như gương. Tất cả tiên triều chiến thuyền đều như lâm vào vũng bùn. Các phương thế công, đề phòng áp chế, liền hai vị nguyên anh đại tu đều ngã lạc vân đầu. Không được. Trên tàu chiến chỉ huy, thập cửu hoàng tử Từ Tông đống nhiên đứng dậy. Đông Hải lại có pháp tướng lột sát chấn thủ. Vì sao lúc trước mật thám chưa hề đề cập? Triển Vũ đưa tin đúng vào lúc này truyền đến, điện hạ, này long thuế uy năng chính là hàng thật giá thật pháp tướng cấp độ. Lão phu cùng Tô tiên sinh sợ khó mà chính diện chống đỡ. Từ Tông sắc mặt âm trầm, phế bật. Nhưng hắn rất nhanh ép buộc chính mình tỉnh táo lại, ánh mắt lấp lóe, đột nhiên cười lạnh, pháp tướng lột xác. Cuối cùng là tử bật. Không có chân linh chủ trì, toàn bộ nhờ huyết mạch phù lệnh thôi động, lại có thể phát huy mấy thành uy năng, lại có thể chống bao lâu? Bất quá, chuyện như thế, lại không làm cho Lôi Tôn xuất thủ. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía bên cạnh đứng hầu một tên áo bào đen lão giả, "Âm tiên sinh, phải mời ngài vận dụng món kia đồ vật." Áo bào đen lão giả cười nói, "Điện hạ, tỏa long đinh luyện chế không dễ, hao phí quá lớn, vốn là dùng để ứng đối Trần Khâu loại kia sống sờ sờ pháp tướng chân quân, dùng tại nơi đây, mặc dù vừa vặn hợp với tình hình, tiên tiên khắc chế long trùng, nhưng nếu để cái này long thuế ổn định thế cục, ta sợ là muốn bước 27 đệ theo gót Từ Tông đánh gây hắn, thái độ 10 phần kiên quyết, nhất định phải nghiền nát bọn hắn hy vọng. Về phần kia Trần Khâu, không nói trước kỳ nhân chưa hẳn có thể về, chính là tới, cũng còn có loại tôn đối phó hắn. Ngược lại là cái này long thuế, cũng không tốt mời được Lôi Tôn bực này nhân vật." Âu tiên sinh trầm mặc một cái chớp mắt, gật đầu nói, "Nếu như thế, lão nô tuân mệnh." Lập tức, tay hắn bắt ấn quyết, giữa trời một chỉ, ba cái dài ước chừng 7 thước, toàn thân đen nhánh kỳ dị đình dài, từ hắn trong tay áo bay ra, hóa thành ba đạo ô quang, phá không mà đi, không có vào kia mãnh liệt long được bên trong. Không trung, chính dẫn động long được gáp chế tiên triều hạm đội ám kim long thuế hình như có nhận thấy, đột nhiên quay đầu. Trong hốc mắt hai đám lửa nhảy lên kịch liệt. Nó phát ra một tiếng gầm nhẹ, đuốt rồng vung lên, ba đạo dài trăm trượng màu vàng kim nhạt thủy nhận chém về phía ba cái ô quang. Nhưng mà, suy, 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 ô quang chỉ là hơi chậm lại, liền xuyên thấu thủy nhận, trong nháy mắt đã tới long thuế trước người. Cho tới giờ khắc này, đám người mới nhìn rõ ấu quang kia bản thể. Tỏa long đinh. Có kiến thức bên Bắc Đông Hải lão tu nghẹn ngào giật mình gọi, trong truyền thuyết chuyên phá long tộc pháp tướng, giam cầm long hồn cấm kỵ hung vật. Tiên triều lại luyện chế ra như thế ác độc chi vật. Lao chủ mâu sắc mặt đột biến, gấp thúc trong tay long lần phủ lệ. Nhưng long thuế trung quy là tử vật, phản ứng chậm một tuyến. Phúc, phúc, phúc. Ba tiếng vang trầm trầm qua đi, ba cái tỏa long đinh đinh nhập long thuế cái cổ, lưng, đôi dễ ba chỗ yếu. Đinh nhập chỗ, đỏ sẫm huyết quang thuận vậy ngược đường vân lan tràn, an mòn long thuế màu vàng kim linh quang. Giống. Ám kim long thuế phát ra phẫn nộ gào thét, thân hình khổng lồ trên không trung quay cuồng lên. Tiêu Minh Mông Phúc Hải long ngực, tùy theo kịch liệt dung chuyển, thêm bại tiên triều hạm đội sức ép lên giảm mất hơn phân nửa. Xong rồi. Trên tàu chiến chỉ huy, Từ Tông vỗ tay cười to, mặc cho ngươi khi còn sống là chân chính tiên long, sau khi chết lộ xác bị khóa long đinh đinh trụ yếu hại, một thân thần thông cũng phải bị khóa đi bảy thành. Âm tiên sinh, hảo thủ đoạn. Âm tiên sinh thấp giọng nói, điện hạ, tỏa long đinh mặc dù có thể giam cầm kỳ lực, nhưng khó mà bền bỉ, cần tốc chiến tốc thắng. Yên tâm. Từ Tông hăng hái, đột nhiên phất tay, truyền lệnh. Toàn quân để lên, cho bản vương san bằng bản thạch đảo. Bắt sống Trần Thị, Lục Thị lao hấu người, thưởng vàng kim, che lại đem. Tiên triều hạm đội lập tức sĩ khí đại trấn, chống trận đánh vang động trời, đỉnh lấy còn sót lại long vực áp lực, phá sóng xung kích. Ở trên đảo biển, Lục Thương Lan thừa dịp long thuế kiểm chế cường địch, đã miễn cưỡng đè xuống tương thế, thấy thế cất giọng gầm thét, kết trận. Từ chiến. Nhưng mà, ai nấy đều thấy được, đã mất đi long thuế áp chế, đối mặt số lượng, trang bị đều chiếm ưu tiên triều đại quân, bàn thạch đảo rơi vào, chỉ là vấn đề thời gian. Lao chủ mâu năm chặt long lân phụ lệ. Nàng nhìn xem không trung thống khổ dãy rủa, kim quang không ngừng ảm đạm long thuế, lại nhìn phía đảo bên ngoài thúc đẩy như rừng chiến hạm địch quân, giàn mua trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt chi sắc. Huyền cương con ta, vi nương hôm nay sợ là muốn đi trước một bước. Nàng hít sâu một hơi, đang muốn thiêu đốt thọ nguyên, thôi động long thuế liều mạng một kích. Nhưng vào lúc này, ông, một tiếng tiếng rung tại chiến trường trên không vang lên, đúng là trong nháy mắt chế trụ chấn thiên kêu giết, chống trận cùng long âm. Chỉ một thoáng, vô luận là tiên triều sĩ tốt, vẫn là Đông Hải tu sĩ, tất cả mọi người đều là trong lòng một sợ, theo danh vọng đi. Chỉ gặp đông nam phương hướng đang có một điểm kim quang chạy nhanh đến. Kia kim quang lúc đầu bất quá hạt gạo, nhưng đảo mắt tiện tiện đến, rõ ràng là một đạo bị kim quang bao khỏa thân ảnh, huyền ý điệp, tóc đen, áo bào bị gió biển thổi đến bay phất phới. Hắn lăng không dậm chân, dưới chân gợn sóng đẩy ra, những nơi đi qua, sao động linh khí bình phục, bước lên sóng biển đứng im, liền kia bị khóa long đinh ăn mòn, thống khổ lăn lộn ám kim long thuế, đều dây rủa dần dần chậm. Toàn bộ chiến trường lại bởi vì hắn một người xuất hiện, lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Chương 437, ngươi giòm lôi đình không. Chương 437, ngươi giòm lôi đình không?
Cái đó là.
Lục Thương Lan con người co bảo.
Khâu Nhi.
Trần gia lão tổ mẫu đầu tiên là vui mừng, tiếp theo nhướng mày, không đúng, khí chất trên hơi có khác biệt.
Ừm.
Người này hẳn là chính là kia Đông Hải Thế tử Trần Câu. Phá Lãng Long Vương hạ bên trên, từ tông xa xa nhìn xem đạo thân ảnh kia, đáy mắt tuôn ra vẻ kinh nghi.
Trần Câu,
hắn lại thực có can đảm trở về. Tây Mạc cách này đâu chỉ trăm vạn dặm. Long Hoa pháp hội cỡ nào trường hợp, hắn có thể thoát thân. Vẫn là nói, cái gọi là đi về phía Tây sự tỉnh từ vừa mới bắt đầu chính là cái mồi nhử, bản tôn còn tại Tây Mạc.
Không đúng, kia 27 đệ là thế nào chết?
Đáng tiếc, các bên trong nguyên do còn không rõ rệt, đoạt được tình báo, cũng chỉ có cái này Trần Khâu xuất thủ mà thôi. Tâm hắn nghĩ thay đổi thật nhanh, rất nhiều tính toán xông lên đầu, lập tức lại hóa thành một tiếng cười lạnh.
Thôi, hắn đã hiện thân, ngược lại là bất đi bản vương một phen tay chân.
Một bên Âm Tiên Sinh thấp giọng nhắc nhở, điện hạ, này người sống khí tức mặc dù cùng trong truyền thuyết bạo liệt lôi pháp khác lạ, nói không chừng còn có biến cố, phải chăng lập tức đốt hương, cung thỉnh xương triều lôi tôn pháp giá.
Không nổi, trước đo đo chất lượng, pháp tướng chân quân ân tình, cũng không phải dễ chịu như vậy.
Từ Tông đưa tay lắc đầu, theo mật báo, người này mặc dù nhiều lần có kinh thế tiến hành, nhưng hắn bản thân cảnh giới, tựa hồ cũng không phải là pháp tướng, mà là nhiều cậy vào tại ngoại lực thần thông.
Âm Tiên Sinh, ngươi tu vi đã tới nguyên anh thất truyền, lại có tỏa long linh dư uy có thể mượn, lại đi thử xem hắn.
Ta.
Âm Tiên Sinh chỉ chính mình.
Từ Tông cười nói, yên tâm, như cục diện không đúng, ngươi có thể lập tức lui đột, bản vương cũng sẽ mời lôi tôn xuất thủ tương hộ, há không càng thêm ổn thỏa.
Cũng tiết kiệm lôi tôn chê ta các loại hành sự bất lực.
Âm Tiên Sinh chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là không người nói, nếu như thế, lao nô linh mệnh.
Đi theo. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, dưới chân khẽ động, bay ra buồng nhỏ trên tàu, sau một khắc, đã xuất hiện tại giữa không trung, cùng kia huyền ý thân ảnh xa xa tương đối.
Trần Thế Tử, ngưỡng mộ đã lâu.
Thế Tử không tại Tây Mạc phó kia Phật môn thịnh hội, sao có nhàn hạ trở về?
Không phải là nghe nói thân tộc gặp nạn, lòng nóng như lửa đốt, liền pháp tướng đại đạo cũng bất chấp.
Cần biết.
Ồn ào.
Trần Thanh Tượng bùn hóa thân căn bản không chờ đối sắp nói cho hết lời, vung tay lên, liền có thật lớn chi thế đem đối phương ép xuống xuống dưới.
Đi theo, hắn xoay chuyển ánh mắt vượt qua tầng tầng trở ngại, rơi thẳng tại tiên triều hạm đội chỗ sâu, tập trung tại trên thân Từ Tông.
Từ Tông đông cảm giác toàn thân trầm xuống, trọng áp phía dưới, tứ chi bách hải rung động, lúc này hô to Âm Tiên Sinh chi danh.
Kia Âm Tiên Sinh nghe xong, thở dài, sau đó hai tay đột nhiên kết ấn.
Hưu, hưu, hưu.
Đinh nhập long thuế ba cái tỏa long đinh, trong đó một viên lại ông một tiếng, từ long thuế chỗ cổ bay ngược mà ra, mang ra một giải mục nát long khí, ngưng tụ thành một đạo hắc long hình bóng, lao thẳng tới Trần Thanh hóa thân.
Cái này hắc long hư ảnh chính là tỏa long đinh nuốt vệ long thuế tinh khí biến thành, gồm cả phá pháp tỏa hồn chi năng, hung lệ dị thường, những nơi đi qua, không gian thậm chí đều nổi lên trận trận gợn sóng.
Cùng lúc đó, Âm Tiên Sinh trong tay áo càng bay ra một mặt bàn tay lớn nhỏ thả bạch cốt phiên, đón gió mà lớn dần, hóa thành cao ba trượng dưới, mặt cờ nổi lên hiện ra vô số thống khổ rẽ rủa mặt người hư ảnh, thê lương kêu rên, lạnh lạnh quỷ khí không dứt.
Vạn hồn phiên.
Sau một khắc, quỷ khí cùng long ảnh cuốn dao, hóa thành một mảnh xám đen lĩnh vực, hướng Trần Thanh hóa thân bao phủ xuống.
Lập tức, vạn hồn kêu khóc ăn mòn tâm thần, long ảnh hung sắt giam cầm pháp lực.
Cái này một xuất thủ, chính là toàn lực, không giữ lại chút nào.
Ta cái này Đông Hải Thế Tử vừa về đến, lại là gặp đãi ngộ như vậy, đảo ngược tiên cương.
Trần Thanh Tượng bùn hóa thân nói, đem tay phải một đài, đối đánh tới long ảnh quỷ vực, lang không nhấn một cái.
Ông, chống không đạo vận, một cái bộc phát ra, đảo mắt tràn ngập chu vi.
Kia hung lệ long ảnh cùng kêu rên vạn hồn, đảo mắt vỡ vụn, chôn bụi, quy về hư vô.
Đi theo, Trần Thanh cong ngón đúng ra, kia tỏa long đinh đinh một tiếng xoay tròn lấy bay ra ngoài, linh quang ảm đi, từ giữa không trung rơi xuống.
Âu Tiên Sinh lúc này sắc mặt tái nhợt, cái này tâm thần tương liên pháp bảo bị hủy, lúc này nhận khí cơ phản vệ, một ngụm nịch huyết cuồn cuộn mà ra.
Trong mắt của hắn càng tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt, nơi nào còn dám dừng lại, thân hình nhanh chóng tối lui, liền muốn hóa thành âm phong bỏ chạy.
Đi được rơi a.
Hóa thân năm ngón tay bổ lấy.
Két.
Âm Tiên Sinh không gian bốn phía đột nhiên ngưng kết.
Sau đó, co vào.
Két.
Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn bên ngoài thân hộ thể linh quang liền nửa hơi đều không thể chèo chống, liền liền vỡ vụn, cả người càng dừng tại giữa không trung, hai mắt mũi miệng bên trong chảy ra ám kim tơ máu, từ ngoài vào trong, sinh cơ biến mất dần.
Phanh.
Sau một khắc, một tiếng nổ vang, vị này nguyên anh thất truyền đại tu, thân thể tựa như phong hóa xa điêu băng tán, tính cả thần hồn đều quy về trống không.
Toàn bộ quá trình bất quá một hơi.
Trên chiến trường tĩnh mịch một mảnh.
Cách đó không xa, Triển Cửu cùng Tô Mộ Hải khí tức bừng bừng phân chấn, như lâm đại địch.
Âm Tiên Sinh.
Phá Lãng Long Vương hạng bên trên, Từ Tông một mặt chấn kinh, một kích,
vẹn vẹn một kích.
Cái này sao có thể?
Lập tức hắn kinh sợ hô to, nhanh,
nhanh ta cho kết trận xuất kích.
Soạn.
Chúng chiến hạm trận pháp phun trào, cũng là bị trực tiếp thôi động, rất nhiều càng là đằng không mà lên, hướng phía Trần Thành gào thét mà đến.
Từng cái pháo trong miệng linh quang bộc phát, trực chỉ ký nhân.
Nhưng nhìn xem những cái kia vọt tới chiến hạm, Trần Thanh Tượng bùn chỉ là nhẹ nhàng một thổ khí.
Hô, tối tăm mở mịt khí lưu từ hắn trong miệng vươn ra, lúc đầu như dòng suối, ra miệng liền trướng, thoáng qua hóa thành núi liền đất trời gió lốc.
Hướng gió hỗn độn, ôm theo khiến bạn vật tàn lụi, uy về hư vô tịch diệt đạo vận, hướng tiên triều hạm đội quét sạch mà đi.
Không được.
Bánh lái.
Dâng lên tất cả hậu thuẫn.
Kinh hô nổi lên bốn phía, nhưng đã trễ.
Tịch diệt gió lốc những nơi đi qua, đi đầu mấy chiếc năm răng lâu thuyền, linh quang vòng bảo hộ đảo mắt vỡ vụn, linh mục thân tàu trong nháy mắt hủ xấu, vỡ vụn, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn bụi. Trên thuyền sĩ tốt liền kêu thảm cũng không cùng phát ra, liền ngay cả cùng giáp trụ binh khí cùng một chỗ, trong gió tan biến. Theo sát phía sau mấy chục chiếc lớn nhỏ trên thuyền, cũng là ngã trái ngã phải, đục làm một đoàn. Không biết bao nhiêu cột buồm thuyền bẻ gãy, buồm nhỏ trên tàu nước vào, trận hình đại loạn. Đây là cái gì thần thông? Trong mắt Tô Mộ Hải chấn kinh, cảm nhận được nguy hiểm. Triệt Hữu thì là gầm nhẹ nói, kia âm lại vừa đối mặt liền chết, chúng ta sợ là cũng không phải đối thủ, vì kế hoạch hôm nay, đi đầu công trì, mới có rảnh ở giữa đào thoát, như trực tiếp muốn đi, tùy tiện liền sẽ bị người này nắm. Hai vị nguyên anh đại tu lẫn nhau, lúc này liền có quyết đoán, sau một khắc pháp lực bộc phát, lập tức biến thi triển ra áp đáy hòm bản mệnh thần thông. Vạn độc. Trong trượng độc long dương nhanh muốn bước, gào thét mà lên, mang theo ô uế bạt pháp, tiên diệt sinh cơ đáng sợ ý vận, nào về phía Trần Thanh Hóa thân. Phong lôi câu tịch. Tô Mộ Hải trường kiếm một điểm, kiếm quang mang theo thiên sơn vạn nhạc chi trọng đâm ra, trực chỉ Trần Thanh Hóa thân mi tâm. Độc long phệ thể, tử tịch chi kiếm thứ hồn. Đồng thời, hai người càng là thuận thế liền muốn lui lại trốn xa. Hai vị thành danh đã lâu nguyên anh đại tu liên thủ một kích, uy thế kinh thiên động địa. Khiến nơi xa quan chiến Lục Thương Lan đều tâm thần chập chờn, tự nghĩ như đổi lại mình, chỉ sợ liền nửa hơi đều chống đỡ không nổi, liền muốn hình thần câu diện. Nhưng mà, Trần Thanh Hóa thân chỉ là giơ lên tay trái, đối kia đánh tới độc long cùng đâm tới tĩnh mịch kiếm quang, hư hư một nắm. Lấy hắn lòng bàn tay làm trung tâm, phương viên trăm trượng không gian, đồng nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, ngưng kết. Giữ tợn gào thét trăm trượng độc long, xông đến nửa đường liền từng khúc cứng ngắc, từ đậm chuyển sang nhạt, giống như là bị cao su lao đi vết bẩn, tiêu tán trong suốt. Mà kia kiếm quang càng tại cách Trần Thanh Hóa thân lòng bàn tay ba thước chỗ, ngưng trệ bất động, mũi kiếm rung động, phát ra gào thét, lại khó tiến lên mảy may. Không có khả năng. Triển Cửu hai mắt đỏ thẫm, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, chính mình khổ tâm luyện chế vạn độc với long, mà ngay cả đối phương góc áo cũng không chạm đến liền cáo tán loạn. Tô Mộ Hải càng là kêu lên một tiếng đau đớn, góc miệng chảy máu, trong mắt đều là kinh hãi. Lui. Cũng may, bọn hắn kịp thời kịp phản ứng, nhớ tới lúc đầu dự định, lúc này thân hình hóa quang, liền muốn thi triển bí pháp trốn xa. Muốn đi. Trần Thanh Hóa thân lắc đầu, tay phải nâng lên, đối hai người phương hướng bỏ chạy phất một cái. Ông. Không gian như màn che bị kích thích. Triển Cửu cùng Tô Mộ Hải hóa thành độn quang trì trệ, suy sụp, tịch diệt chi lực xâm nhiễm mà đến, làm bọn hắn khí huyết khô bại, thần hồn chập chờn. Phúc, phúc. Trên thân hai người bảo mệnh phù lục liên tiếp nổ tung, miễn cưỡng triệt tiêu bộ phận ăn mòn, cũng đã chật vật không chịu nổi, nhưng vẫn là không dám trở về, chỉ là phương hướng nhất chuyển, hướng phía lân cận kỳ hạm rơi xuống. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Phá Lãng Long Vương hạm bên trên, Từ Tông đã bị dọa đến vãi cả linh hồn, tay chân lạnh buốt. Âu Tiên Sinh bị trong nháy mắt diệt sát, hai đại nguyên anh liên thủ cũng ngăn không được đối phương tiện tay phất một cái. Cái này Trần Khâu cho thấy thực lực, cùng hắn đạt được tình báo đơn giản ngày đêm khác biệt. Cái gì tính toán, nhân tình gì, tại nguy hiểm đến tính mạng trước mặt, đều bị hắn ném đến tận lên chín tầng mây. Trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, trốn, lập tức trốn. Rời cái này cái quái vật càng xa càng tốt. Nhưng bực này tình huống, chỉ là trốn, kia là đi không thoát. Cần lập tức mời được Lôi Tôn. Vừa nghĩ đến đây, Từ Tông cuốn quít móc từ trong ngực ra một đoạn tím đen trầm hương, ngón tay một đống, chân hỏa bắn ra, đem nó nhóm lửa. Đầu nhang giấy lên, khói xanh bốc lên, lập tức trong đó một đạo lôi quang gào thét mà ra, thẳng tắp phóng lên tận trời, không có vào trong mây. Chỉ một thoáng, trên bầu trời, phong lôi hội tụ. Ô vân từ bốn mặt bốn phương tám hướng quần quận mà đến, trong tầng mây, trầm muộn tiếng sấm liên miên bất tuyệt. Ầm ầm. Một đạo thô đại lôi đỉnh, xuyên phá tầng mây, trực tiếp hướng phía Tử Tông trước người rơi xuống. Nhưng cái này lôi quang cũng không nổ tung, mà là chậm rãi kiềm chế, ngưng tụ, hóa thành một đạo mơ hồ hình người hình dáng. Này hình người một đôi mắt, trắng loá như hơi co lại sấm chớp mưa báo tinh thần, toàn thân chạy xuôi lôi quang, mơ hồ có thể thấy được từng tia từng sợi xám đen chi khí dây dưa. Hồng chân sông nhiễm, pháp tướng bị long đong. Kinh khủng màn đồng hậu dày đặc áp, như núi cao biển rộng, từ này đạo thân hình thượng lan tràn ra. Cố nén nguồn gốc từ linh hồn run rẩy, Từ Tông tiến lên hai bước, chỉ vào Trần Thanh Hóa thân, trầm giọng nói, cung nên Lôi Tôn pháp giá. Kẻ này chính là Trần Câu. Tự tiện giết hoàng tử, tàn sát thiên quân, mời Lôi Tôn xuất thủ, trấn sát này liêu, lấy chính thiên uy. Kia Lôi Tôn hình chiếu cũng không để ý tới Từ Tông, cặp kia trắng lóa lôi mâu nhất chuyển, ánh mắt rơi vào lăng không mà đứng huyền y hóa thân phía trên. Nửa ngày, một cái hùng vĩ, lạnh lẽo thanh âm, tại chiến trường mỗi một cái sinh linh thần hồn bên trong nổ vang. Chính là ngươi chấp một đạo lôi đỉnh, lại thăm dò lôi đỉnh chi đạo quả. Chương 438, pháp tướng tứ biến chương 438, pháp tướng tứ biến oanh. Liên tại kia xương triều Lôi Tôn pháp tướng hình chiếu thoại âm rơi xuống, trên bầu trời, lan lộn lôi vân bỗng nhiên sụp đổ. Vô số tử bạch lôi đỉnh cuồng long luân vũ, rủ xuống đến, quất vào trên mặt biển. Điện quang nổ tung, phản chiếu toàn bộ hải vực sáng như ban ngày. Nóng rực lôi hỏa khí tức hỗn hợp có kinh khủng đến cực điểm bị áp, đánh thẳng vào trên chiến trường mỗi một cái sinh linh thần hồn. Lập tức, vô luận là Đông Hải tu sĩ vẫn là tiên triều sĩ tốt, đều tại cái này uy hoàng thiên uy hạ run lẩy bẩy, sinh lòng kính sợ chi niệm. Bọn hắn tự nhiên cũng nhận ra đạo thân ảnh này thân phận. Pháp tướng hình chiếu, hàng thật giá thật pháp tướng chân quân chi lực. Bực này lực lượng, cho dù chỉ là một đạo hình chiếu, cũng không phải bọn hắn bực này tu vi đạo hạnh có thể kháng. Đời này đạo quả nhưng là càng phát ra hỗn loạn. Chiến trường một góc, không biết khi nào khu thuyền mà đến Tạ Quan Triều, nhìn xem cái kia đạo pháp tướng hình chiếu, cảm khái nói, bực này pháp tướng hiện thế, nhất là phá hư cân bằng, bởi vậy có hồng trần mê chướng chế ước, thậm chí đi qua tiên triều cường thịnh, có chương pháp ước thúc, làm bọn hắn không thể tùy tiện lâm phạm, này mới khiến nhân đạo có thể trưởng thành. Nhưng theo tiên triều suy yếu, chương pháp pháp lệnh suy yếu, pháp tướng chi uy dần dần hiện, nếu như không người trùng kiến pháp lệnh, sớm muộn khôi phục lại tiên triều trước đó, bách tộc tranh bá, trăm tông loạn thế hỗn tạp cục diện. Lập tức, hắn đem ánh mắt nhìn về phía kia đạo huyền áo thân ảnh, nheo mắt lại. Thay đổi, lại thay đổi. Lần này càng thêm thần bí khó lường, ngược lại không hiện khí vận mệnh cách, chỉ là cho ta cảm giác lại càng phát ra kinh khủng. Liên tại hắn đang cân nhắc, Trần Thanh Tượng bùn hóa thân tại kia đẩy trời lôi quang bên trong, đem tay áo vung lên. Hô, gió táp lướt qua, liền đem bốn phương lôi đình ép xuống. Hắn dương mắt, nhìn về phía lôi đình ngưng tụ uy nghiêm thân ảnh, ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc. Dù sao, bực này lấy lôi kỳ nhân chẳng cảnh, đi qua đều là hắn tới làm. Bất quá, càng làm cho hắn để ý, vẫn là đối phương ý trong lời nói, nhưng cũng không cất giấu, trực tiếp liền hỏi, ngươi nói ta ngấp nghé đạo quả. Lời ấy ý gì? Hắn cái này chuyển sinh, vốn là vì nửa viên đạo quả, tự nhiên đối cái từ này phá lệ mất cảm. Sương Triều Lôi Tôn hình chiếu có chút ngưng thần, sau đó thản nhiên nói, trước đây không lâu, lôi đỉnh đạo quả bản nguyên dị động, lộ vẻ có người chạm đến ngưỡng cửa, dẫn động cộng minh. Về sau, ta liền nghe nói Đông Hải ra cái nhân vật, lấy lôi đỉnh thần thông liên chạm Nguyên Anh, thậm chí hỏng một vị thân phụ hoàng đạo pháp tướng tiểu gia hỏa. Bởi vì hồng trần ô trọc, xâm nhiễm pháp thể, ta vốn không muốn để ý tới, thế nhưng đạo quả sự tình, liên quan đến căn bản, không thể không tại cái này vũng bùn đi vào trong cái này một lần. Trần Thanh Hóa thân có chút nghiêng đầu, nói thẳng, ngươi nói là, ta chạm đến cái gọi là lôi đỉnh đạo quả. Không cần xuất lời dò xét, ngươi nghĩ biết đến, ta tự sẽ nói cho ngươi. Sương Triều Lôi Tôn hình chiếu cũng là dứt khoát, tiểu bối, ngươi cái này một thân khí tức mặc dù tận lực thu liễm, hòa hợp tối nghĩa, liền ta nhất thời cũng khó dòm bằng cảnh, nhưng ngươi theo hầu, ta lại có biết một hai. Hắn lăng không dậm chân, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân đều hư không sinh lôi, tràn ra điện quang vết rách hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng lan tràn. Nguyên Anh chi cảnh, lại trưởng pháp tướng thần thông, mượn ngoại lực quát tháo, mặc dù nhu lợi, cũng là khó được. Ngươi đã có thể vòng qua pháp tướng được tinh mạnh sơ giai cảm ngộ, được chạm đến ý tứ đạo quả chi vận, như thế thiên chất, vạn người không được một, bởi vậy cũng đáng được ta đến Hồng Trần đi tới một lần. Dừng một chút, đạo này hình chiếu lôi mâu bên trong quang mang càng tăng lên, lời nói lại chậm dần mấy phần, ẩn ẩn để lộ ra mấy phân giáo đạo chi ý, đạo này tranh sự tình, hung hiểm khó lường, lại cần quang minh chính đại, làm để ngươi chết cái minh bạch, nếu để ngươi mang hồ đồ suy nghĩ chốt bụi, ngày sau khó tránh khỏi lại sinh nhân quả tàn niệm, liên lụy các phương, lại là phiền phước. Trần Thanh nghe nói, lộ ra mấy phần vẻ ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng là không lo lắng đối mới là đi kéo dài sự tình, ngược lại có mấy phần hiếu kỳ, mong đợi. Kia Sương Triều Lôi Tôn thấy thế, cũng không khách khí, ngược lại hỏi, ngươi có thể biết rõ pháp tướng con đường cùng kia đạo quả ở giữa liên hệ? Hắn như vậy nói chuyện, như kia Tử Tông bọn người vốn là muốn mở miệng ngăn cản, có thể nghe được cái này, lại nhao nhao sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển ấn quyết ngăn chặn hai lô thai, thậm chí không lo được nơi đây chính là chiến trường, dứt khoát quay lưng đi, một bộ không nhìn không nghe thấy tư thế. Không chỉ là hắn liên đối lấy Lục Thương Lan các loại biết được lợi hại, cũng đều là một bộ muốn nghe cũng không dám nghe bộ dáng. Mà rất nhiều Đông Hải tu sĩ, tiên triều sĩ tốt bên trong, những cái này hiểu công việc, nhìn thấy rất nhiều ngu ngơ không rõ tình huống đồng bạn, cũng đều tranh thủ thời gian nhắc nhở, chúng ta cái gì đã hạnh, há có thể nghe được lời ấy. Nhưng cũng có người nói, không phải nghe nói, cái này cảnh giới cao thâm, đạo hạnh không đủ, ở trước mặt nghe nói cũng không nhớ ra được, miễn cưỡng ghi lại, ngày sau cũng sẽ dần dần lãng quên sao. Cái gọi là đạo lý chi trọng, bí pháp chi hiểm, biết được không riêng liên lụy khí vận, càng phải gánh chịu chi thức nặng nề, mệnh cách không đủ, ác gặp tương họa. Còn không mau mau chắn lỗ tai. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao tránh né, liền cầm đều không lo được đánh. Cũng chính là mấy vị Nguyên Anh mới dám hơi bông ra, nghe được đôi câu vài lời. Nhưng này Sương Triều Lôi Tôn hiển nhiên cũng không thèm để ý người bên ngoài như thế nào, đã nói rõ trước sau nhân quả, đến tiếp sau liền nói thẳng, pháp tướng sơ thành, gọi là được tinh mảnh, này cảnh chi yếu, không phải tại ma lực, mà ở chỗ hợp, là đem tự thân thần thông, ngoại cảnh, thậm chí đối thiên địa lý lẽ cảm ngộ, đều hòa vào một lò, hiển hóa pháp tướng chân hình. Nhờ vào đó chân hình, có thể khiêu động trăm dặm thiên tượng chi lực, hô phong hoán vũ chỉ là bình thường, càng sâu một tầng, là coi đây là cầu, cảm ngộ kia trong cõi u minh thống ngự một phương thiên địa đạo tắc vết tích. Nói, trên người hắn lôi quang phun trào, hướng phía chu vi quét tán, điện xà bay múa ở giữa, dần dần hóa thành từng đạo mơ hồ mà huyền ảo kỳ dị đường vân, toàn bộ thân hình khí tức cũng biến thành càng phát ra thâm thúy, nặng nề. Đối cảm ngộ dần dần sâu, chạm đến bản nguyên, liền có thể cô động ti trước đạo văn, là vị trung kỳ. Này văn, chính là ngươi nào đó mấy đầu con đường đi đến cuối cùng về sau, bắt đầu đụng vào con đường cái kia đạo đồ căn nguyên biểu hiện, mà chư đạo đồ căn nguyên chính là đạo quả. Ẩn chứa trong đó thiên địa cho phản hồi cùng bằng chứng. Trần Thanh càng không khách khí, lúc này liền hỏi, ta cũng nghe nhiều lần, nhưng thường thường đều có giải thích, các hạ lại có thể nói cho ta, như thế nào đạo quả? Đạo quả vì sao? Sương Triều Lôi Tôn dường như đang cười, nó ở giữa co và không, treo ở chân thực hư ảo phía trên, không phải ở đây mở, cũng không phải tại bị ngạ, nó là một đầu đạo nguyên đầu, là pháp tắc vũ miệng, càng là cái này giữa thiên địa một loại vị trí. Dừng một chút, đạo này pháp tướng hình chiếu giống như tại đắm chìm càng lộ, thật lâu mới nói, thí dụ như lôi đỉnh chi đạo, cuốn mánh bạo liệt, quét sạch hoàn vũ, hắn đạo quả duy nhất. Như đã có người chiếm cứ lúc này, kẻ đến sau trừ khi đem nó bén rơi, nếu không đĩnh viễn không chân chính chấp trưởng lôi đỉnh bản nguyên cơ hội. Đây là thiên địa chí lý, sắp xếp hắn độc chiếm. Một đạo chi quả, một quả một chủ, bởi vậy lại xương chính quả. Theo hắn lời nói bên trong hiển lộ huyền diệu, kia hình chiếu trên thân đạo văn đống nhiên sáng tỏ, lại thoát ly pháp tướng, ở sau lưng hắn xen lẫn, kéo dài tới, diễn hóa xuất một kiện bao trùm toàn thân, tinh quang sáng chói, lôi điện là kinh vi huy hoàng pháp bảo. Đối đạo văn ngưng tụ đến hiện hóa đạo luật pháp bảo, liền coi như là pháp tướng hậu kỳ. Này bảo không phải là quần áo, chính là đạo quả bản nguyên chi lực hình chiếu cùng lên ngôi. Khoác này bảo người, giơ tay nhấc chân, đều ẩn một đạo chân ý, cùng đối ứng biên kia đạo quả liên hệ liền càng thêm chặt chẽ. Cuối cùng, cái này xương triều lôi tôn hình chiếu trên thân lôi quang hướng vào phía trong co rụt lại, kia hư ảo pháp bảo ống tay áo, linh duyên, vòng eo một vòng chỗ, đều có từ vô số lôi đỉnh đường vân khảm bộ mà thành sáng chói tinh hoàn chậm rãi hiện hiện, xoay tròn. Tinh hoàn chuyển động ở giữa, có vô hình pháp lệnh tạo ra, khiến bốn phương rời rạc lôi đỉnh chi lực tự phát thần phục, gây dựng lại. Về phần cuối cùng này đại viên mãn chi cảnh, thanh âm của hắn cũng dần dần lộ ra trang nghiêm, tựa như thần chỉ nói nhỏ, liền đem cái này đạo quả hình chiếu chi lực triệt để cố hóa, tại pháp tướng quanh thân mấu chốt khiếu huyệt, ngưng kết ra luật lệnh tinh hoàn. Tinh hoàn thành, thì pháp tướng thể biến, tự thân chính là hành tẩu đạo tắc đoạn ngắn, một lời có thể là thiên địa luật pháp sơ thảo, nhất cử nhất động đều tối hợp đạo quả quyền hành. Đến tận đây, mới tính đứng ở đạo quả ngưỡng cửa trước đó, chỉ đợi đẩy ra cuối cùng cánh cửa kia, liền có thể nếm thử hái quả đam bị, hợp đạo phá hư. Theo xương triều lôi tôn cuối cùng một chữ rơi xuống, đầy trời lôi quang tùy theo yên tĩnh, sau đó như là thác nước treo ngược, nước hồ quyền tuôn, tận hướng kia mấy đạo tinh hoàn hội tụ tới. Trên người ngươi thật có xúc động lôi đình đạo quả chi vận, mặc dù không biết lấy gì mưu lợi pháp môn vòng qua chức dài, nhưng như thế cơ duyên, chính là ngươi duyên phận, cũng là ngươi kiếp số. Hắn nhìn xem Trần Thành, nâng lên lôi quang ngưng tụ cánh tay, tinh hoàn cấp tốc chuyển động. Đạo quả chi tranh, không thể tránh lui. Hôm nay, liền để ta cân nhắc một chút, ngươi cái này mưu lợi được đến đạo quả chi vận, đến tột cùng có mấy phần chất lượng, lại có thể không xứng đáng phần này nhân quả. Ầm ầm, tinh hoàn bên trong vô cùng vô tận lôi đỉnh trào lên mà ra, như sông lớn vỡ đê, mỗi một đạo lôi đỉnh đều thô như núi cao, những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, nước biển bốc hơi, trực chỉ Trần Thanh. Thình lình muốn đem hắn tính cả sau lưng bàn thạch đảo, cùng ở trên đảo còn sót lại Đông Hải tu sĩ, thậm chí kia phiến hải vực tồn tại bản thân, cùng nhau từ cái này phương Đông thiên địa bên trong xóa đi. Chương 439, phất tay áo quy hết về khoảng không. Chương 439, phất tay áo quy hết về khoảng không. Lôi đỉnh như biển, che mà xuống. Và anh, tinh hải những nơi đi qua, vẹn vẹn chỉ là dư ba, liền đem mảng lớn nước biển vỡ vụn, hóa thành cơ sở nhất thủy nguyên chi khí, lập tức lại bị lôi đỉnh thôn vệ, trở thành hắn lớn mạnh tự thân tư lương. Trong ngay mắt, toàn bộ hải vực thiên địa linh khí, các loại nguyên lực, thậm chí tia sáng, thanh âm, đều bị từ nguyên bản trật tự bên trong cưỡng ép tháo rời ra, đánh lên độc thuộc về mộ hải lôi tôn ấn ký. Thiên địa, tựa như là đột nhiên thành hắn đỉnh viện. Xung quanh bốn phương tám hướng mỗi một sợi gió nhẹ, mỗi một giọt còn sót lại hơi nước, thậm chí đám người trong cơ thể miễn cưỡng vận chuyển pháp lực, khí huyết, đều ẩn ẩn truyền đến yếu ớt tê liệt cùng vướng víu cảm giác. Hình như có vô số nhìn không thấy lôi đỉnh sợi tơ quấn quanh trên đó, chỉ cần kia chủ nhân nhất niệm chuyển động, liền có thể dẫn động bọn chúng quay giáo đối mặt, hoặc đem nó điều động là lôi đỉnh chi chất dinh dưỡng. Pháp tướng đại viên mãn, đạo quả quyền hành chi uy, không phải đơn thuần mượn dùng thiên địa chi lực, mà là bá đạo cấp thiên địa chi tượng quyền sở hữu. Cảm thụ được cái này cải thiên hoán địa, quyền sinh sát trong tay huy hoàng thiên uy, trên chiến trường đám người tâm thần đều chấn, tâm tư lại hoàn toàn hai điểm. Phá Lãng Long Vương hạ bên trên, từ tông cơ hồ nhịn không được muốn thả âm thanh cùng thiếu. Xoan trời bạc tượng, pháp lệnh tự thành, lôi tôn thần thông, coi là thật thông tiên triệt địa. Kia Trần Câu ỷ vào mấy phân thần dị, trước đó giết âm tiên sinh, lui dương tô nhị người, sao mà càng rỡ. Nhưng tại đạo quả quyền hành trước mặt, cũng bất quá châu chấu đá xe. Trừ khi hắn bản thân liền là pháp tướng, nếu không làm sao có thể chống lại như thế thiên địa chi uy. Ha ha ha, hắn chết chắc. Đông Hải, là của ta. Triển Hữu cùng Tô Mộ Hải cũng từ lúc ban đầu hãi nhiên bên trong lấy lại tinh thần, trên mặt màu máu dần dần phục. Bọn hắn so từ tông càng rõ ràng cái này luật lệnh tinh hoàn ý vị như thế nào, kia là chỉ nửa bước đã bước vào ngưỡng cửa biểu tượng. Kia Trần Câu lại quỷ dị, căn cơ chưa đến pháp tướng, tại bậc này lực lượng dưới, tuyệt không hành lý. Mà cùng tiên triều một phương mừng rỡ hoàn toàn tương phản, bàn thạch đảo trên dưới, lại là tâm tình nặng nề. Dù sao, bọn hắn từng thấy tận mắt, tự mình cảm thụ qua tự mình thiếu chủ khống chế lôi đình lúc tồi khô lạc hủ một màn, lúc ấy lực lượng kia để bọn hắn đã rung động lại an tâm. Nhưng trước mắt này phiến lôi đình tinh hải, mang tới chỉ có hủy diệt cùng thần phục. Trần gia lão tổ mẫu sau khi khiếp sợ, lập tức lấy lại tinh thần. Thương Lan, ngươi mang người bảo vệ Khâu Nhi, hắn mới là ta Đông Hải một mạch căn bản, không thể hao tổn nơi này. Nói xong, nàng lần nữa thôi động long lân phù lệ. Long thuế phát ra thống khổ gào thét, dãy rủa lấy ngóc đầu lên, nhưng tại cái này vô biên lôi đỉnh tinh hải trước mặt, kia một điểm long uy lĩnh vực tựa như trong gió ánh nến, trong khoảnh khắc liền bị hành kích đến tùng trăm ngàn lỗ. Ngay tại kia ám kim long thuế sắp bị lôi đỉnh bao phủ hoàn toàn thời điểm, khoan đã, Trần Thanh thanh âm chuyển đến, đám người vô ý thức ngẩng đầu, chỉ gặp cái kia đạo huyền y liễu thân ảnh, đối mặt đã xông đến trước mặt không đủ trăm trượng lôi đỉnh tinh hải, cất bước mà đi, hư không vượt qua. Một bước, hai bước, ba bước, hắn từng bước lên cao, lực kia che hết thảy lôi đỉnh hùng lưu, thông dòng mà đi. Nguyên lai Trần Thanh tượng bùn hóa thân ngẩng đầu, nhìn qua cuốn ngược tinh hà kinh khủng lôi quang, cảm khái nói, bị quần quật lôi đỉnh công phạt, đúng là như vậy cảm giác. Đi qua, từ trước đến nay là hắn chấp trưởng lôi đỉnh, đại thiên hành phạt, bổ về phía người khác. Giờ phút này tự thể nghiệm bị người khác bổ, lại là có một phen đặc biệt tư vị. Hắn thậm chí có thể mượn nhờ một loại nào đó sâu xa thăm thẳm liên hệ, cảm giác được kia mộ ải lôi tôn hình chiếu tinh hoàn bên trong lưu chuyển lôi đỉnh quyền hành vật luật. Như bản thể hắn ở đây, bằng vào tử phủ bên trong lôi đỉnh lạc ấn cùng lôi kiếp kiếm bên trong lắng động hai vạn năm lôi ý, có thể cưỡng ép tranh đoạt, quấy nhiễu, nhưng thắng bại số lượng còn tại không biết ở giữa, dù sao đối phương đối với cái này nói quyền hành nắm giữ, hiển nhiên chìm đắm cực sâu. Nhưng này lại như thế nào? Trần Thanh tâm niệm như gương, chiếu rọi trong ngoài. Hơi suy nghĩ, tịch diệt Phật vận liền tại cái này hóa thân tượng bùn thể sắc bên trong trào lên. Thân này nắm giữ, cũng không phải lôi đỉnh quyền hành, mà là tịch diệt ma Phật nửa viên đạo quả chi lực. Ông, kia lôi đỉnh đã ầm vang bay đến. Lôi quang chiếu sáng lên hóa thân gương mặt. Trần Thanh lại vô hỉ vô nộ, chỉ là nâng tay phải lên, năm ngón tay biến ảo, kết xuất cái xưa cũ, ngắn gọn thủ ấn. Một điểm cực kỳ nhạt mịt mờ bừng sáng, từ cái này thủ ấn bên trong khuyết tán ra tới. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến mức siêu việt cảm giác. Vầng sáng những nơi đi qua, sát thái rút đi, thanh âm trừ khử, liền cuồng bạo lao nhanh, muốn hủy diệt hết thảy lôi hải, tại chạm đến cái này mịt mờ bừng sáng biên giới lúc, cũng như băng tuyết gặp dương, ngưng kết, ảm đạm, cuối cùng quy về hư vô. Lôi hải vẫn tại gào thét trào lên, nhưng phía trước, lấy Trần Thanh hóa thân thành trung tâm, phương viên ngàn trượng bên trong, đã hóa thành một mảnh tuyệt đối không cùng không. Không ánh sáng, không có tối, không có vật chất, không có năng lượng, thậm chí liền không gian khái niệm đều trở nên mơ hồ, mỏng manh. Chỉ có kia mịt mờ vầng sáng lặng lặng dập dần, tản ra tịch liêu đạo vận. Cái này một cái, ngược lại là phát tiết không sai biệt lắm. Chỉ một thoáng, Trần Thanh thần niệm cũng có cảm ứng, cảm nhận được một cỗ yên tĩnh, tịch diệt, trống không đạo vận, phảng phất vạn vật không còn, vạn linh khó sinh, xâm la vạn tượng đều muốn tịch diệt tại một mảnh trống không bên trong. Đây là Mộ Ải Lôi Tôn hình chiếu cặp kia lôi mâu, càng là xuất hiện kịch liệt ba động. Hắn cảm nhận được chính mình phóng thích ra, ẩn chứa một tia lôi đỉnh đạo quả bản nguyên chi lực lôi hải, lại kia mịt mờ vầng sáng trước, bị triệt để xóa đi. Không phải thần thông va chạm đưa đến chốt bụi, càng giống là cảnh giới phương diện trực tiếp thôn phệ. Nhưng làm sao có thể? Hắn nắm giữ lấy so ta nhiều đạo quả chi lực, nhìn thấy càng nhiều lôi đỉnh đạo quả chi khía cạnh. Không đúng, không phải nói người này khống chế lôi đỉnh sao? Hắn giờ phút này thi triển chính là cái gì? Tịch diệt, trống không, trung mạn. Mộ Ải Lôi Tôn hình chiếu lôi mâu rõ ràng ngưng trọng lên, ngươi chạm đến không phải lôi đỉnh đạo quả. Đây là kết thúc đạo vận, trung mạt chi đạo quả. Hắn nhìn chằm chằm Trần Thanh hóa thân lòng bàn tay bừng sáng, lấy pháp tướng đại viên mãn, ngưng tụ luật lệnh tinh hoàn cảnh giới, thình lình có thể mơ hồ cảm ứng được, kia bừng sáng chỗ sâu, đang ngủ say một cỗ làm hắn bản năng run rẩy kinh khủng ý vận. Kinh dị ở giữa, hắn càng là trực tiếp quát hỏi, đến cùng là tiền triệu bên kia lừa gạt tại ta, vẫn là ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền cố tình bày nghi trận. Trần Thanh hóa thân cũng không trả lời, chỉ là mở ra phật ấn, lòng bàn tay hướng phía dưới nhấn một cái. Ông, kia mịt mờ vầng sáng tiến một bước quyết trương, dường như nhỏ vào nước sạch bên trong mất tích. Tại cái này một mảnh thiên địa choáng nhâm ra, đem khắp thiên lôi biển, đem kia uy nghiêm đứng sừng sững Mộ Ải Lôi Tôn hình chiếu, đem phía sau tiên triều hạm đội khổng lồ, thậm chí đem càng lớn phạm vi bầu trời cùng hải dương đều bao phủ đi vào. Vầng sáng chỗ đến, vạn tượng tan lùi, lôi đỉnh tịch diệt, quang ảnh tan rã, thanh âm quy về tĩnh mịch. Tiên triều trong hạm đội, vô số sĩ tốt hoảng sợ phát hiện, dựa vào sinh tồn chiến thuyền linh mục đang nhanh chóng mục nát, phong hóa thành tro. Trên người giáp trụ binh khí dị xét vỡ vụn, thậm chí linh lực trong cơ thể, sinh cơ đều tại không thể nghịch chuyển trôi qua, suy bại. Không, ta tu vi tại tiêu tán. Thuyền tại hóa cát. Trốn, mau trốn a. Tuyệt vọng tiếng hô liên tiếp, nhưng lại tại chạm đến kia mịt mở vầng sáng lúc im bặt mà dừng. Triển cứu, Tô Mộ Hải cuồng hống lấy bộ phát toàn bộ pháp lực, thế ra hộ thân trí bảo, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem pháp bảo linh quang cấp tốc cảm đạm, tự thân khí huyết lấy tốc độ kinh người khô kiệt, trên mặt nếp nhăn mọc thành bụi, đảo mắt tựa như phàm tục trăm tuổi lão nhân, hấp hối. Từ tông bị mấy tên trung tâm tử sĩ lấy bí pháp liều chết bảo vệ, điên cuồng thôi động chiến hạm hạch tâm hướng về sau chạy trốn, trên mặt chỉ còn lại sợ hãi vô ngần cùng hối hận. Mộ Ải Lôi Tôn hình chiếu tại mông mông bụi bụi vầng sáng ăn mòn ở dưới, kịch liệt rung động, trên thân tinh hoàn sáng tối chập chờn, kia từ lôi đỉnh ngưng tụ pháp tướng thân thể, lại cũng bắt đầu xuất hiện hư ảo, làm nhạt dấu hiệu. Dễ dàng như vậy liền đem cái này một phương thiên địa quyền hành cho chiếm đi. Hắn lôi mâu bên trong hiện lộ kinh ngạc, ngươi đến tột cùng là ai? Bực này tịch diệt đạo vận, tuyệt không phải pháp tướng có khả năng chạm đến, cũng không kia Đông Hải Thế Tử Trần Khâu có khả năng trưởng khống. Trần Thanh hóa thân dương mắt nhìn lên, đương nhiên sẽ không đáp lại. Gặp Trần Thanh vẫn như cũ im lặng, Mộ Ải Lôi Tôn kia lôi quang ngưng tụ khuôn mặt trên đột nhiên lóe ra tức giận. Thôi được, mặc cho ngươi mưu lợi, tại đạo quả chi lực trước mặt, cuối cùng là hư ảo. Dứt lời, trên người hắn mấy đạo luật lệnh tinh hoàn đống nhiên xoay chuyển cấp tốc, phát ra chói tai rít lên. Đầy trời lôi quang, thậm chí bị tịch diệt chi lực ăn mòn hư không, lập tức nghịch chuyển phun trào, bị cái này đảo ngược xoay tròn tinh hoàn cưỡng ép rút ra, bóc ra, chạy ngược về hình chiếu thân thể. Kia hình chiếu trên thân thể quang mang trong nháy mắt hừng hực đến cực điểm, phản phất lôi đỉnh tinh thần, lôi đỉnh đạo quả khía cạnh, vạn hóa quy khư, phá diệt không trở ngại. Phá! Gầm nhẹ một tiếng, Mộ Ải Lôi Tôn toàn bộ hình chiếu đống nhiên sụp đổ, hóa thành một đạo kỳ dị địa quang. Này ánh sáng vừa mới xuất hiện, liền tránh thoát tịch diệt chi lực căn mòn, dường như nhảy ra nơi đây tiên địa quy tắc trói buộc, lấy một loại không cách nào bị khóa định, không cách nào bị nốt, siêu việt lẽ thường nhận biết quỷ dị quy tích, đâm thẳng Trần Thanh mi tâm. Ừm. Trần Thanh ánh mắt có chút ngưng tụ, biểu lộ nghiêm túc mấy phần, đi theo đống nhiên nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón cái bóp. Ba. Cái kia đạo tiếp cận mi tâm hỗn độn địa quang, lại bị chống rông nắm. Làm sao? Không đợi điện quang kia bên trong nói hoàn chỉnh, Trần Thanh lại vừa dùng lực. Ba. Như bong bóng vỡ tan. Đạo này ngưng tụ Mộ Ải Lôi Tôn hình chiếu toàn bộ lực lượng, hiển hóa quyền hành hỗn độn địa quang, lúc này tán loạn. Ngay tiếp theo ẩn chứa trong đó một tia quyền hành chân ý, cũng cùng nhau quy về hư vô. Ngươi, Mộ Ải Lôi Tôn ý chí từ đó dễ dụ ra, bắn ra một cô ý hoảng sợ. Đạo quả, ngươi nắm giữ hoàn chỉnh đạo quả quyền hành.
Không, không đúng. Chỉ tốt ở bên ngoài, nhưng bực này xóa bỏ chi năng. Mộ Hải Lôi Tôn ý chí truyền lại ra kinh hãi chi ý, nhưng lập tức nhanh chóng suy bại, khâu kiệt lại vẫn dây rủi lấy mạnh hơn lưu lại. Cao nhân tiền bối, làm gì làm đến như vậy chật vật? Trần Thanh thấy tình cảnh này, thở dài, sau đó nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái. Tản đi đi. Ông, chỉ một thoáng, đầy trời còn sót lại lôi quang, như bị gió thổi vụn cắt bức tranh, choáng tản ra đến, hóa thành tinh khiết linh khí quan điểm, phiêu tán đang khôi phục thành tĩnh bầu trời cùng trong gió biển. Trên bầu trời, hội tụ lôi vân cấp tốc tiêu tán, kia cô bao phủ khắp nơi huy hoàng thiên uy cũng theo đó rút đi. Mộ Hải Lôi Tôn một điểm cuối cùng hình chiếu ý chí lưu lại, cũng theo đó trừ khử, chỉ để lại một đạo dư độc, đã trưởng đạo quả, ngày sau lúc có. Chương 440, ta há lại là người hiếu sát. Chương 440, ta há lại là người hiếu sát. Theo Mộ Hải Lôi Tôn tập trung nơi này ở giữa một điểm cuối cùng ý chí tiêu tán, dư âm cuối cùng là đoạn đi, kia cuối cùng lúc có cái gì, lại là không có thể nói cái rõ ràng. Nhưng Trần Thanh lại có thể đoán ra đại khái. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Bất quá, hắn đồng dạng rõ ràng, chỉ cần đối phương còn ngấp nghé đạo quả, liền sẽ không đem trận chiến này tình hình thực tế tùy tiện tiết lộ, nhưng cũng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, ngày sau sợ là không thể thiếu dây dưa. Bị một vị pháp tướng viên mãn tu sĩ nhìn chằm chằm, tự nhiên là phiền phức, bất quá ta đã được tượng bùn hóa thân, nhưng cũng có ứng đối chi pháp, mà khác người này mở miệng đạo quả, ngậm miệng chính quả, nên là nội tình thâm hậu. Vừa nghĩ đến đây, hắn thần niệm phút chốc trải rộng ra, đảo qua chu vi, muốn từ tán loạn hình chiếu bên trong bắt giữ một chút tàn bận càng ngộ, nhưng một phen đảo qua, lại là cái gì cũng không phát hiện. Ngược lại là sạch sẽ, đến cùng là pháp tướng đại viên mãn, gần như vô lậu, cho dù bại lui, cũng không lưu lại có thể cung cấp theo dõi vết tích. Bất quá, cái này pháp tướng hình chiếu đề cập đạo quả nguyên cơ, vị cách quyền hành, mặc dù làm cho người suy nghĩ sâu xa, dưới mắt lại không phải mảnh cứu thời điểm. Hơi suy nghĩ, Trần Thanh ánh mắt ngược lại rơi hướng mặt biển. Tiên triều hạm đội khổng lồ đã là lâm vào chết đồng dạng yên tĩnh, tiếp theo buộc phát ra không cách nào ức chế hỗn loạn. Kia pháp tướng chân quân hình chiếu, bại. Cái này Trần Khâu đến cùng là quái vật gì? Trốn, mau trốn a! Hoảng sợ gọi, kêu rên tuyệt vọng, chiến thuyền chuyển hướng lúc long cốt kết tấm thành. Đủ loại thanh âm hỗn tạp, mới còn khí thế hung hăng chiến thuyền hùng lưu, đảo mắt liền thành chim sợ cánh cong. Kỳ hạm phá lãng long vương bên trên, từ tông mặt không còn chút máu, vợ môi run rẩy, liền câu đầy đủ đều nhả không ra, trong đầu chỉ còn lại trong truyền thuyết, 27 hoàng tử từ giận bị lôi quang xuyên não cảnh tượng. Chẳng lẽ đến với ta? Hắn lúc ban đầu đón lấy việc này lúc cũng không một chút kính sợ, bây giờ lại là hối hận đến cực điểm. Trốn, nhất định phải trốn. Cho ta thôi động này hạm đại trận. Nazi, nhanh chóng Nazi. Triển Vũ cùng Tô Mộ Hải miễn cưỡng ổn định thân thể, liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Trốn. Tại bực này xóa bỏ Mộ Hải Lôi Tôn hình chiếu tồn tại trước mặt, trốn nơi nào? Trần Thanh hóa thân không lại chỉ hoãn. Tượng bùn thể xác bên trong, đạo quả chi lực mặc dù phát tiết hơn phân nửa, lại vẫn còn dư bị gấp đón đỡ khai thông, vừa vặn nhờ vào đó, hoàn toàn kết nơi đầy sự tình. Thế là, nhìn thấy kia trên tàu chỉ huy sáng lên trận pháp quang huy, hắn lúc này lần nữa giơ tay lên, năm ngón tay giang ra, đối kia mênh mông quần quần hạm đội, hư hư nhấn một cái. Mịt mờ vầng sáng lần nữa đảo qua bốn phương. Giang giác. Giang giác giang giác. Đứng mũi chịu sào mấy chục chiếc lớn nhỏ chiến thuyền, linh quang vòng bảo hộ khoảnh khắc chôn bụi, linh mục thân tàu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hôi bại, xúc giòn, gió biển phất một cái, liền gì rào vỡ vụn. Trên thuyền sĩ tốt liền kêu thảm đều không thể phát ra, liền theo giáp trụ binh khí một đạo quy về hư vô. Ngay sau đó, là nhóm thứ hai, nhóm thứ ba. Tịch diệt chi lực chốt qua, như cự thần chỉ cây trổi, càn quét bụi bặm. Về phần kia phá lãng long vương hạ mặt ngoài linh quang, càng là chớp mắt nổ tung, rốt cuộc khó mà động đậy. Triển Cứu đội vàng tế ra bản mệnh ngọc châu, khói độc từ hắn toàn thân 36.000 cái lỗ chân lông bên trong tuôn ra, ngưng làm giữ tận cự mãng, cuốn quanh hắn thân, liền muốn đi xa. Nhưng mịt mở chi quang vừa đến, kia cự mãng lúc này gào thét tán loạn, độc châu quang hoa ẩm diệt, mặt ngoài hiện hiện đạo đạo vết rách, bản thân hắn càng là như gặp phải trọng kích, thất khiếu dâng trào đỏ thẫm, một cái rơi xuống. Tô Mộ Hải thì là nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm hồng muốn chém ra triều thủy đột đi. Nhưng này kiếm hồng xông vào bất quá 10 trượng, bị mịt mở vầng sáng quét một cái, liền giống như băng tuyết tan rã, ảm đạm, vỡ vụn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cổ kiếm đứt gãy, phun ra một ngụm tiên huyết, lảo đảo rút lui, rơi hướng mặt biển. Cùng lúc đó, hạm đội chỗ sâu, ba đạo mịt mở lại cường đại khí tức rốt cuộc kìm nén không được, phóng lên tận trời. Đúng là tiên triều giấu giếm chuẩn bị ở sau, ba vị ẩn nút không ra nguyên anh tu sĩ. Bọn hắn mắt thấy pháp tướng hình chiếu bại lui, đại thế đã mất, sống chết trước mắt, rốt cuộc không lo được ẩn tàng. Diễn phần mình thi triển bảo mệnh đột pháp, hóa thành xanh, đỏ, kim ba đạo kinh hồng, điểm hướng ba cái phương hướng khác nhau bỏ mạng phi đột. Hiện tại mới muốn đi. Trần Thanh hóa thân đã sớm phát hiện ba người tung tích, kia đè xuống bàn tay năm ngón tay có chút thu nạp. Tịch diệt vầng sáng tùy theo sinh ra biến hóa, tại trong hư không phân hóa ra ba đạo tối tăm mở mịt dòng nhỏ, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt liền cuốn quanh thượng tam đạo kinh hồng. Ách a. Không. Ngắn ngủi tiếng kinh hô bên trong, ba đạo độn quang bỗng nhiên chỉ trệ, lập tức ánh sáng bùng lên, cấp tốc cảm đạm. Trong đó hai đạo trực tiếp băng tán, bóng người như vẫn thạch nện lạc hải bên trong, không rõ sống chết. Cuối cùng cái kia đạo màu vàng kim kinh hồng miễn cưỡng trèo chống nửa hơi, nhưng cuối cùng vẫn là khó thoát tan tác, kim quang tan hết về sau, một đạo tóc thai bù sủ thân ảnh chật vật ngã ra, khí tức bể bại tới cực điểm, miễn cưỡng lơ lửng ở mặt biển, thình lình một bộ dầu hết đèn tắt bộ dáng. Vẹn vẹn nhấn một cái, rồi khô là hủ.
Tiên triều một phương chiến hạm gần như toàn diện, mấy đạo trụ cột vững vàng, chiến lược mạnh nhất liền đã là đều là bại. Trần Thanh cũng không dài dòng, thân hình bỗng nhiên mơ hồ, đối rõ ràng đi nữa lúc, đã là đứng ở lung lay sắp đổ phá Lãng Long Vương kỳ hạm bong tàu phía trên, đứng ở mặt xám như cho Từ Tông trước mặt. Từ Tông hộ vệ sớm tại mới tịch diệt trong dư âm hóa thành cho bụi, giờ phút này độc thân một người, mắt thấy Trần Thanh tới người, chỉ cảm thấy thần hồn đều muốn đông kết, sợ đến vãi cả linh hồn. "Không, đừng có giết ta." Hắn hai chân như nhũ ra, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nước mắt chảy ngang, lại không nửa phần hoàng tử uy nghi, "Trần Chân Quân, tha mạng, ta nguyện hàng, ta nguyện dâng lên tất cả, tiên triều bí khố, hoàng thất chân tàng, ta biết rõ rất nhiều bí ẩn." "Đúng, 27 đệ sự tình không liên quan gì đến ta, đều là chính hắn muốn chết, tha ta một mạng, ta cái gì đều cho ngươi." Hắn nói năng lộn xộn, sợ hai đã xem lý trí thôn vệ, chỉ cầu mạng sống. Trần Thanh nhìn xem hắn, như nhìn một cái kiệt lực dễ rùa sâu bọ, thở dài nói, sao một cái không bằng một cái. Mới loại kia khí độ, thế mà chỉ là cái bộ dáng hàng, đến cùng là không có trải qua khó khăn chắc trở, từ nhỏ sinh trưởng tại An Nhạc qua. Chấm đã. Lúc này, một đạo lo lắng thanh âm chuyển đến. Lại là Lục Thương Lan dáng chống đỡ lấy thương thế, lái độn quang mà tới, gấp giọng nói, Khâu Nhi. Người này giết không được. Cái này nếu là lại giết một cái, sợ là ta Đông Hải liền nghỉ ngơi công phu đều không có, lại phải có đại quân đột kích. Không bằng tạm thời giam, có thể đổi lấy Đông Hải cơ hội thở dốc, hoặc làm ngày khác đàm phán thẻ đánh bạc. Hắn nói cho hết lời, trong lòng cũng là thất vọng, dù sao tự mình bị này Điệt Nhi lần này trở về sau, sát tính chi lớn, thủ đoạn chi cao, có thể nói không thể tưởng tượng, nhất cử nhất động, đã sớm để hắn cái này thúc phụ xem không hiểu. Bây giờ, tiên triều đại quân, cũng là trở bàn tay dập tắt, lại là không biết chính mình cái này quên can, có hữu hiệu hay không. Trần Thanh Hóa thân động tác hơi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn Lục Thương Lan liếc mắt. Lập tức, tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú, hắn lắc đầu, sau đó, tại Từ Tông hoảng sợ đến roi mắt ánh sáng bên trong, hắn đưa tay chộp một cái, mang theo Từ Tông phần gáy, như sách gà đem nó nhấc lên. Ta giống như là như vậy thị sát người sao? Người này rơi vào trong tay, tự nhiên muốn hảo hảo thẩm vấn, lợi dụng. Lời còn chưa dứt, cánh tay hắn hất lên. Siêu, Từ Tông liền kêu sợ hãi cũng không kịp phát ra, liền hóa thành một đạo mơ hồ đường vòng cung, xét qua mấy trăm trượng cự ly, rơi thẳng vào Đông Hải hầu chức phủ, rơi là thất điên bắt đảo, lại tốt xấu tính mạng không ngại. Lục Thương Lan nghe được Trần Thanh chi ngôn, lại là nửa ngày im lặng. Kia xung quanh bốn phương tám hướng Đông Hải tu sĩ, thậm chí càng xa xôi những cái kia may mắn còn sống, chính trong lòng run sợ ngắm nhìn tiên triều tàn tốt, từng cái cũng là mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Tất cả mọi người, tại thời khắc này, lâm vào quỷ dị trầm mặc. Tương đạo ánh mắt, không tự chủ được phiêu hướng mặt biển trên chính chậm rãi đắm chìm hài cốt chiến hạm, nhìn về phía mấy vị kia không rõ sống chết nguyên anh đại tu. Chương 441, một mắt gặp ma chương 441, một mắt gặp ma Trần Thanh lại không tự giác, nói xong liền không hóa thân, đạp không mà rơi. Cái này hóa thân trong cơ thể, lúc trước mấy muốn mất khống chế đạo quả chi lực, trải qua chiến dịch này, đã gần đến hồ phát tiết xong xuôi, hai họa ngầm tận trừ. Mà không kia to lớn bí lực tả xung hữu đột, tôn này tượng bùn hóa thân tại trong cảm nhận của hắn, cũng là càng thêm rõ ràng, điều khiển như cánh tay, lại có tiến một bước luyện hóa xu thế. Vì thế, Trần Thanh đối cái này tượng bùn hóa thân hiểu rõ, cũng là tiến thêm một bước. Cái này hóa thân hạch tâm, kỳ thật chính là tượng bùn pháp duyên thân cùng đạo quả tinh túy lộn xộn tương hợp, bởi vậy hình thần sẵn sàng, nhưng cũng không đan điền tự phụ, kinh mạch khiếu huyệt, lực lượng vận chuyển, càng gần như hơn ý động tức pháp theo tâm niệm chỗ đến, tịch diệt đạo vận tự sinh. Mặt khác, mới kia một phen thi triển, kia tượng bùn thể sát chỗ sâu đạo quả dư vị, cùng ngoại giới thiên địa linh cơ giao cảm, cũng bị hắn bắt được hiện diệu, giờ phút này an tĩnh lại, lắng động trong lòng, tỏa ra cảm ngộ. Dùng cái này thân cảm ứng, cái này đạo quả chi lực, giống như có thể nhanh nhẹn bình thường linh lực rào, trực tiếp hiệu lệnh, càng dễ một phương tiểu thiên địa nội bộ điểm căn bản quy tắc, đối hết thể có triển vọng chi pháp, đều cô thiên nhiên áp chế, tiêu mất chi năng. Chỉ là khu động bắt đầu cũng không dễ dàng, cũng may mà cái này tượng bùn có thể gánh chịu đạo quả chi lực, nếu không quả quyết không cách nào khiêu động. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, thử dẫn động kia một sợi dư vị. Hắn đây cũng không phải trực tiếp tiêu hao đạo quả chi lực, mà là coi đây là dẫn, kệ động quanh mình thiên địa chi lực. Lập tức, chu vi gió biển, hơi nước, chính là chí dương ánh sáng, đều tùy theo phát sinh nhỏ xíu bị lệnh. Nhưng một hơi về sau, khôi phục như thường. Trần Thanh cái này tượng bùn hóa thân bên trong, lại là nhiều hơn mấy phần nặng nề chi ý, bất ngờ không đề phòng, lại có mấy phần không cầm nổi, muốn rơi xuống dưới xu thế. Quả nhiên, như thế cảnh giới, cao thâm mặt chắc, xa không phải ta bây giờ cảnh giới có khả năng tận dòm, mưu toan một lần là xong, một bước lên trời, chỉ có thể là tiểu nhi múa đại đao, ngược lại khả năng tổn thương mình. Dù sao, cái này đơn thuần khảo thí, khó tránh khỏi sẽ có trọng điểm sơ hở. Bất quá, cái này đạo quả một chuyện, xác thực đáng giá ngày sau chậm rãi thăng lộ, dù sao khó bể phân biệt. Kỳ thật, mới kia mộ ải lôi tôn hình chiếu lời nói, tuy là giảng thuật pháp tướng tứ biến cơ hội mớn, càng là ẩn ẩn nói tới đạo quả, chính quả chi huyền cơ, nhưng kết hợp quá khứ biết, liên quan tới đạo quả trong lòng của hắn nghi hoặc không giảm trái lại có tăng. Lúc trước ta từng thấy một ghi chép, nói cùng kỷ nguyên thay đổi, như tiên triều kỷ thay thế vấn đạo kỷ, liền có đạo quả hướng suy, càng dễ chi tượng, đây là quản lý chung một phương thời đại khí vận, văn minh dễ mạch kỷ nguyên đạo quả. Mà mới kia pháp tướng tu sĩ chỗ tranh, nhưng lại là lôi đỉnh một đạo căn nguyên quyền hành, nói là chư đạo đồ chi quả. Cái này hai người, đến cùng là tên cùng tự dị, vẫn là một người có hai bộ mặt. Suy nghĩ ở giữa, soạt, nơi xa mặt biển, chợt truyền tiếng vang, sau đó xen lẫn thống khổ long ngâm cùng kinh khủng uy áp gào thét mà đến. Đám người kinh trông đi qua, đã thấy kia ám kim long thuế, tại tòa long đinh ly thể về sau, đúng là mãnh liệt giằng co. To lớn thân rồng lăn lộn, đập đến sóng biển ngập trời, còn sót lại long uy mất khống chế bộc phát, hóa thành đạo đạo màu vàng kim gợn sóng quét ngang, đem phụ cận mấy chiếc vốn là tàn phá chiến thuyền ép thành một mịn. Không được, long thuế không kiểm soát. Lục Thương Lan thấy thế, biến sắc. Lột xác trung vi là tử vật, toàn bằng phù lệnh cùng huyết mạch dẫn dắt mới vừa nghe dùng, lúc trước luân phiên cử chiến, lại bị tỏa long đinh ăn mòn bản nguyên, giờ phút này trấn áp hơi trễ, bên trong trầm tích cuồng bạo long khí cùng không cam lòng tàn niệm liền mãnh liệt phản vệ. Trần Thanh thấy thế, hơi suy nghĩ, thầm nghĩ, cái này không có bản ngã ý thức lột xác, há không vừa bạn thử một chút mới nhận thấy. Hắn đưa tay, đối kia dãy rủi long thuế khép cơ một cái. Lần này, cũng không dẫn động còn thừa không có mấy tịch diệt đạo quả chi lực, mà là đem kia một sợi đối thiên địa quy tắc vi diệu cảm ứng vận chuyển lên đến, thần niệm như lưới, chụp vào long thuế quanh mình mở trượng. Ông, chỉ một thoáng, chỗ kia không gian dường như từ đại thiên địa bên trong bị ngắn ngủi cắt đứt ra, gió biển đình trệ, sóng lớn ngưng kết, liền cùng bạo tràn ra ngoài long uy kim mang, đều như lâm vào hồ phách sâu bỏ, vướng víu khó đi. Trong lúc nhất thời, long thuế đúng là không chỗ mượn lực, dãy rủa chi thế bỗng nhiên chậm lại, mặc dù vẫn bật mèo, cũng đã khó vén sóng gió. Hô, lúc này, một khung thanh ngọc xe ngựa phá không mà tới, lơ lửng một bên. Trần gia lão tổ mẫu nô ra thân hình, mặc dù sắc mặt hơi tái, khí tức lại ổn, nàng tán thưởng nhìn Trần Thanh liếc mắt, chợt đem viên kia long lân phù lệnh lần nữa tế ra. Phù lệnh hóa thành lưu quang, dán ở long thuế mi tâm. Ngang. Long thuế phát ra một tiếng kéo dài than nhẹ, dãy rủa dần dần dừng, quanh thân kim quang nội liễm, to lớn thân thể cấp tốc co vào, cuối cùng hóa thành một đạo thước dài hình rồng kim quang. Sư một tiếng bay trở về hầu phủ từ đường chỗ sâu, quay về yên lặng. Lão tổ mẫu thu hồi phù lệnh, thở phào một hơi, lúc này mới chuyển hướng Trần Thanh, giải thích nói, vật này chính là tiền tổ Khải Sa Công cơ duyên đoạt được. Theo tộc bí ghi chép, Khải Sa Công trước kia từng cùng vị kia trong truyền thuyết tận tinh chân quân từng có một đoạn gặp nhau, này long thuế chi đến, liền cùng này có quan hệ, nhưng cụ thể nguồn gốc, niên đại xa xưa, đã không thể tường thi. Trần Thanh nghe nghi hoặc, nghĩ đến chính mình đời thứ nhất khi nào còn từng cùng chân long có quan hệ, nhưng nghĩ tới những năm gần đây, cũng là gặp qua không ít chuyện ngoại hạng bị quan tại tự mình tên tuổi, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Người lao tổ kia mẫu thì là cảm khái nói, long thuế mặc dù uy lực tuyệt luân, chính là Đông Hải áp đáy hòm át chủ bài, nhưng cuối cùng là ngoại vận, nuôi thôi động một lần, phụ lệnh đối hắn nước thuốc liền yếu một phần, kia tàn niệm phản phệ cũng mạnh một phần, dùng thực như uống rượu độc giải khát. Lúc đầu ấn lệ nên do lịch đại gia chủ chấp trưởng, nhưng ngươi nói đến đây, lao thái thái trong mắt đều là vui mừng cùng thoải mái, lấy tôn nhi bây giờ thần thông, tự mình chính là thông thiên triệt địa cậy vào, sao lại cần mượn tử vật này hung khí? Ngày sau cái này đổ bỏ, phong tồn liền thôi, cũng coi như giải quyết xong một cọc thai hoàng ẩm. Trần Thanh Hóa thân nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời, hắn đối cái này lòng thuế hứng thú không lớn, huống hồ dưới mắt cũng không phải truy đến cùng thời điểm, còn có mọi việc chưa từng xử lý. Thế là chờ Lục Thương Lan cũng tới gần, hắn liền nói thẳng, chuyện chỗ này, Tây Mạc còn có sự việc cần giải quyết, lần này đến đây, mặc dù chỉ là một bộ hóa thân, cũng cần trở về, có khác phải dùng. Bất quá, lần này thôi động hóa thân, mở ra Na Di trận, hao tổn có phần tự, cần từ phụ khố phân phối chút linh thủy, ngũ hành tinh túy, làm bổ sung. Coi là thật chỉ là một bộ hóa thân, liền có bực này uy lực. Trong lòng Lục Thương Lan càng thêm rung động, lập tức lên đường, lẽ gian nên như vậy. Kho tàng chi vật, Khâu Nhi nhưng lấy không sao cả. Ta cái này làm cho người mở ra bí khố. Tự mình Điệt Nhi lợi hại như vậy, chớ nói một chút tài nguyên, chính là móc sạch một liếng, chỉ cần có thể đổi lấy như vậy bình thiên chi trụ, cũng là ngàn giá trị vạn giá trị. Trần gia lão tổ mẫu cũng gật đầu, đi thôi, chiến trường này hậu sự, liền giao cho chúng ta xử lý. Trần Thanh Hóa thân liền không lại trì hoãn, lúc này liền dựng lên một quang, một đường phi nhanh, rất nhanh liền trở lại toái tinh tự cổ truyền tống trận chỗ, ngồi xếp bằng chờ đợi. Rất nhanh, Lục Thương Lan tự mình áp tải hơn 10 dương đỉnh cấp linh thủy, ngũ hành tinh túy bị lấp nhập trận nhãn. Trần Thanh Hóa thân một thanh thu nạp, sau đó đứng ở trong trận, tay nắm ấn quyết. Ông, bàng bạc linh khí bị điên cuồng rút ra, trận đồ lại sáng, không gian bật mèo. Kim quang lóe lên, huyền ý đi thân ảnh tiêu tán vô tung. Lần này hóa thân tiến về Đông Hải, thu hoạch quả thực không nhỏ, đạo quả chi ý mặc dù còn mê ly, cũng đã có phá giải đầu mối. Tây Mạc, Kim đỉnh sơn. Sơn môn trước mặt, phi chu rơi xuống, Trần Thanh cất bước mà ra, hai bên nhiếp phi hàng các loại theo sát mà tới. Sớm có mấy tăng nhân lặng chờ tại đây. Cầm đầu một tên lão tăng tiến lên một bước, chắp tay trước ngực không ngời, thế nhưng là Đông Hải Trần thí chủ. Lão nạp hứa minh, phụng kim đỉnh chùa trụ trì chi mệnh, ở đây chờ đón, thí chủ pháp gia quang lâm, tệ chùa trên dưới đều cảm giác vinh hạnh đặc biệt. Làm phiên đại sư. Trần Thanh mỉm cười gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Hối minh nghiêng người dẫn đường, Trần thí chủ, chư vị thí chủ, mời theo lão nạp lên núi. Pháp hội trong lúc đó, các phương quý khách tụ tập, đường núi đã chuẩn bị phía dưới liền pháp cấm, giảm xuống leo lên khổ cực, bất quá đối kia pháp hội thời điểm, chỉ có Trần thí chủ có thể nhập, còn lại. Đại hòa thượng này không cần lo lắng, chúng ta đã sớm biết. Nhất phi hàn trực tiếp mở miệng đánh gãy. Hối minh lão tăng nghe xong, gật đầu cười cười, cũng không nói nhiều, liền dẫn đám người mười bậc mà lên. Con đường núi này lấy thanh ngọc phiến đá lát thành, bên trong lẩn ẩn có kinh văn Phật sướng lưu truyền, càng lên cao đi, trong không khí đàn hương liền càng là nồng đậm tinh thuần, hút vào phế phủ, có gột rửa tâm thần, kiên định tạp niệm hiệu quả. Trần Thanh ven đường cũng gặp phải không ít cái khác tu sĩ, hoặc tăng hoặc tụ, hoặc giá đột quang, hoặc thừa dị thú, khí độ đều là bất phàm. Một đường thông suốt, cũng không gợn sóng. Đối một đoàn người đi tới giữa sườn núi, nơi đây lại có một phương thiên nhiên hồ nước, thủy sắc xanh thẳm, giữa hồ sinh ra một gốc thất bảo hoa sen, cánh sen nóng ánh, phát ra thủy quang. Bên đài một bên, có xây bắt giác đỉnh nghỉ mát. Hối Minh bước chân hơi ngừng lại, đang muốn mở miệng. Trong lương đỉnh, chợt có phạm âm truyền đến, khổ hải vô biên, quay đầu làm ở. Thí chủ sát khí quân thân, sao không nơi này thanh tịnh tạm nghỉ một lát, nghe lão nạp một lời, có thể gột rửa tâm bụi, minh xét đúng như. Đám người theo danh vọng đi. Nhưng gặp trong đỉnh bộ đoàn bên trên, ngồi ngay ngắn một người. Người này cũng không quy y, tóc bạc trắng lấy một châm có lên, khuôn mặt gầy gò, lấy hơi cũ vải đây tăng y, chân trần. Hắn hai mắt hơi khép, trong tay cuộn lại một chuỗi màu tím sẫm chẳng hạn, tản mát ra một cỗ cao viễn khó lường ý vận. Hối Minh thấy người này, hơi biến sắc mặt, chắp tay trước ngực nói, đệ tử Hối Minh, bái kiến phổ tử tôn giả. Phổ tử tôn giả. Ven đường không ít tu sĩ nghe vậy lộ ra kinh sợ, hiển nhiên nghe qua này danh hảo. Nhất Phi Hàn cũng là con ngươi hơi co lại, truyền âm trần thanh, chủ thượng, lao này nghe đồn chính là Kim đỉnh chùa ở tu, Phật pháp tinh thâm, bối phận cực cao, đã trăm năm không xuất hiện người trước. Trần Thanh gật gật đầu, ánh mắt tại kia phổ tử tôn giả trên thân quét qua, cười nói, đại sư hảo ý tâm lĩnh, bất quá Trần Mỗ tục vụ quân thân, vô tâm luận đạo, tạm biệt. Phổ tử tôn giả lạnh lẽo, trong tay chàng hạt một trận. Thí chủ chấm đã. Hắn thở dài, sắc nghiệt chứng nói, như mây đen che trời, thí chủ một đường đi tới, huyết khí ngút trời, nhân quả dây dưa. Lão nạp xem thí chủ không phải là thị sát hạng người, trong đó có lẽ có ẩn tình, đã đến Phật môn thanh tịnh địa, ngại gì nghe lão nạp vài câu nhàn thoại. Nay không phải ngăn đường, thật là chỉ đường, Long Hoa pháp hội, không thể coi thường, nếu không có minh tâm kiến tính chi công, nhảy vào bảo sơn, sợ cũng tay không mà quay về, thậm chí dẫn hỏa thiếu thân. Trên bình đài cái khác một chút tu sĩ, đã có mặt người lộ trầm tư, ẩn có hướng tới chi sắc. Trần Thanh nhướng mày, nghiêng đầu nhìn về phía đỉnh nghỉ mát, hỏi, đại sư đây là muốn chỉ cho ta đường, là bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật đường, vẫn là sám hối tội nghiệp, cầu lấy tim ăn đường. Phổ tử tôn giả chậm rãi mở mắt, hiện lộ ra một đôi trong suốt con mắt, để lộ ra thương xót chi sắc. Đường tại dưới chân, cũng ở trong lòng, thi chủ thần thông cái thế, nhưng cứng quá dễ gãy, sát phạt quá thịnh, cuối cùng thương thiên hòa. Ta Phật môn có đại từ bi, cũng có đại trí tuệ, có thể trợ thí chủ hóa giải lệ khí, điều hòa âm dương, tại con đường có ích lợi. Đừng muốn nghe lão tăng này mê hoặc. Đột nhiên, một tiếng gào to từ phương xa truyền đến. Đám người theo danh vọng đi, chỉ gặp một đạo giả hoàng thân ảnh từ chắc phong lướt xuống, lăng không dậm chân mà tới. Người này ước chừng 40-50 tuổi, làm đầu đà cách ăn mặc, hất lên kiện giả hoàng tăng y, lưng meo đen chìm bất động, cái cổ treo một chuỗi tím đậm chẳng hạn, sắc mặt khô vàng, phong trần mệt mỏi. Phổ tử, pháp hội chưa khai, dùng cái gì liền đội lấy dùng dẫn độ. Sao, vị thí chủ này, hẳn là lại là các ngươi tính định vị kia chuyển thế Phật tử hay sao? Phổ tử tôn giả nhíu mày lại, lắc đầu nói, giả làm sư đệ, nhiều năm không thấy, hỏa khí vẫn như cũ như vậy hừng hực, ngươi lại là hiểu lầm lão nạp. Hiểu lầm. Già Lam đầu đà cười nhạo một tiếng, sau khi hạ xuống thuận thế quét Trần Thanh liếc mắt, lập tức khô vàng ra mặt cứng đờ. Ma Phật. Chương 442, chỉ huy chư đạo mới có thể quan sát. Chương 442, chỉ huy chư đạo mới có thể quan sát. Người này thế mà biết rõ ma Phật. Trong lòng Trần Thanh nhảy một cái. Đương nhiên, chỉ một cái liếc mắt, liền có thể nhìn ra căn nguyên, đồng dạng chứng minh người này sợ là cùng ma Phật một mạch, có liên quan. Một bên khác, theo ma Phật hai chữ vừa ra, trung quanh cũng là đống nhiên yên tĩnh. A Di Đà Phật. Dẫn đường Hối Minh lão tăng trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn hơi biến sắc mặt, thấp tuyên một tiếng Phật hiệu. Đi theo, lão tăng này tiến lên hai bước, nhìn về phía Già Lam đầu đà, chắp tay trước ngực nói nhỏ, Già Lam sư thúc, nói cẩn thận. Tên này, dù sao liên lụy ngày cũng nhân quả, liên quan đến tôn hiệu đã bị xóa đi, càng liên quan đến Phật môn yên tĩnh pháp mạch chi nguồn gốc căn bản, tùy tiện đề cập, khó tránh khỏi bị mấy vị kia Phật chủ cảm ứng, bất quá. Hắn ánh mắt ở trên người Trần Thanh đảo qua, tiếp theo nói, ngài dùng cái gì miệng ra tên này? Hẳn là, cùng vị này Trần thí chủ có quan hệ. Ha ha, thật sự là tới sớm không bằng đến đúng lúc, không nghĩ tới vừa đến, liền gặp náo nhiệt. Đúng lúc này, lại có từng tiếng lãng cười giải phá không mà tới. Đám người lại một lần nữa theo danh vọng đi, gặp kia phía tây đường núi cuối cùng, có một người đạp trên trong núi sương mù, dạo chơi mà tới. Người này nhìn như thanh niên, mặt mày sơ lãng, thân mang màu xám tăng y, dưới chân mang giày điểm nhẹ, lăng không mà tới, mấy bước liền đến bình đài. Sau khi rơi xuống đất, người này đầu tiên là đối sắc mặt khó chịu phổ từ tôn giả nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua, lập tức ánh mắt tập trung tại Trần Thanh chi thân, trên dưới liếc nhìn, chợt chợt có âm thanh, vị này chính là gần đây quấy phong vân Đông Hải Trần Câu. Nô, ý vị trầm ngưng. Dấu dêm trong vắng, thật có mấy phần Phật môn căn cốt duyên phận, nói ngươi là một vị nào đó cổ Phật chuyển thế, cũng là miễn cưỡng rình dáng, nhưng nếu nói cùng vị kia có quan hệ, liền thực gượng ép. Nói, hắn lắc đầu, lại chuyển hướng Già Lam đầu đà, Già Lam, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Ngươi làm biết rõ, vị kia danh hảo, sự tích, thậm chí tồn tại qua vết tích, đều đã bị vô thượng vĩ lực từ thời gian trường hạ, chúng sinh ký ức thậm chí điện tịch nhân quả bên trong xóa đi. Bây giờ còn có thể nhớ kỹ, còn dám nhớ kỹ, đều là có nguyên nhân, không cần thiết nói lung tung. Kia Già Lam đầu đà nghe vậy, lại là hờ hững. Chỉ là nhíu mày nhìn chằm chằm Trần Thanh. Thấy một lần tình hình này, người kia lộ ra tịch mịch vẻ ngoài ý mớn, lại đánh giá Trần Thanh vài lần về sau, đối Già Lam nói, nghe nói, ngươi truyền thừa Tây Hoang nhất cổ nhất chi yên tính pháp truyền thừa, hẳn là thật nhìn ra cái gì. Lời này vừa ra, trên bình đài bầu không khí càng thêm vi diệu. Không ít người nhìn về phía Già Lam đầu đà ánh mắt, lập tức mang lên mấy phần vẻ kính sợ. Tây Hoang yên tính pháp, kia là so hiện nay Phật môn rất nhiều tông phái đầu nguồn còn muốn cổ viễn truyền thừa, nghe nói trực chỉ không tính cùng tịch diệt. Già Lam đầu đà kia khô vàng ra mặt, lúc này có chút co rúm một cái, nửa ngày mới nói nhỏ, khí này độ, khí tức quá giống. Vạn vật quy tịch, chư tướng giai không, năm đó ta theo tiên sư tại không nói gì cổ quật bên trong khô tọa trăm năm, từng cảm thụ qua một sợi từ thời gian chỗ sâu tiêu tán xuất đạo vận huyết tàn, cùng trên người người này ẩn hiện chi ý, có cùng nguồn gốc. Thanh niên kia tăng người nhẫn không được nói, ngươi nói thầm cái gì đây? Không ngại đem lời nói đến lại rõ ràng một chút. Già Lam liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, Huyền ấn, chớ có nhiều lời, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Kia Huyền ấn tăng nhân sờ lên bóng loáng cái cằm, cười nói, làm gì tức giận? Thú hồ ngươi đã nâng lên trong truyền thuyết vị kia, chúng ta lại há có thể bỏ mặc? Có thể ngươi không nên quên, vị kia tuy bị hậu nhân lấy Phật tôn sừng, có thể thực hiện sự tình phong cách, có thể tuyệt không phải cái gì phổ độ chúng sinh chủ. Hắn thống hợp tiên tĩnh, tịch diệt, không minh, chống không mấy đầu con đường, chứng đạo quả vị, uy năng chỗ đến, xem vạn vật và pháp, đều là cuối cùng rồi sẽ quy về tịch diệt chi huyễn ảnh, lanh khốc chi công, làm cho người sợ hãi à? Ừm. Nghe đến đó, Trần Thanh đống nhiên trong lòng hơi động. Nếu là trước đó, hắn có lẽ sẽ còn nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng cùng lúc trước kia chấp trưởng lôi đỉnh biến hóa chi đạo pháp tướng hình chiếu chiếu qua mặt về sau, rất nhiều chuyện vừa vào thai bên trong liền có đối ứng. Quả nhiên là muốn tu nạp mấy đầu con đường mới có thể chạm đến đạo quả. Nhưng một người như thế nào tu hành nhiều cái con đường đâu? Lúc này, kia phổ từ tôn giả mở miệng lần nữa, Già Lam, việc này xác thực không thể coi thường. Lao nạp tuổi nhỏ lúc liền từng nghe sư tổ nói cùng chuyện xưa, đề cập qua vị kia, nói hắn chỉ hỏi nhân quả đầu đôi, bất luận thiện ác nguyên do, hắn thủ đoạn đến nay nghĩ chi, còn làm lòng người hồn run rẩy. Nhưng này vị đã bị xóa đi căn cơ, lại há có thể chuyển thế? Đang khi nói chuyện, hắn cũng nhìn về phía Trần Thanh. Trong lúc nhất thời, đám người ánh mắt tập trung tại trên thân Trần Thanh, kinh nghi, suy đoán, kiên kỵ, hiếu kỳ, đủ loại cảm xúc xen lẫn. Trần Thanh thì là ngưng thần bắt đầu, hắn bản ý chính là vì tìm kiếm ma Phật đạo quả mà đến, một khi sớm bại lộ, vấn đề cũng không tính nhỏ, nhưng tương tự, phúc họa tương ý đi, trước mắt cái này Già Lam đầu đà, rõ ràng thuộc về ma Phật một mạch người biết chuyện, nói không chừng cũng có thể từ hắn trên thân đào móc ra không ít tình báo. Đối diện, kia Già Lam đầu đà cũng không dài dòng, trực tiếp lên đường, trên người ngươi có tịch diệt chân ý, mặc dù rất nhạt, rất bị mờ, nhưng chạy không khỏi ta đôi này tại không nói gì của quật bên trong hun trăm năm con mắt. Nói nói, hắn tiến lên một bước, không để ý Hối Minh lão tăng ẩn hàm khuyên can ánh mắt, trầm giọng hỏi, nói cho ta, ngươi cùng ma Phật đến cùng có hay không liên quan? Ừm. Chẳng biết tại sao, Trần Thanh Tử Già Lam đầu đà lời nói bên trong, nghe được mấy phần bức thiết chi ý, so với hoài nghi, người này càng giống là đang cầu xin chứng một ít sự tình. Người này quả nhiên đáng giá truy đến cùng. Hắn chính nghĩ lại, lập tức muốn mở miệng đáp lại, mượn cơ hội hỏi thăm. Ông, đột nhiên, chấn động tiếng chuông từ phía trên truyền đến, xuyên thấu hết thảy ồn ào, quanh quẩn tại mỗi người thần hồn chỗ sâu, đuốt lên sao động, chỉnh lý hỗn loạn. Mọi người đều là run lên, lại một lần nữa theo danh vọng đi. Chỉ gặp giữa không trung, không biết khi nào lại nhiều một người. Người này trung niên hình dạng, khuôn mặt cổ sơ bình thản, hai mắt hơi khép, giống như tại chợp mắt. Hắn thân mang bình thường màu vàng đất tăng y liễu, chân trần đặc không, quanh thân vô lậu, không thấy nửa điểm khí tức tiết ra ngoài. Nhưng mà, đầu lâu phía sau, lại treo lấy một vòng màu vàng kim nhạt lưu ly viên quang. Viên quang xoay tròn, bên trong có vô số hơi co lại phản văn sinh diệt, tản mát ra tinh khiết, viên mãn, trí tuệ có đủ ý vận, làm người ta nhìn tới liền sinh lòng yên tĩnh, tạp niệm biến mất. Gặp qua viên quang tôn giả, Hối Minh lão tăng vừa nhìn thấy mặt, lúc này chắp tay trước ngực không lời, tư thái so đối mặt phổ tử, Già Lam lúc càng thêm cung kính. Trên bình đài cái khác tu sĩ, nghe được tên này, nhất thời vô luận tăng tụ, cũng đều có chút túi đầu, lấy đó lễ kính. Liên liên lúc trước ngôn ngữ có gai huyền ấn, thế mà cũng thu liễm bất cần đợi tiêu dung, chỉnh ngay ngắn vào áo, chắp tay trước ngực hành lễ. Già Lam đầu đà nhìn xem người tới, lại là cao mày, lập tức ánh mắt lại trở lại trên thân Trần Thanh, khô vàng da mặt có chút có rúm, như đang muốn nói gì. Cái này thời điểm, viên quang tôn giả chậm rãi mở mắt, A Di Đà Phật. Hắn lấy thuần hậu thanh âm mở miệng, chư vị thí chủ, đồng tu, Long Hoa Pháp Hội sắc hải, đây là cùng tham khảo diệu pháp, giải hoặc giải thích khó hiểu chi thịnh sẽ, không phải là tranh chấp cãi lại chi trợ. Nếu có duyên pháp nghi nan, mê trướng quân tâm, pháp hội phía trên, tự có Phật Đà kinh điển, cao tăng luận đạo, có thể chiếu rõ đúng như, bài trừ hư ảo. Đang khi nói chuyện, kỳ nhân ôn nhuận ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng tại Trần Thanh. Già Lam đầu đà trên thân hơi chút dừng lại, khẽ bước cằm, giờ phút này, mời theo bẩn tăng rời bước kim đỉnh, pháp hội mặc dù chưa khải, nhưng lúc này trước cũng có diệu sự tình, chư vị có thể nhập tám bảo liên trì biển sẽ đạo tràng, lắng nghe quá khứ hương âm, gột rửa tâm bụi. Nói xong, hắn liền đem kia tăng tay áo phất một cái. Soạn, chỉ một thoáng, đám người dưới chân đá xanh bình đài nổi lên nhu hòa kim quang, một đóa đóa màu vàng kim hoa sen hư ảnh từ mặt đất, hư không hiện lên, tầng tầng lớp lớp, đem trên bình đài tất cả mọi người nắm cử nhi lên. Chương tháng 4 năm 43, ao sen hải hội chương tháng 4 năm 43. Ao sen hải hội Trần Thanh chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, liền bị một cô ôn hòa hiền hậu dịu lực lượng bao khỏa, dâng lên. Hắn đưa mắt trung quanh, thấy mình cùng Nhiếp Phi Hàn bọn người đều đứng ở một mảnh phương viên mấy trượng to lớn đại kim sắc đài sen phía trên. Cái này đài sen chậm rãi lên không, chu vi còn có vô số hơi nhỏ đài sen chở cái khác tu sĩ dâng lên, tại giữa không trung rót thành một mảnh chạy xuôi màu vàng kim liên hải. Viên quang tôn giả một mình đứng ở phía trước một đóa đường kính qua trượng tử kim chính giữa đài sen, sau đầu viên quang hơi sáng, chỉ dẫn lấy phương hướng. Liên hải di động, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh chóng. Trong nháy mắt liền phá khai sơn ở giữa mây mù, hướng phía kim đỉnh sơn chỗ cẳng cao hơn bay đi. Tiếng gió tại đài sen bên ngoài phất qua, xuyên thấu qua nhàn nhạt kim quang, có thể thấy rõ phi tốc xẹt qua xanh ngắt cao sơn, trong núi lởm chởm núi đá ở giữa, từng toa đục vào trong núi Phật quật thứ tự hiện hiện, quật nội ở nước có thể thấy được trang nghiêm tượng Phật cùng minh họa. Ào ào ào. Một trận tiếng nước truyền đến, lại là mấy đạo thác nước từ vách đá rủ xuống,
tiếng nước róc rách, giống như phật sướng. Phật môn tịnh thổ, khí tượng dần dần hiện. Nhìn thấy cảnh này, Trần Thanh tâm tư cũng dần dần lắng đọng, mới hỗn loạn tạm bị đè xuống, liền có nhàn tâm suy tư. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là gặp không ít nhân vật, Viên Quang Tôn giả, Phổ Từ Tôn giả, Già Lam Đầu Đà, Huyền Ấn Tăng Nhân, còn có Hối Minh bực này cao tăng. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn bất động thanh sắc hướng phía các phương tuần sát, hồi tưởng đến mười mấy người. Xem cái này mấy nhân khí độ như thế, tự nhiên không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh, nhưng nếu nói bọn hắn là đến tham dự pháp tướng chân quân, tựa hồ lại thiếu một chút, nhưng nói trở lại, ta đã được thỉnh mời, bản thân cũng là bị cho rằng pháp tướng nhân vật, mấy người kia trong ngôn ngữ, lại là có chút bình đẳng. Ở trên đời này đắm chìm rất nhiều thời đại, Trần Thanh cũng đại khái minh bạch, phần lớn tu sĩ, vô luận tâm tính như thế nào, đối mặt hắn người lúc, nhiều ít vẫn là có chút duy tu vi luận, đối mặt khác biệt tu vi người, tại ngôn hành cử chỉ trên thường thường sẽ có khác nhau. Có lẽ, mấy người kia cũng là cảnh giới không đủ, nhưng nắm giữ pháp tướng thần thông, lại hoặc là am hiểu che lấp, dùng cùng loại với hình chiếu, hóa thân pháp môn, chỉ bất quá càng sắp xỉ hơn tại nhục thân. Dù sao, pháp tướng chân thân không thể nhẹ nhập hồng trần. Phật môn truyền thừa xa xưa, hệ thống to và nhiều, có La Hán, Bồ Tát, Phật Đà rất nhiều truyền thuyết, càng có loại hơn loại thiền định thần thông, nguyện lực pháp môn, tự nhiên không thể lấy bình thường tiên đạo cảnh giới đơn giản cân nhắc. Mấy người kia, có lẽ chính là trong cái này đại biểu. Đang suy nghĩ ở giữa, Trần Thanh lập tức cảm ứng được có người đang nhìn chính mình, bất động thanh sắc bay sang nhìn, lúc này hiểu rõ, là Già Lam Đầu Đà. Hắn đứng tại một cái khác đóa hơi nhỏ trên đài sen, cùng Trần Thanh cách xa nhau mấy trượng, khô vàng trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Trần Thanh, ánh mắt phức tạp, lại không che giấu chút nào. Người này tất nhiên là cất giấu chuyện gì, lại nhìn muốn tìm tòi nghiên cứu, cũng không tính việc khó. Trần Thanh cũng là thản nhiên, nghĩ nghĩ, nhìn lại đi qua. Già Lam Đầu Đà bờ môi khẽ nhúc nhích, giống như muốn truyền âm, nhưng liếc qua Viên Quang Tôn giả bóng lưng, chung quy là nhịn được. Vừa vặn lúc này, phía trước cảnh tượng rộng mở trong sáng. Theo nồng nặc tan không ra đàn hương cùng phạm âm đập vào mặt, tầm mắt cuối cùng, vô tận kim quang nở rộ, một tòa hùng vĩ màu vàng kim đỉnh núi, ánh vào Trần Thanh tầm mắt. Núi này tuy là kỳ tuấn, nhưng đỉnh núi lại là một mảnh bằng phẳng màu vàng kim bình đài, phản tất cả tòa ngọn núi đỉnh bị người lấy vĩ lực sinh sinh san bằng. Trên bình đài, có bảo tháp, Phật điện, trải qua lâu san sát, đều lấy kim, ngọc, lưu ly, sa cử, mã não các loại thất bảo trang trí, tỏa ra ánh sáng lung linh, điểm lành rực rỡ. Càng có thô to như rồng phạn bằng cột đá khắc hình Phật đột ngột từ mặt đất mọc lên, cột đá khắc hình Phật mặt ngoài kinh văn lưu truyền. Chính giữa bình đài là phiến mênh mông hồ sen, chảy xuôi kim quang. Trong ao sinh trưởng các loại hoa sen, có xanh, hoàng, đỏ trắng, càng có thất thải bảo sen, cánh sen tản ra, mơ hồ có thể thấy được trong đó tụng kinh tỷ khưu, bay múa thiên nữ. Tốt một phái Phật gia cảnh tượng. Trần Thanh cảm khái về sau, ngưng thần nhìn lại, gặp kia mặt ao bên trên, nổi lơ lửng từng cái bồ đoàn, tòa sen, lại đã có không ít thân ảnh ngồi xếp bằng trên đó, khí tức hoặc trầm ngưng như núi, hoặc phiếu miểu như mây. Ông. Đột nhiên, một trận vang lên từ phía trên truyền đến. Trần Thanh trong lòng hơi động, ngẩng đầu đi lên, đã thấy đỉnh núi kia đám mây bên trong, mơ hồ có thể thấy được ba tòa nguy nga màu vàng kim như núi đại sen, hiện lên phẩm hình chữ lơ lửng. Đài sen to lớn, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, mỗi một phiến trên đều khắc rõ phạn văn cùng Phật đã cách nói đủ. Đài sen phía trên, khí tức trống chân mịt mờ, tựa hồ không có bất gì, lại như tỏa chấn lấy tồn tại gì. Tình cảnh này, vẻn vẹn đứng xa nhìn, liền làm cho lòng người sinh kính sợ, tạp niệm tiêu hết. Đây cũng là Tây Mạc Phật môn thánh địa, Kim đỉnh a. Phương xa, có cảm khái âm thanh truyền đến. Trần Thanh lúc này liền hiểu được, nơi đây chính là Long Hoa Pháp hội chi địa, Tám Bảo Liên Chỉ biển sẽ. Viên Quang Tôn giả dẫn liên hải, hàng tại màu vàng kim bình đài biên giới chống trải chỗ. Chư vị thí chủ, đạo tràng đã tới. Pháp tướng chân quân, có thể tin tưởng vật, nhập ao thượng hải hội chủ khu, còn lại tùy hành đạo hữu, các giới quý khách, mời tại bình đài bên ngoài chỉ định khu được xem lễ tham lộ, chớ tự tiện xông vào hải tâm, để tránh xúc động cấm chế. Thanh âm của hắn truyền vào mỗi người trong hai. Pháp hội vào khoảng 3 ngày sau giờ thìn chính thức mở ra, trước lúc này, chư vị nhưng tại này làm dàn xếp, quen thuộc hoàn cảnh, tĩnh tâm địch lo, tại trong lúc này, lại chớ làm việc khác, chớ có xem thường, bởi vì nơi đây có linh, ẩn chứa chư Phật đại trí tuệ, có thể diễn sinh tâm niệm, chiếu rõ hư ảo, như chư vị tùy ý đem trong lòng đăm chiêu nói ra miệng, sợ sinh biến cho nên. Nói xong, Viên Quang Tôn giả đối đám người hợp thập nhất lễ, dưới chân đài sen hóa thành lưu quang tiêu tán, hắn bản thân thì cất bước chạy chậm chậm, dung nhập kia mênh mông màu vàng kim Phật quang bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Soạn. Nâng đỡ lấy đám người đài sen, cũng là liên tiếp tiêu tán. Trần Thanh rơi xuống về sau, cảm thụ được dưới chân truyền đến ôn nhuận kiên cố cảm giác, cùng trong không khí ở khắp mọi nơi nồng đậm vật vận, phun ra một hơi. Tây Mạc Kim Đỉnh, Long Hoa Pháp Hội cuối cùng đã tới. Bất quá, nghe kia Viên Quang Tôn giả ý tứ, ở chỗ này, suy nghĩ đăm chiêu không thể tùy tiện nói lối ra, nếu không sẽ sinh dị biến. Làm sao biến? Hóa hư làm thật, hóa giả trở thành sự thật. Hả? Đột nhiên, Trần Thanh trong lòng hơi động, không tự chủ được nghĩ đến chính mình có thể đứng ở này nguyên nhân. Ta giấc mộng kia bên trong đạo diễn lục, không phải là trong cái này cao thủ. Ngay sau đó, hắn lần nữa lòng có cảm giác, vừa quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa đạo thân ảnh kia. Già Lam Đầu Đà đã là cất bước đi tới. Trần thí chủ có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Khác một bên, đám người biên giới, mấy đạo ánh mắt xuyên thấu mở mịt Phật quang, xem chừng đảo qua Trần Thanh cùng Già Lam Đầu Đà, không hề dừng lại. Thập Tam ca, ngươi nhìn mới tới mấy người? Một tên khuôn mặt tuấn lãng thanh niên thấp giọng mở miệng, đây cũng là kia Đông Hải Trần Câu a. Nhìn xem ngược lại là khôi ngô, nhưng không nghĩ tới sẽ có loại kia thủ đoạn, còn tàn nhẫn như vậy. Hắn bên cạnh thân nam tử tuổi tác hơi dài, đứng chắc tay, thản nhiên nói,
21 đệ, gần sát người không thể xem bề ngoài, mà lại từ giận cuồng vọng tự đại, chết không có gì đáng tiếc, chúng ta tuy là nhờ vào đó mà đến, nhưng không cần thiết thật vì cái người chết liều mạng. Lần này pháp hội, không phải là trả thù, mà là kia trong ao cơ duyên, cùng nhìn xem vị này Trần Chân Quân có thể hay không làm việc cho ta. 21 hoàng tử từ cảnh nheo mắt lại, cười nói, thập tam ca cao kiến. Chương 444, cũng không thể nói lung tung chương 444, cũng không thể nói lung tung một bên khác. Già Lam tại cùng Trần Thanh nói nhỏ về sau, lập tức liền dẫn Trần Thanh ba cuốn hai chuyện, tránh đi mấy người còn lại ánh mắt. Tuy nói không ít cùng đi người, vẫn như cũ chú ý Trần Thanh, nhưng thấy thế ngược lại là không có cùng lên đến. Đi tới, Trần Thanh liền ẩn ẩn phát giác được, cái này kim đỉnh trên bình đài nhìn như liền thành một khối mênh mông vật vận, hắn lưu chuyển phân bố, kỳ thực giấu giếm huyền cơ, có nồng có nhạt, có sơ có mật. Già Lam lựa chọn con đường, vừa vặn tránh đi mấy chỗ Phật vận phá lệ ngưng tụ, phạm âm thành văn tiết điểm. Đầu này đà đối với cái này địa khí cơ lưu chuyển, ngược lại là rõ ràng. Đối vòng qua một tòa toàn thân từ bạch ngọc điêu khắc, bên trong thờ phụng đi qua trang nghiêm cấp thiên Phật ảnh thu nhỏ vạn bản thờ Phật về sau, trước mắt đột nhiên rộng mở. Nơi đây đã là bình đài biên giới, dưới chân biển mây bốc lên, phương xa dãy núi như lông mày. Phía trước lại không rộng lớn kiến trúc, chỉ có một khối cao chừng 3 trượng, hình như trứng lớn màu nâu xám kỳ thạch, thạch biểu vốn liền trăm ngàn tinh mịn không thiếu, gió núi xuyên Phật mà qua, phát ra trầm thấp băng lên, lại kỳ dị trung hòa đâu đâu cũng có Phật sướng, thổi ra đàn hương. Già Lam đầu đặt tại kỳ thạch bên cạnh dừng bước, quay người nhìn về phía Trần Thanh, da mặt hơi lỏng, nói nhỏ, đây là vô tâm thạch, chính là thượng cổ sơn phách di hải, không nhiễm hậu thiên hương hỏa nguyện lực, tiếng gió có thể loạn tiên cơ, ở đây nói chuyện hơi ổn thỏa chút. Trần Thanh đứng vững, khẽ bước cằm, làm phiền dẫn đường, tôn giả có gì nghi vấn, nhưng dạng không sao. Già Lam cũng là không khách khí, lúc này liền hỏi, Trần thí chủ, lão nạp chỉ hỏi một câu, ngươi cùng tịch diện Phật tổ đến tuột cùng có gì nguồn gốc, là huyết mạch di trạch, vẫn là cách đời truyền nhân, huyết mạch hậu duệ. Trần Thanh ánh mắt khẽ nhúc đích, Phật môn đại năng cũng có huyết mạch lưu truyền, bình thường Phật đạt tự nhiên thanh tịnh vô cấu, nhưng này vị khác biệt. Già Lam ngữ tốc cực nhanh, một bên nói một bên chắp tay trước ngực xin lỗi, hắn xuất ra trước chính là Tây Hoàng Châu một nhỏ quốc vương tử, sớm có phi tần dòng dõi, bởi vậy thành đạo về sau huyết mạch thụ đạo vận xâm nhiễm, tự phát thăng cấp, con cháu đời sau chính là sớm nhất tịch diệt huyết duệ. Dừng một chút, hắn do dự một cái, lại nói, trừ cái đó ra, hắn trời sinh tính hiếu chiến, mỗi cùng cường địch tranh phong, Phật máu tươi giáng trần hoàn, nhiễm sông núi cỏ cây, chim thú trùng cá, phàm đến một tiêm người, vô luận huyết nhục cỏ cây, đều sinh linh trí, vận đạo vận, cũng coi như khác loại huyết mạch, Tây Mạc đến nay vẫn có mấy chỗ tuyệt địa, mọc lên uống qua Phật máu đỏ xương cước, hung lệ dị thường. Nói, hắn ý vị thâm trường mà nói, bởi vậy, coi như người mang Phật đà huyết mạch, cũng chưa chắc thật sự nơi phát ra thuật thiết. Trần Thanh sau khi nghe xong, trong lòng thầm than, những chi tiết này, như không người điểm phá, chính mình cho dù đọc qua điện tịch thắng giải, sợ cũng khó dòm toàn cảnh, thậm chí phối hợp tàn quyển, huyền quyển, không biết muốn nhập mộng ra mộng mấy lần, cái này kim đỉnh một nhóm, thật là đến đúng. Thì ra là thế. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định ném ra ngoài chút mồi, Trần Mô đoạt được, nguồn gốc từ một chỗ di tích. Nơi nào di tích? Già Lam truy vấn cực gấp, theo lý, vị kia tổn thế vết tích mới bị xóa tận, không nên có di tích lưu lại, tương quan hết thể hữu hình vết tích, văn tự đi lại, thậm chí nhân quả neo điểm, đều đã bị vô thượng vĩ lực từ thời gian trường hà bên trong sinh sinh xóa đi. Lưu lại di tích, trừ phi là nhân duyên tế hội một lần nữa hiển hóa chỗ. Thí chủ có biết là bực nào tồn tại xuất thủ xóa đi? Đó cũng không phải là người bình thường. Trần Thanh thầm nghĩ ta tự nhiên sẽ hiểu, liền thuận chuyện tiếp tục nói, một chỗ cùng tiền triều có liên quan di tích cổ, lúc ấy ta cùng một vị cố nhân cùng đi tìm kiếm. Hắn cố ý nói không tỉ mỉ, lưu lại chỗ trống. Ông. Nhưng thoại âm rơi xuống, chu vi chợt có rất nhỏ bù bù, làm hắn sinh lòng nghi hoặc. Nhưng không đợi Trần Thanh tinh tế dò xét, kia Già Lam đầu đã nghe vậy, khô vàng da mặt bỗng nhiên co lại, trong mắt tinh quang đại phóng, lên đường, cùng tiên triều có liên quan gì tích cổ. Cái gì địa phương có thể cùng bị kia? Là ngày cũ Ngọc Kinh, vạn năm chôn bụi, thời gian hỗn loạn, nhân quả tự hối. Cũng chỉ có loại kia địa phương, có lẽ còn có thể còn sót lại một chút chân thực vết tích, không bị kia xóa bỏ chi lực hủy hết. Cái này nói thông được. Trần Thanh không ngờ tới đối phương phản ứng như thế trực tiếp, trong lòng khẽ nhúc nhích, đang chờ lại nói. Già Lam lại là trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, "Trần thí chủ, thứ không dám giấu giếm, lão nạp cùng mấy vị đồng đạo, đang vì cố đô sự tình chủ tính, muốn tìm được thời cơ tìm tòi hư thực, các hạ đã đến vị kia di trạch, việc này có lẽ chính cần các hạ chi lực, bất quá." Trần Thanh nghe được cái này, trong lòng đột nhiên run lên. Nếu là chuyện khác, đây cũng là thôi, kia ngày cũng Ngọc Kinh bên trong còn dính dấp kiếp trước của hắn trong mộng thân Lý Thanh, nếu có dò xét thời cơ, há có thể không đi. Chỉ bất quá, cũ Ngọc Kinh liền tại bây giờ tiên triều đô thành mới Ngọc Kinh bên cạnh, vốn là có rất nhiều phòng bị, mà hắn hiện tại cùng tiên triều cũng coi là thế cùng thủy hỏa, tất nhiên là không tốt đích thân tới. Trừ cái đó ra, muốn tìm kiếm, sợ cũng không dễ, chính là người trước mắt này, hôm nay mới thấy một lần, lại há có thể dễ tin. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Thanh vốn định xin miễn. Không nghĩ tới, kia Già Lam đầu đà trợn tả hữu xem xét, tiến một bước nói, trong đó tưởng tình, ngày sau mới nói, dù sao ngươi ta mới gặp, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không dễ dàng tin ta, huống hồ, nơi này tuyệt không phải đàm phán chỗ, tám bảo liên chỉ biển sẽ chính là Phật môn nguyện lực hội tụ, nhân quả sen lẫn thịnh nhất chi địa, ở đây nói bừa bí sự, rất dễ dẫn động sâu xa thăm thẳm nghiệp lực, tụ thành không thể tưởng tượng nổi chi biến. Trần Thanh nghe xong, trong lòng hơi động, liền cau mày hỏi, nguyện lực hội tụ, có gì cấm kỵ? Hội tụ vạn dân tín niệm, chư Phật hành nguyện chỗ, liền sẽ sinh sôi chiếu rõ chân thực, dẫn dắt nhân quả linh ứng, cũng chính là nói ngoa khả năng trở thành sự thật, ý ý nghĩ sảng bậy hoặc hóa thực tướng. Già Lam nói nói, ngữ khí ngưng trọng, nhất là liên quan đến cổ lão nhân quả, đại năng tục danh, một khi lối ra, sẽ kích thích loại nào gần sóng, không người có thể liệu. Có lẽ chỉ là không quan hệ đau khổ trùng hợp, có lẽ sẽ không hợp tối thường đến chống dông tạo vật, thậm chí dẫn tới không lường được nhìn chăm chú cùng phản vệ. Nói đến đây, hắn nghiêm mặt nói, mới lao nạp cùng thí chủ trò chuyện, đề cập vị kia tôn hiệu, cố đô bí mật, mặc dù đều có ché lấp, nhưng chỉ sợ đã nhiễu loạn dây đàn, đợi chút nữa mà ly khai nơi đây, bần tăng liền cần đi ứng đối khả năng xuất hiện trùng hợp hoặc phiền phức. Thí chủ ngươi, hắn nhìn chằm chằm Trần Thanh liếc mắt, cũng cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhất là chớ có tùy ý cảm khái hoặc đề cập một ít nhân vật quan hệ. Trần Thanh nghe vậy, trong lòng nghiêm nghị, cái này Kim đỉnh chi địa huyền dị, viễn siêu hắn dự đoán, hắn chợt nhớ tới mới giả làm truy vấn chính mình như thế nào đạt được truyền thừa lúc, chính mình câu kia hàm hồ cùng cố nhân cùng nhau tìm kiếm chi ngôn, trong lòng không khỏi sinh ra nói thầm, tiếp theo nói, quả là như thế. Này không phải trói buộc ngôn luận. Già Lam lắc lắc đầu nói, không phải là trói buộc, mà là này nói thì, nhấp nhập lên, vạn nhập theo, một lời ra, trăm bởi vì sửa chữa. Cho nên pháp hội bên ngoài, mới có rất nhiều biện kinh đài, tính tự động, đều là vì giảm sóc, khai thông cái này to lớn ý niệm hưởng lưu, tại cái này tám bảo liên chỉ biển sẽ địa giới, càng là như vậy. Hắn vừa dứt lời, hình như có nhận thấy, cau mày, bấm ngón tay gấp tính, thở dài, quả nhiên vẫn là tới, nghiệp lực phản công đã hiện mánh khỏe, Trần thí chủ, cần phải xem chừng mở miệng, chớ có nói bừa liên lụy tự thân căn bản hoặc nặng đại nhân quả sự tình. Lão nạp đi đầu một bước, đối pháp hội khoảng cách, lại tìm ngươi nói tỉ mỉ cố đô ước hẹn. Dứt lời, hắn không nói thêm lời nào, thân hình thoát một cái, quay người rời đi. Trần Thanh thấy một lần, đầu tiên là sức sở, lập tức lại là suy nghĩ khẽ động, việc này lẽ ra bắt đầu trước liền nói cho ta nghe, hiện tại ta cái này biên soạn xong, lại là cho ta tới một bộ này. Nếu không phải ta quen thuộc đạo diễn Lục Sự Tình, nói chuyện mười phần xem chừng, tám thành liền muốn cho người này hố. Lời tuy như thế, nhưng hắn dù sao từ Già Lam đầu đã kia được không ít tình báo, giờ phút này phục bản nghĩ lại sinh nhất nghiệm. Nói đến, đã kia ma Phật khả năng tồn tại huyết mạch hậu duệ, Phật huyết điểm hóa, cùng hắn có nguồn gốc người, chỉ sợ không chỉ Già Lam biết những cái kia, không biết năm đó nhưng còn có cái gì hồng nhan chi kỷ, sinh tử chi giao, được quà tặng, truyền thừa đến nay. Thậm chí, truyền thừa đến tương lai hiện thế. Là ma Phật đạo quả buôn tẩu người, phải chăng liền có bực này nhân vật? Hả? Trần Thanh đang nghĩ ngợi, đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, phát giác được một cỗ không hiểu rung động từ trong cõi u minh sinh sôi. Hắn hơi nhỏ cha, tiện ý biết đến, chính là giao cảm cảnh báo, là từ nơi sâu xa, cùng mình tương quan nhân quả nghiệp lực bị xúc động. Trần Thanh lập tức tỉnh ngộ lại. Hỏng. Thật ứng kia Già Lam lời nói, ở chỗ này không thể nói lung tung. Mới câu kia vô tâm chi ngôn, tựa hồ thật kiên động cái gì năm xưa nhân quả. Hắn lập tức ngậm miệng, ngưng thần cảm ứng, nhưng này vài tia dị dạng cảm ứng đã biến mất vô tung, phản phất chỉ là ảo giác. Thôi được, là phúc thì không phải là họa thì tránh cũng khỏi. Bây giờ ta có rất nhiều át chủ bài, bên ngoài có thể mượn lực cổ lão lô xác, bên trong có lôi đỉnh pháp tướng chi năng, còn có kia tượng bùn hóa thân làm át chủ bài, còn có di mạch là ngoại viện, chớ đừng nói chi là, lần này tới này pháp hội, ta vốn là làm xong gặp được không ít phiền phức chuẩn bị, nghĩ đến chính là đến mấy cái cường hoành nhân vật, tiên triều hoàng tử, cũng có thể từng cái ứng đối. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh đè xuống trong lòng tạm niệm, cũng là cất bước rời đi. Phương xa, Mộ Dung Chỉ tình một bộ cung trang, tóc đen nửa quán, đứng yên bóng cây bên trong, tựa như trong tranh tiên nga, nàng đưa mắt chung quanh, vừa vặn nhìn thấy trong đám người hành tẩu Trần Thanh. Ánh mắt phức tạp. Tiểu thư, nhìn ngài bộ dáng này, hẳn là vị kia chính là Trần Chân Quân. Bên cạnh thị nữ nhẹ giọng hỏi. Mộ Dung Chỉ tình thu hồi ánh mắt, thở dài, từ biệt còn chưa bao lâu, hắn không ngờ có bực này khí tượng. Nàng gặp thị nữ kia cười muốn nói gì, nhẹ nhàng lắc đầu, lần này chúng ta đến đây, chỉ vì lấy được thành tịnh liên thực, lắng lại huyết mạch dị biến cùng khí vận biến thiên, còn lại mọi việc, đối ngày sau hay nói. Vâng. Thị nữ không người đáp ứng, lại nhịn không được lại liếc qua đạo thân ảnh kia, thầm nghĩ, có thể để cho tiểu thư toát ra như vậy thần sắc nam tử, thế nhưng là không thấy nhiều đây. Chỗ xa xa, một gốc thất bảo dưới cây bồ đề, một tên thân mang thanh lịch váy xanh nữ tử lặng lặng đứng lặng, dáng người hiểu điệu, khí chất như không có cu lan. Nàng nắm nuốt một viên ngọc bội, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Quả nhiên tới. Nữ tử thấp giọng tự nói, thanh âm nhẹ như mũi bản, năm đó ước định, không biết hắn còn nhớ rõ mấy thành. Nàng tựa hồ nghĩ tiến lên, bước chân nâng lên nhưng lại rơi xuống, cuối cùng chỉ là đem ngọc bội cầm thật chặt. Gần như đồng thời, khác một bên, chuyên cung cấp các phương tùy hành nhân viên tạm nghỉ thính pháp lâm biên giới. Một tướng mạo phổ thông, thân mang vải thô tăng y gầy tiểu sa di, đang cúi đầu lau nước án. Nhưng một đôi đen trắng rõ ràng con mắt lại quay tròn chuyển, rất nhanh quét qua Trần Thanh thân ảnh. Quả nhiên đến rồi, không uổng công ta phí hết tâm tư dùng xong thiên diện cổ thuế trà trộn đi bảo, người này bây giờ quả nhiên là trở nên lợi hại. Liên thiên tiểu động ước hẹn cũng không để ý, nếu không làm sao có thể như vậy phiền phức.